Lục Trần tiếp nhận chén rượu, nói, coi như không tồi, chủ yếu vẫn là Đông Phương Đào đột nhiên thành tựu chân nhân, vấn đề này cực kỳ hoành động, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hơn nữa ta cũng không có thật sự trở thành Tô Thanh Quân đồ đệ, cho nên không tính quá mức dễ làm người khác chú ý. Lao Mã hừ một tiếng, nói, lần này thật là thai bay vạ gió, không có mà bị ba cái kia Tô gia phế vật cho đáng ghét đến rồi. Nói thật, hôm đó nếu không phải ngươi dùng ánh mắt ngăn ta lại, ta đều có điểm nhịn không được. Lục Trần nở một nụ cười, nói, không có gì, vì mấy cái đồ vật hư mất đại sự của chúng ta, không đáng. Lao Mã do dự một chút, nhưng lại hạ thấp thanh âm, đối với Lục Trần nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi à, ngày đó ngươi tuy rằng nhịn xuống, nhưng chúng ta cũng không biết mấy tên kia rõ ràng còn tư tàng ác tâm như vậy dụng cụ tra tấn, cho ngươi ăn nhiều những đau khổ kia rồi. Nhưng mà nếu thật là Tô Thanh Quân không có tới lời nói, ngươi, quả nhiên là muốn chịu khổ đến cùng sao. Lục Trần quay đầu lại nhìn xem Lão Mã, sau một chốc về sau chậm rãi lắc đầu, nói, sẽ không. Vậy là ngươi muốn trở mặt. Lão Mã đuổi theo hỏi một câu. Ngày đó bọn họ động thủ thời điểm, ta liền đã có quyết đoán, một khi bọn họ ra tay đến suy giảm tới gân cốt căn bản của ta, nguy hiểm cho tính mạng của ta thời điểm, ta cũng liền bất chấp nhiều như vậy, cũng không thể ở tại chỗ thật sự chờ chết đi, tự nhiên là muốn xuất thủ. Ừ, ta cũng nghĩ thế. Lão Mã gật gật đầu. Nhưng mà lập tức lại nhìn Lục Trần một cái, trong mắt có vẻ lướt qua một chút cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi, nói, bắt đầu ngày đó ngươi. Bị thương nặng như vậy, bị những phế vật kia cắt nhiều đau như vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi sớm nên không nhịn được. Lục Trần cười cười, ánh mắt đảo qua thân thể của mình, ở da thịt dưới quần áo kia ở giữa, mơ hồ còn có vô số vết thương trải rộng phía trên nó. Hắn im lặng chỉ chốc lát, sau đó thản nhiên nói, bị lửa đen đốt đi 10 năm, những đau khổ kia ta giống như cũng đã quen lên rồi. Lão Mã không nói thêm lời nào nữa, chỉ là yên lặng gật gật đầu. 3. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lão Mã hỏi Lục Trần nói. Lục Trần duỗi lưng một cái, nói, còn có thể làm sao, tiếp tục sống, sau đó vụng trộm tìm nội gian chứ sao? Chuyện nên làm luôn muốn làm, đúng, mặt khác ngươi giúp ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Tin tức gì? Tô gia trẻ tuổi một đời những người kia ngày thường làm việc và nghỉ ngơi, đi về phía cùng yêu thích vân vân, vượt kỹ càng nhiều càng tốt. Lão Mã trong mắt sáng ngời, trên khuôn mặt lộ ra một chút hưng phấn, thấp giọng nói, thì sao nào, ngươi nhịn không được. Lục Trần cười lạnh một tiếng, nói, Lão Tử cũng không phải thánh nhân, bị người như vậy sửa trị còn muốn nhẫn nhịn xuống sao. Không được, cơn tức này ta phải ra. Nói hay lắm. Lão Mã vô đùi, nụ cười trên mặt nhìn sơ qua có vẻ cũng bất thình lình có thêm vài phần vẻ hung ác, cắn răng nghiến lợi nói, có thể không phải dạng như vậy sao, làm chúng ta người này, hung ác hơn ngoan độc hơn, ai sợ ai à. Chỉ là nói đến đây, lời nói của hắn thoáng dừng một cái, lại có chút do dự, đối với Lục Trần nói, nhưng mà vấn đề này vừa qua khỏi đi vẫn chưa tới một tháng, ngươi lập tức liền đi qua trả thù, có thể hay không bị người chú ý, liên quan đến trên người của ngươi à. Lục Trần thản nhiên nói, ngày đó ta đều nhịn, đương nhiên sẽ không lại vì báo thù hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà chuyện này ta cũng không thể cứ tính như vậy, cũng nên tìm một cơ hội đòi lại, để bọn hắn nếm thử cái gì mới là thống khổ trên thế gian này. Lão Mã nhìn xem sắc mặt của hắn, nhíu nhíu mày, có vẻ cảm giác có một hơi khí lạnh, nhưng mà rất nhanh sắc mặt lại khôi phục bình thường, nói, này không có vấn đề, dù sao ta cũng nhìn xem mấy cái thứ này không vừa mắt. Tin tức ngươi yên tâm, chút nữa ngươi lần sau xuống núi lúc có thể cho ngươi, huynh đệ chúng ta ra tay, chơi chết bọn họ. Lục Trần ừ một tiếng, đứng lên, xem ra có vẻ muốn đi rồi. Lão Mã như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói với hắn, đúng rồi, nếu như ngươi quyết định làm như vậy. Tô Thanh Quân bên kia làm sao bây giờ? Lục Trần thân thể thoáng dừng một cái, lập tức nói, có cái gì đáng cố kỵ, nàng lại sẽ không biết là ta làm. Lão Mã gật gật đầu, nói, ừm, lời nói đích thực là như thế, chúng ta làm được bí ẩn chút ít, tự nhiên không sợ bị người ngoài biết được. Bất quá. Ách, ta chính là tùy tiện hỏi à, có chút hiếu kỳ, ngươi nói đi Tô gia người bên kia tự nhiên mỗi người đáng giận, chúng ta chơi chết bọn họ cũng không có gì. Nhưng Tô Thanh Quân cô gái này nghe nói cũng không tệ lắm à, đối với ngươi cũng rất tốt, vì ngươi, chẳng những cùng trong nhà tranh cãi ầm ĩ một phen, còn lật bàn đệ tưởng, ra sức đánh đệ đệ, ở trên núi Côn Lôn cũng vì chiếu cấu ngươi, cho ngươi một cái danh phận đệ tử ký danh. Lục Trần dương mắt, lẳng lặng mà nhìn xem lão Mã âm thanh càng nói càng nhỏ thanh âm, một lát sau về sau, Lục Trần đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lão Mã nói, ta muốn hỏi trong lòng ngươi chẳng lẽ tiểu cũng không bận tâm cảm thụ của nàng sao? Ta bị thương chịu khổ cực, muốn trả thù một cái, tại sao phải bận tâm cảm thụ của nàng? Có thể là giữa hai người các ngươi, không là có chút. ít nhất cùng chung chí hướng sao. Lục Trần ánh mắt có chút buông xuống, giống như hắc ám bóng mờ ở trong tối chập chờn, nhìn qua ánh sáng phương xa mà mặt không biểu tình. Một lát sau, hắn thản nhiên nói, chúng ta những cái này làm ảnh tử, lấy ở đâu tư cách nói chuyện yêu đương, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn xoay người đi ra ngoài, đồng thời âm thanh mang theo vài phần lanh ý truyền đến, nói, giúp ta đi tra một chút tin tức của những người kia đi, đợi ta tự mình làm rồi, ta nghĩ trong lòng ngươi có lẽ cũng sẽ yên tâm một điểm, sẽ không lại hoài nghi. Lao Mã đứng tại chỗ bất động, nhìn xem Lục Trần cô độc đi ra ngoài đại môn, sau một lát, đống nhiên trên khuôn mặt nở một nụ cười, chỉ là sự vui vẻ kia có chút thê lương, cũng có chút tiêu điều. Chưa xong còn tiếp. Chương 176, Lao Cẩu A Thổ. Thành tựu nguyên anh chân nhân nghiệp lớn Đông Phương Đảo, hôm nay ở trong Côn Luân Phái có thể nói là nhân vật phong vân, là trên dưới tông môn đều chú ý đại nhân vật, dù sao cách Côn Luân Phái trên một cái nguyên anh chân nhân xuất thế, đều đã qua 11 năm rồi. Đủ loại nên đón đưa tiễn, lễ nghi phiền phức, một lần nữa xác lập địa vị quyền lực ở trong tông môn, tất cả sự vụ tự nhiên nước chảy thành sông. Dựa theo trong Côn Luân Phái quy củ, chỉ cần tu thành nguyên anh chân nhân về sau, liền có tư cách đặt chân Côn Luân Phái trọng yếu nhất, cũng là chân quý nhất thiên khung vân gian trên bốn ngọn kỳ phong tu luyện, đồng thời, nguyên anh chân nhân bản thân động phủ ở trong núi cũng sẽ giữ lại. Ở những việc này đều kết thúc một đoạn về sau, Đông Phương Đảo chính thức cử hành nghi thức, để Dịch Hân bái sư nhập môn, xem như bình sinh thu đệ tử thân truyền thứ nhất. Tin tức truyền ra về sau, trên dưới núi Côn Luân lại là một trận doanh động, nhất là ở thành Côn Ngô trong rất nhiều thế gia, đối với cái này phản ứng lớn hơn. Tuy nói tin tức này chỉ cần là người có tin tức linh thông đều có nghe thấy qua, nhưng mà lúc trước Đông Phương Đảo tối đa cũng chính là cái nổi tiếng từ xưa tu sĩ Kim Đan, về sau bị thương bế quan thật lâu không ra lúc, thanh thế kia liền yếu hơn, gần như không người cố kỵ hắn. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lão nhân này không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, bế quan bế qua bế lại, rõ ràng bế ra một cái nguyên anh chân nhân đi ra, thật là khiến người trở tay không kịp. Trong vòng một đêm, thành Côn Ngô tiểu gia tộc Dịch ra giá thị trường tăng vọt. Dù sao Dịch Hân hôm nay là Đông Phương Đảo một người đệ tử duy nhất, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ngày sau rất có thể sẽ chuyển thừa Đông Phương Đảo đạo thống. Một cái chân nhân nguyên anh cảnh cường đại đứng ở sau lưng, dĩ nhiên đủ để chấn nhiếp trong thành này rất nhiều thế gia đại tộc rồi. Sau khi bái sư chính thức, Dịch Hân ở trong Côn Luân Phái địa vị tự nhiên cũng liền một bước lên trời, rất nhanh, nàng liền từ Lưu Hương phố trong rời đi ra ngoài, tiến vào Tam Trượng Phong. Đem làm Đông Phương Đảo ngày sau nếu là tiến về trước Thiên Khung Vân Gian lúc tu luyện, động phủ ngọn núi này, liền chờ cùng là thuộc về Dịch Hân rồi. Những ngày tiếp theo vẫn còn đang thật nhiều sự việc, đến đây người chúc mừng tạo mối quan hệ phảng phất vĩnh viễn vô cùng tận, từ ở bên trong tông môn, đến trong thành Côn Ngô tất cả đại thế gia. Từ tất cả cửa hàng lớn đến Côn Luân Phái quanh thân môn phái tu chân lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực, đều có phái người lại đây vấn an lôi kéo làm quen. Dịch Hân tính toán là chân chính mở rộng ra một lần tầm mắt, chỉ cảm thấy tu chân giới ở trước mắt mình, có vẻ lại mở ra một cái cánh cửa càng rộng rãi khác. Nhưng mà trong lúc này, Tam Trượng Phong trên này một đôi thầy trò, hay vẫn là nên đón một cái khách tới thăm đặc biệt. Đem làm người trẻ tuổi kia đem danh thiếp bái phỏng đưa tới Dịch Hân trong tay, sau đó mỉm cười đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt nhìn nàng cũng là bình tĩnh ôn hòa lúc, Dịch Hân trong nội tâm lại có loại cảm giác quỷ dị. Danh tự trên danh thiếp đã viết hai chữ, Hà Nghị. 3. Đông Phương Đào ở thu được Dịch Hân hiện lên đưa tới bái thiếp lúc cũng là hơi kinh ngạc, hắn xuất quan lâu như vậy, đương nhiên một ít sự tình nên biết hắn đều biết rõ rồi, nói thí dụ như phát sinh ở Dịch Hân trên người sự việc quanh động tông môn kia. Đối với tại đồ đệ yêu quý này của mình suýt nữa bị người làm nhục thậm chí thiếu chút nữa hủy dung nhan chuyện này, Đông Phương Đào đương nhiên khó chịu trong lòng. Nói xác thực, hắn rất căm tức cũng rất phẫn nộ. Nhưng việc này đầu sỏ gây nên Hà Cương đã bị xử trí, đuổi ra Côn Luân Phái cái trừng phạt này ở trong tu chân giới là cực kỳ nghiêm khắc, dù là Đông Phương Đảo đối với cái này cũng không thể nói thêm gì nữa. Hà Nghị mặc dù là Hà Cương huynh trưởng đại ca, nhưng đối với việc này lại gần như chưa từng có sai, mà từ một phương diện khác mà nói, Hà Nghị thân phận địa vị, lại cũng không phải đệ tử bình thường Hà Cương vốn có thể sánh được. Chính hắn là một cái thâm thụ tông môn coi trọng đệ tử thiên tài. Tuổi còn trẻ đạo hạnh liền đã tu luyện tới trúc cơ cảnh đỉnh phong, rất có thể ở tương lai không xa tùy thời thành làm một cái tu sĩ kim đan, đến lúc kia, là hắn có thể sánh vai trước mắt danh tiếng nhất Tô Thanh Quân, trở thành có hy vọng nhìn xem nguyên anh cảnh thậm chí hóa thần chân quân nhân vật thiên tài chân chính. Lại càng không cần phải nói, Hà Nghị cũng không phải là chỉ là người cô đơn, ở phía sau hắn đứng đấy còn có một vị thực lực cường đại nguyên anh chân nhân độc không, thiên binh đường ở bên trong tông môn thế lực đồng dạng thập phần cường đại. Nếu như còn là lúc trước tu sĩ Kim Đan thời điểm, tính tình cổ quái có chút dễ giận Đông Phương Đảo có lẽ ngược lại sẽ tức giận trực tiếp đem Hà Nghị đuổi đi, nhưng ở tu thành nguyên anh chân nhân về sau, hắn nhưng thật giống như đột nhiên trở nên có chút nhát gan, cho nên hắn phân phó Dịch Hân đem Hà Nghị mời vào, cùng hắn gặp mặt. Lúc gặp mặt bầu không khí có chút xấu hổ, cũng không có cái gọi là gặp lại một nụ cười xóa bỏ hết mọi ân oán, cũng không có hòa hòa thuận thuận vô cùng cao hứng khách khách khí khí tình cảnh. Đông Phương Đào quả nhiên là cái lao già tính tình cổ quái, hắn tuy rằng để lại nóng tính không có nhằm vào Hà Nghị, nhưng là đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm vào Hà Nghị nhìn từ trên xuống dưới, thật sự không phải là cái dấu hiệu gì tốt. Cũng may Hà Nghị tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, bảo trì bình tĩnh mỉm cười thật lâu, một mực chờ đến Đông Phương Đào mở miệng hỏi lời nói về sau, hắn vừa mới từng cái trả lời. Thái độ của hắn thủy chung khiêm tốn hữu lễ, không tiêu ngạo không xiểm định, thậm chí đối với Dịch Hân đều bảo trì một phần thái độ cực kỳ ưu nhã hữu lễ. Người như vậy, khó khiến người ta không đối với hắn có hảo cảm, cho dù là Dịch Hân cũng là như thế. Ở bái kiến Đông Phương Đảo trong quá trình Hà Nghị nói không ít lời nói, trong đó có phần có một ít là thay sư phụ Độc Không Chân Nhân truyền lời, đại ý là Độc Không Chân Nhân qua ít ngày sẽ đích thân lại đây mang Đông Phương Đảo trên thiên khung vân gian kỳ phong, kể cả trên núi một ít chỗ đặc thủ, đều bẩm báo. Điều này hiển nhiên chính là lấy lòng, mà là hay vẫn là một cái đại nhân tình rất khó cự tuyệt. Dùng Đông Phương Đảo tính tình, nhìn xem Hà Nghị thần sắc cũng hòa hoan xuống, thậm chí còn khen hắn vài câu. Trước lúc rời đi, Hà Nghị thừa dịp Dịch Hân chỉnh đốn đồ uống trà lúc rời đi, đối với Đông Phương Đảo thấp giọng nói mấy câu, Đông Phương Đảo thần sắc khẽ biến, trầm ngâm không đáp, chỉ là lại nhìn về phía Hà Nghị ánh mắt lúc, lại là có chỗ khác biệt. Hà Nghị sau khi rời khỏi, Đông Phương Đảo trầm ngâm suy tư đã lâu, cuối cùng đem làm Dịch Hân trải qua thời điểm, hắn cũng là để cho ở Dịch Hân, nói, Hân, ngươi đối với lúc trước Hà Cường sự việc kia, có còn nhớ ở trong lòng. Dịch Hân ngơ ngác một chút, không có nghĩ tới sư phụ đột nhiên lại nhắc lên đến nơi này sự tình. Lập tức nói ra, sự việc kia. Nói quên mất, đệ tử hiện tại cũng là không làm được, vừa mới nhìn đến Hà sư huynh lúc, kỳ thật trong lòng cũng là lạ lạ. Đông Phương Đào khẽ gật đầu, sau khi im lặng một lát, đối với Dịch Hân nói ra, nếu là bọn họ cố ý hại ngươi, sư phụ tự nhiên giúp ngươi làm chủ, ngươi cũng không cần sợ hãi. Nhưng chuyện lúc trước đã coi như là quá khứ, ngươi cũng không cần lại thủy chung tưởng nhớ trong lòng rồi, càng không cần đối với Hà Nghị có ghi hận chi tâm. Vâng, đệ tử đã biết. Dịch Hân gật gật đầu đáp ứng, lập tức nhìn Đông Phương Đảo một cái, nói, sư phụ, nghe ý trong lời nói ngươi, hẳn là đối với vị này Hà sư huynh có chỗ quan điểm. Ngươi tốt nhất trơ trêu chọc người này. Đông Phương Đảo lạnh nhạt nói. Ba. Ngươi nói là ta về sau có thể ở nơi này lâu dài. Lục Trần thần sắc xem ra hơi kinh ngạc. Tô Thanh Quân mỉm cười nói, đúng vậy à, dù sao phi nhạn đài thật lớn, hơn nữa ta cũng đích thực vẫn muốn tìm người giúp ta nuôi trồng một ít linh tài dược thảo chân quý. Liền đáng tiếc luôn tìm không thấy đã có thể tín nhiệm lại có khả năng nuôi chồng, còn đuổi theo làm việc cho tốt người. Cho nên hiện tại thật vất vả bắt được một cái, cũng không thể dễ dàng cho người chạy. Lục Trần chật chật hai tiếng, sau đó nói, ta ở tại trên phi nhạn đài thật sự không có sao sao, những người khác có thể hay không nói xấu. Tô Thanh Quân thản nhiên nói, ngươi không phải là đệ tử ký danh của ta sao, coi như ta ép ngươi, cho ngươi làm không công tốt rồi. Loại tình huống mà nàng nói này thật đúng là ở trong Côn Luân Phái không hiếm thấy. Có chút tu sĩ cấp cao đích thực thường thường hội thu chút đệ tử ký danh dưới cửa, nhưng cũng không truyền công dạy pháp, chỉ là cho chút ít linh tài tài nguyên hoặc công pháp thô thiển với tư cách thủ lao về sau, cũng làm người ta chuyên môn vì đó nuôi trồng linh tài trọng yếu. Lục Trần đối với cái này đương nhiên cũng là có nghe thấy, nhưng mà Tô Thanh Quân mà nói đương nhiên cũng là chỉ nói giỡn, hắn cũng là nở nụ cười, sau đó vươn hai cái đầu ngón tay, nói, muốn ta chuyển tới có thể à, nhưng ta có hai điều kiện. Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút. Lập tức xem ra có chút căm tức, nói, uy, ngươi có biết hay không toàn bộ trong Côn Luân Phái, có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu nghị ở đến nơi đây à, hết lần này tới lần khác liền ngươi tên này phiền toái nhiều. Rõ ràng còn dám đề cập với ta điều kiện. Ừm, ngươi nói rất có lý. Lục Trần liên tục gật đầu, nói, hai điều kiện, ngươi có nghe hay không à? Ừ, ngươi nói đi. Thứ nhất, ta không nghĩ ở nữa nhà tranh này rồi. Lục Trần nói. Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút. Lập tức cảnh giác lên, nói, uy, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiền à, muốn ở tiến động phủ của ta đó là tuyệt đối không thể. Lục Trần cười ha ha một tiếng, nói, chuyện cười, chẳng lẽ ta thoạt nhìn là cái loại người này. Cảm giác có điểm giống a. Ngươi, sai, lầm, rồi. Lục Trần trừng mắt Tô Thanh Quân một cái, sau đó chỉ một cái khu rừng phía sau, nói, ta muốn ở nhà gỗ, chính ta đi đốn tuổi xây một căn phòng, lớn một chút kiên cố một chút. Không dễ dàng như vậy bị người lật bàn rỡ xuống, được không? Tô Thanh Quân đôi má ửng đỏ, trong miệng nhẹ nhàng lầu bầu một tiếng nói, lòng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi. Ừm. Ngươi nói cái gì?
A, không có.
Ngươi có thể xây nhà gỗ, chút nữa ta có rảnh sẽ giúp ngươi chém hai cây đại thụ cũng là có thể. Tô Thanh Quân nghiêm mặt nói.
Lục Trần gật gật đầu, nói, thứ hai, ta phải nuôi chó.
Cái gì?
Tô Thanh Quân nhất thời kinh ngạc, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm.
Lục Trần quay đầu thổi một tiếng huýt sáo vang dội, một lát sau chỉ nghe gâu gâu gọi tiếng vang lên, một cái bóng đen từ trong núi rừng chạy ra, vọt tới Lục Trần bên người, đối với hắn lề mà lề mề hết sức thân mật, đúng là A Thổ.
A, trên người con chó này như thế nào có nhiều vết thương như vậy?
Đem làm Tô Thanh Quân thấy do A Thổ bộ dáng lúc, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh.
Lục Trần thở dài, sắc mặt bi thương, đối với Tô Thanh Quân nói, đây là ta nuôi hơn 10 năm một con chó giả. Cùng ta cùng một chỗ lưu lạc chân trời góc bể xuất sinh nhập tử, vết thương chẳng trị, lập tức chẳng mấy chốc sẽ đến mệnh số cuối cùng rồi, ta thật sự là không muốn cùng nó tách ra a.
Ngươi có được hay không giúp đỡ?
Tô Thanh Quân bản đến xem A Thổ mặt có vẻ chắc ẩn, vừa muốn mở miệng đáp ứng, đồng nhiên lại cảm thấy có chút kỳ quái, nếu mày nói, thế nhưng mà.
Ta nhìn con chó này cũng không giống như già a, rất tinh thần à.
Lục Trần mặt không đổi sắc nói, con này thổ cẩu lộ ra non.
Thật sự?
Ừm. Ngươi đừng nhìn nó vui vẻ, nói không chừng vài ngày về sau lại đột nhiên chết cho ngươi xem rồi.
Tô Thanh Quân ngơ ngẩn một chút, liền vội khoát tay nói, được rồi, chẳng phải một con chó ấy ư, khiến nó ở lại tốt rồi, không cần như vậy rủa nó.
Lục Trần cười ha ha một cái, nói, vậy xin đa tạ rồi, A Thổ, nhanh cảm ơn.
Lời còn chưa dứt đột nhiên gián đoạn, Lục Trần cùng Tô Thanh Quân đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ở Lục Trần bên người đảo quanh A Thổ đột nhiên lén lén lút lút chạy tới vách núi bên kia, nghe ngửi ngửi sau một lúc, sau đó ở cửa đá của động phủ kia cách đó không xa một khối nham thạch phía dưới, nhấc chân gắn đi tiểu, sau đó lại thoải mái nhàn nhã chạy trở lại, lắc đầu vẫy đuôi, cực kỳ dáng vẻ cao hứng.
Tô Thanh Quân sắc mặt tối đen, nhìn chằm chằm vào Lục Trần nhìn.
Lục Trần mặt có vẻ xấu hổ, cười khan một tiếng về sau, nói:
"Ngươi nhìn, chó này đã lớn tuổi rồi cũng lấy người cũng thế a." Nước tiểu nhiều.
Thật buồn nôn.
A5. Chưa xong còn tiếp.
Chương 176, Thảo Xà Hôi Tuyến.
Bất kể nói thế nào, Lục Trần cùng chó đen A Thổ hôm nay coi như là ở phi nhạn đài bên này tạm thời ở lại rồi. So với trước kia ở trong Bách Thảo Đường là đệ tử tạp dịch lúc cả ngày mệt gần chết mà làm việc đương nhiên là muốn mãn nguyện rất nhiều. Có một tu sĩ kim đan bảo kê chính là thoải mái A. Từ không bao giờ dùng lại mỗi ngày mà đi lưu hương phố trong dược viên làm việc về sau. Thời gian liền thoáng cái trở nên nhàn nhã, Lục Trần cũng có nhiều thời gian hơn làm chuyện của mình. Ở sau khi thương thế tốt hơn, hắn liền bắt đầu đi phi nhạn đài phía sau núi trong khu rừng rậm rạp kia chặt cây vật liệu gỗ, chuẩn bị dựng chính mình nói lúc trước nhà gỗ. Nhà gỗ đương nhiên so với nhà tranh ở đây muốn thoải mái, hơn nữa, mảnh núi rừng này chiếm diện tích mênh mông, cây cối không biết có hay không mấy chục vạn cây, Tô Thanh Quân tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi những vật này. Ngược lại là nàng từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa thấy qua có người tự mình đốn tuổi lập nhà, cho nên trong lúc này nàng thường thường rất ngạc nhiên mà đứng ở một bên nhìn xem Lục Trần làm việc. Xây nhà gỗ này dùng thời gian 4-5 ngày, sau khi xong việc Lục Trần tâm tình không tệ, nhưng mà Tô Thanh Quân lại ở một bên lắc đầu dữ dội, nói căn phòng này gỗ không tệ, bộ dáng rất khó coi. Đã có danh phận đệ tử ký danh, lại đang trên phi nhạn đài tạm cư, Lục Trần cũng không có khả năng thật sự chuyện gì đều không làm, cả ngày chơi bời lêu lổng. Không có việc gì, như vậy đối với bên ngoài cũng không nên giao cho. Cho nên sau đó hắn hay vẫn là lại nhặt lên người cũ, một lần nữa thanh sửa lại một chút trên phi nhạn đài mảnh linh điền kia, thuận tiện lấy còn ra bên ngoài khuyết trương một vòng. Sau đó Tô Thanh Quân làm đã đến một ít hạt giống linh thảo linh quả, hướng trong linh điền một loại. Từ lúc này bắt đầu, Lục Trần coi như là chính thức trở thành Tô Thanh Quân vị tu sĩ kim đan này môn hạ chuyên môn bị ép làm ruộng làm việc cực nhọc rồi. Người như vậy ở trong Côn Luân Phái cực kỳ thường thấy. Hơn nữa nói như vậy, tuy rằng căn bản mà nói người làm loại chuyện lặt vặt này cũng vẫn là thân phận đệ tử tạp dịch, nhưng tóm lại là phía trên đã có người, nói ra vô cùng dễ nghe, không còn là ta là Côn Luân đệ tử tạp dịch, mà là ta chính là nào đó kim đan, nào đó chân nhân tọa hạ nào đó, chẳng phải là uy phong nhiều hơn. Hơn nữa, từ trên lợi ích nói, vì những tu sĩ cấp cao này làm việc đệ tử tạp dịch hồi báo đều so với trước kia cao hơn, đó là... Rất nhiều thời điểm tất cả mọi người là nhét vào trong đầu hướng phía trên này chui vào. Lúc trước ở trong lưu hương phố làm cái kia ưng quả nuôi trồng tỷ thí, sở dĩ nhiều người như vậy nghĩ đến, kỳ thật cũng là vì một ngày kia có lẽ có một chút hy vọng, có thể chân chính bị Tô Thanh Quân nhìn trúng, kết quả tốt nhất, kỳ thật chính là Lục Trần tình huống hôm nay rồi. 3. Đã nhận được phần đãi ngộ này Lục Trần, so với di vãng nhàn rỗi nhiều, mà trong linh điển vốn gieo trồng linh quả linh thảo, cũng đều không có như là lúc trước ưng quả thụ chủng loại dễ hỏng không thể tùy tiện rời đi như vậy. Về phần Tô Thanh Quân, đối với hắn cũng coi như khách khí, cũng không có thật sự liều mạng ép sức lao động của hắn, phải nói, thời gian trôi qua vẫn tương đối rộng rãi. Cho nên, Lục Trần hiện tại lại có thời gian ở trong núi Côn Luân đi lang thang rồi, những ngày này đến, trong Côn Luân phái liền có không ít người chứng kiến Lục Trần mang theo con chó đen kia, nhàn nhã mà đi khắp nơi, đưa tới không ít đệ tử tạp dịch hâm mộ. Sau đó trong một ngày nào đó, Lục Trần mang theo A Thổ Hạ Phi nhạn đài, không đếm xỉa tới mà tản bộ, sau đó đi tới Lưu Hương phố gần bên căn phòng đã từng có người chết kia bên ngoài. Lúc trước Hạ Trường Sinh, chính là chết ở bên trong phòng này. Lúc này là ban ngày, ở phụ cận đây ở phần lớn là tầng dưới chốt nhất đệ tử tập dịch, mỗi ngày đều muốn đi Lưu Hương phố trong dược viên làm việc, cho nên xung quanh yên tĩnh, nhìn không ra có mấy người đi đi lại lại. Ngày đó án mạng phát sinh thời điểm, Côn Luân phái đã từng phái người phong tỏa địa phương gần bên, nhưng truy xét thật lâu luôn luôn không có kết quả, cho đến ngày nay, bố trí ở bên ngoài đệ tử thủ vệ cũng đã thu lại, ngoại trừ gian phòng kia vẫn đang không người và ở bên ngoài, ở đây xem ra có vẻ đã cùng xung quanh không có gì khác biệt rồi. Cái kia gọi là Hạ Trường Sinh người, dấu vết trên thế giới này đang nhanh chóng mà hoàn toàn từ từ tiêu tán. Gió nhẹ nhàng mà từ rừng cây bên kia thổi qua đến, Lục Trần cùng A Thổ An Tịnh đứng ở đằng xa nhìn xem gian phòng kia, đều không có mở miệng, giống như là hai cái bóng dáng u ám im lặng không nói. Một lát sau, Lục Trần xoay người hướng bên cạnh đi đến, không nhìn nữa gian phòng kia, mà là đi vào một bên khác trong khu rừng cây mênh mông kia. A Thổ cùng sau lưng hắn, cũng đi đến. Ban ngày trong rừng cây so với bên ngoài hay vẫn là hội hơi có vẻ lờ mờ chút ít, nhưng tia sáng từ khe hở giữa các phiến lá chiếu xuống, hãy để cho trong rừng lộ ra so sánh sáng ngời, có thể thấy rõ cây cối chung quanh tình huống. Lục Trần sắc mặt bình tĩnh ở trong rừng đi tới, theo dần dần xâm nhập, xung quanh rất nhanh an tĩnh lại. Những cái kia thuộc về Côn Luân phái náo nhiệt, hỗn loạn tựa hồ cũng bị ngăn cách ở ngoài rừng, ở trong khu rừng núi này, có chỉ là yên lặng. Đi rồi một trận, hắn đi tới lúc trước lúc đêm khuya, hắn đến nơi đây ngưng mắt nhìn cái chỗ kia. Ngày đó, trong một mảnh đêm khuya tối thui, cái này ở chỗ sâu trong rừng cây nơi hẻo lánh đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, mà hôm nay ở lúc ban ngày, Lục Trần liền thấy rõ đối diện nhưng thật ra là một cây đại thụ. Một gốc cây xem ra rất lớn rất rậm rạp, so với cây cối xung quanh đều càng cổ xưa đại thụ. Vỏ cây loang lổ treo rêu xanh, mấy phần xương sớm còn lưu lại ở trên cành lá, kiện tráng rễ cong từ mặt đất nô lên, nhìn sơ qua giống như là một cái cự trảo nắm thật chặt đại địa. Lục Trần nhìn chằm chằm vào cây kia nhìn trong chốc lát, sau đó đi tới. Trong rừng rậm vẫn đang một mảnh yên tĩnh, không có gió, cũng không có tiếng chim hót. Giờ phút này chỉ vẹn vẹn có âm thanh, có vẻ chỉ còn lại có tiếng bước chân của hắn, một cái giống trên lá khô trên mặt đất. Đại thụ thân thể rất to rất lớn, ít nhất yêu cầu hai người mới có thể ôm hết, đủ để ẩn tàng dưới tránh né bóng dáng. Nhưng mà ở cái buổi sáng này, đem làm Lục Trần vượt qua cây cối rễ cong đi đến phía sau cây lúc, chỗ đó trống rỗng. A Thổ chạy tới, ở dưới bóng đại thụ ngửi một trận, có vẻ cũng không có chỗ nào đáng để đặc biệt chú ý, bỏ chạy mở đi ra bên cạnh chơi đùa. Lục Trần thì lẳng lặng mà nhìn xem cái cây to này, mắt sáng ngời mà chuyên chú, từ rễ cây đến thân cây, hắn từng điểm mà nhìn sang, tựa hồ tại cẩn thận tìm kiếm cái gì. Chỉ là, trên cái cây to này từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ khác thường nào. Không có vết thương, không có vết cắt, càng không có những cái đồ văn bí ẩn vặn vẹo kia. Hết thể tựa hồ cũng không có kết quả gì. Lục Trần có chút nhíu mày, suy tư một lát sau, lập tức ngồi xổm người xuống. Nhưng lại ở giống như là cầu lòng không ngừng nhấp nhô rễ đại thụ bên trên, tìm tòi tỉ mỉ. Hắn thậm chí lấy tay đẩy ra lá khô và đất đen trên mặt đất, đã kiểm tra mỗi một chỗ bí ẩn hẻo lánh rễ cây. Nhưng mà, cuối cùng vẫn đang không thu hoạch được gì. Tên gian tế ma giáo ẩn núp trong bóng tối kia, có vẻ có không hề tầm thường kiên nhẫn cùng cảnh giác, cũng không có bị lần này hấp dẫn. Lục Trần đứng lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trầm tư một lúc sau, hắn gọi một tiếng A Thổ, nhưng sau đó xoay người hướng phía lúc đầu đi đến. Chuẩn bị rời đi nơi này. Một nhúm ánh mặt trời từ đỉnh đầu cành lá ở giữa rơi xuống, chiếu ở trên người hắn, cũng rơi xuống ở bên cạnh hắn im lặng trên thân đại thụ. Dấu vết loang lổ, có vẻ trải qua đã trải qua vô số tuế nguyệt tăng thương. Lục Trần tiếp tục đi đến phía trước, nhưng ở đi đến bước thứ 5 thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhíu mày có vẻ nghĩ tới điều gì, sau một lát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát sáng lên, bỗng nhiên xoay người, nhưng lại chặt chẽ mà nhìn thẳng đại thụ chính diện bên này. Trên cành cây những cái kia nhìn sơ qua cổ xưa mà tang thương dấu vết loang lổ. Ánh mặt trời vương vãi rơi xuống, chỗ đó hứa là vì đã trải qua thời gian quá lâu, trên cành cây vỏ cây, cũng có bộ dáng rạn nứt. 3. Cho dù là ở ban ngày, Vô Danh Sơn phong mặt sau nghĩa mộ cũng vẫn đang bao phủ ở trong một mảnh bóng tối âm u, hàn khí âm trầm nơi này có vẻ quanh năm không lùi, tỏa ra trong ngọn Danh Sơn này hiếm thấy âm khí. Ngày thường gần đây ít có người tới ở đây, đại đa số mọi người kể cả tu sĩ đều vẫn là càng ưa thích cuộc sống sáng sủa, cho dù là tu đạo cần vách đá đậu phủ, kỳ thật càng nhiều hơn nữa cũng là ở chỗ có ánh mặt trời. Nhưng mà ngày hôm nay, nghĩa mộ bên ngoài đi tới một bóng người cao to, gõ cánh cửa lớn màu đen kia. Vừa mới thành tựu Nguyên Anh chân nhân không lâu Đông Phương Đảo, đi tới nghĩa mộ cái chỗ ưu ám mở mịt này. Ở xung quanh hắn không có bất kỳ bóng người nào, biểu hiện hắn là một mình đến đây, mà khi âm phong từ nơi hẻo lánh không biết tên thổi qua lúc, ánh mắt của hắn cũng giống như vậy đạm mạc, chỉ có ở sâu trong đáy mắt có một chút ẩn tàng được rất sâu chán ghét. Cốt két một tiếng, cửa lớn màu đen mở ra. Trong đình viện âm u, một vài gian phòng âm u kia trầm mặc đứng lặng ở chung quanh, có hoàn toàn tối, có thì lấp lánh từng điểm ánh nến mờ ảo, như là vì linh hồn đã chết ở trên con đường hắc ám chỉ dẫn phương hướng. Lâu lâu có gió thổi qua, vài ánh nến này vậy mà lại trong nháy mắt biến thành màu lục, như đồng tử ác quỷ hỏa diễm thiếu đốt, một lát sau lại chậm rãi khôi phục dáng dấp ban đầu. Một cái khô gầy, héo hon, toàn thân phảng phất đều bao phủ trong bóng đêm bóng dáng, cô độc mà đứng ở trung tâm cái đình viện này, trong đôi mắt âm hàn bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đang lạnh lùng nhìn về phía đi tới Đông Phương Đảo. Đông Phương Đảo trước là hướng bốn phía nhìn một cái, ánh mắt ở một vài gian phòng âm u kia, còn có những cái ánh nến kia trên dừng lại khoảnh khắc, cuối cùng rơi vào đứng ở đằng kia người trông coi thi thể trên người, khẽ gật đầu, nói: "Đã lâu không gặp." Người trông coi thi thể yếu ớt mà nở nụ cười một tiếng, nói: "Đúng vậy à, ngươi luôn không muốn tới nơi này thấy ta, đương nhiên, chúng ta đã lâu không gặp." Đông Phương Đảo thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Cái địa phương quỷ quái này âm khí dày đặc, ai cũng sẽ không thích đến đây đi." Người trông coi thi thể ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh giống như cũng đề cao một chút, nói: "Nhưng là nhờ ngươi ban tặng, ta cũng đã ở chỗ này 34 năm." Đông Phương Đảo nhíu nhíu mày, nói: "Đừng nói nhảm, ngươi lần này sai người truyền lời tìm ta lại đây, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng?" Thoáng dừng một cái về sau, hắn đông nhiên lại hừ một tiếng, nói: "Còn có, về sau cho dù muốn tìm người truyền lời, cũng đừng tìm Hà Nghị, người nọ ta không thích." Người trông coi thi thể không có trả lời ngay lời của hắn, mà là cao thấp quan sát một chút Đông Phương Đảo, sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đây là thành tựu Nguyên Anh chân nhân rồi, cái giá đỡ lập tức liền lớn hơn à? Có phải hay không về sau ta còn muốn tìm ngươi qua đây, cũng chưa chắc có thể gọi được động tới ngươi sao?" Đông Phương Đảo trên khuôn mặt lướt qua một chút vẻ không kiên nhẫn, nói: "Có lời cứ nói, đừng kéo những cái nợ cũ kia, hơn nữa ta nói lại lần nữa." Hắn nhìn chằm chằm vào người trông coi thi thể kia, âm thanh cũng giống như lạnh thêm vài phần, nói: "Ít nói với ta cái gì nhờ ta ban tặng mà nói, ngươi có giờ này ngày này kết cục, tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, sư đệ." Chương 178, dấu vết để lại. Lục Trần đi đến trước đại thụ, cẩn thận nhìn trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên vươn tay, ở trên cành cây nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Vỏ cây thô ráp ở lòng bàn tay của hắn lướt qua, có loại cảm giác như là nham thạch gồ ghề. Xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, nhưng Lục Trần ánh mắt lại càng ngày càng sáng, ngón tay của hắn di động được càng ngày càng chậm, một lát sau về sau, đem làm ngón tay của hắn xẹt qua một đạo vết nứt loang lổ lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Vỏ cây khô nứt ở đầu ngón tay của hắn bày biện ra màu nâu thâm ảm đạm, Lục Trần lông mày trao lên, nhẹ nhàng đè xuống lại lục lọi lên, thời gian dần trôi qua, một đạo khe hẹp nhỏ xíu từ thâm sắc vỏ cây trong hiện lộ ra, theo động tác ngón tay của hắn, khe hẹp không ngừng mở rộng. Cuối cùng biến thành một khối lớn chừng bàn tay vỏ cây bỗng nhiên lay động, sau đó từ trên cành cây rớt xuống. Lạch cạch một tiếng, khối vỏ cây kia nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lục Trần cũng không có đi tỉ mỉ nhìn kỹ, hắn chỉ là ngưng mắt nhìn khối vỏ cây kia sau lưng hiện lộ ra thân cây, cái chỗ kia bóng loáng trên gỗ, bị người dùng lưỡi dao bén nhọn khắc ra một bức đồ án đơn giản mà vặn mẹo. Một cây dây to, mấy cái dây nhỏ, dài ngắn không đồng đều, to cỡ khác nhau, nhìn một cái có chút như là vẽ nguệch ngoạc lung tung. Nhưng nếu là quan sát kỹ lưỡng mà nói, liền sẽ phát hiện những cái đường nét gấp khúc này ở cùng một chỗ lúc, hình như là một thân cây. Một cây đại thụ. Lục Trần khoe miệng chậm rãi lộ ra một chút vui vẻ, hắn chăm chú nhìn cái đồ văn bí ẩn vô cùng này, giống như là muốn đem ghi tạc ở trong lòng. Một lát sau về sau, hắn tay phải khẽ đảo, đoạn kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó chỉ thấy ánh sáng đen lướt qua, hắn một kiếm cắt đứt xuống, nhưng lại trực tiếp đem khối gỗ có khắc đồ văn kia bổ xuống. Sau đó, hắn xoay người kêu một tiếng A Thổ, liền bước nhanh hướng bên ngoài núi rừng đi đến, cũng không quay đầu. 3. Lục Trần trở lại trên phi nhạn đài thời điểm, đi ở trên đường núi xa xa liền chứng kiến đằng trước đứng đấy một cái bóng dáng xinh đẹp, ngay từ đầu Lục Trần còn tưởng rằng là Tô Thanh Quân, nhưng mà rất nhanh mà liền phát giác có chút không đúng, càng đi về phía trước vài bước lúc, phát hiện nhưng lại Dịch Hân đã đến. Chó đen A Thổ phát ra một tiếng kêu vui mừng, vung ra chân chạy tiến lên, Dịch Hân cười ngồi xổm người xuống, đem A Thổ ôm lấy, hung hăng một trận sờ loạn. A Thổ cũng là cao hứng vây quanh ở bên cạnh của nàng nhảy không ngừng. Một lát sau, Lục Trần đi tới, vừa cười vừa nói, hôm nay tại sao cũng tới à? Dịch Hân sờ lên A Thổ đầu, lúc này mới đứng lên, đối với Lục Trần cười nói, khó được có rảnh à, nghĩ đến rất lâu không gặp ngươi cùng A Thổ rồi, liền ghé thăm các ngươi một chút. Lục Trần nói, nghe giống như ngươi gần nhất rất bận rộn bộ dạng à. Dịch Hân nói, không phải sao, từ khi sư phụ của ta sau khi xuất quan, kia người đến là một tốt tiếp theo một tốt, thân thể của ta vì trước mắt hắn đồ đệ duy nhất, cả ngày tiếp đại khách nhân, đều mệt đến ngất ngư. Hết lần này tới lần khác có thể cùng sư phụ của ta kéo lên quan hệ, cũng đều là người có thân phận có địa vị, cũng không thể phớt lờ, đừng đề cập nhiều mệt mỏi rồi. Lục Trần cười ha ha một cái, nói, đừng oán trách, dù sao cũng so ngươi trước kia không ai quản tốt đi. Dịch Hân cười hì hì. Lục Trần nhìn thoáng qua xung quanh, chỉ thấy trên phi nhạn đài trống rỗng, xa xa vách núi kia động phủ cũng không mở ra, cửa đá đóng kín, liền đối với Dịch Hân hỏi, ngươi qua đây không có gặp vị Tô tỷ tỷ kia của ngươi sao? Dịch Hân nói, không có à, ta cũng là vừa mới đến không lâu, Tô tỷ tỷ luôn luôn không có đi ra, ta cũng không dám tùy tiện đi qua quấy rầy nàng. Lục Trần gật gật đầu, nói, không có việc gì, vậy ngươi đến ta bên kia ngồi một chút đi. Nói qua, liền dẫn Dịch Hân hướng căn nhà gỗ vừa mới xây không lâu của mình đi đến. Tiến vào nhà gỗ về sau, Dịch Hân nhìn trái ngó phải hết sức tò mò, chỉ thấy trong phòng đại bộ phận địa phương đều là dùng gỗ sở chế thành, kể cả vách tường, cái bàn, giường đệm các loại, chỉ là cũng không có trải qua cái gì quét nước sơn bôi lên các loại đến tiếp sau sửa trị, cho nên cả gian phòng xem ra lộ ra cực kỳ thô ráp, nhưng cùng lúc cũng tỏa ra một cỗ cây cối tự nhiên hương thơm khí tức. Nhìn xem Dịch Hân sắc mặt, Lục Trần cười nói, thế nào, chưa thấy qua nhà như vậy a? Dịch Hân gật gật đầu, nói, đúng vậy à, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy sao, đây đều là một mình ngươi xây dựng đấy sao, Lục đại ca. Ừm, thật là lợi hại a. Dịch Hân từ đáy lòng mà tán dương một câu. Lục Trần bật cười, kéo qua một cái ghế gỗ để Dịch Hân ngồi xuống, thuận miệng nói, bất quá chỉ là chém một ít gỗ lại đây buộc chung một chỗ, tùy tiện làm càng rỡ, không có gì hay ly kỳ. Dịch Hân nở nụ cười, sau đó bất thình lình như là nghĩ đến cái gì, nghiêm sắc mặt, trong ánh mắt vẻ giảo hoạt thoáng hiện, đối với Lục Trần nghiêm mặt nói, ừm, hôm nay ta lại đây à, còn có một chuyện khác phải báo cho ngươi. Ừm, nói được như vậy chính thức, là việc gì quan trọng cấp bách sao? Lục Trần có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Dịch Hân đằng háng một cái, sau đó nói, về sau ta không thể sẽ gọi ngươi Lục đại ca rồi. A, vì cái gì? Lục Trần hỏi. Ngươi nhìn à, Dịch Hân nghiêm trang nói, ta cùng Tô tỷ tỷ cho tới bây giờ đều là ngang hàng luận giao, nhưng là bây giờ ngươi làm Tô tỷ tỷ đệ tử ký danh, cái này cần cứ gọi nàng một tiếng sư phụ a. Vậy ngươi xem đến ta, có phải hay không cũng phải kêu một tiếng sư thúc? Lục Trần ngơ ngẩn một chút, lập tức cười mắng, được à, hiện tại lại có thể biết chiếm tiện nghi của ta rồi. Dịch Hân hừ một tiếng, nói, cái gì chiếm tiện nghi, ngươi nếu là dám không gọi Tô tỷ tỷ sư phụ, ta đây cũng liền không để cho ngươi kêu sư thúc. Lục Trần khoát khoát tay, nói cái gì, Tô Thanh Quân còn nhỏ hơn ta đến mấy tuổi lận, làm sao có thể ta gọi nàng sư phụ, không nên. Dịch Hân cười ha ha một cái, nói, lời này ngươi cũng liền ở sau lưng nói đi. Đợi tí nữa Tô tỷ tỷ thực muốn tới, ta nhìn ngươi có dám hay không thừa nhận. Lục Trần quang minh lẫm liệt mà nói, nam tử hán đại trượng phu, nói không gọi liền không gọi, ngươi uy hiếp cũng vô dụng. Dịch Hân che miệng cười khanh khách không ngừng, xem ra bộ dáng rất là vui vẻ. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lục Trần cũng cảm giác tâm tình của mình có vẻ tốt hơn nhiều, liền cười nói với nàng, ngươi đằng trước không phải nói rất bận rộn sao, như thế nào hôm nay có rảnh rỗi sao? À, sư phụ của ta hôm nay đi ra cửa gặp một người bạn cũ rồi, cho nên ta mới nhàn rỗi xuống. Dịch Hân duỗi lưng một cái, sau đó cũng không có kiêng kỵ gì mà hướng trên cái giường thô ráp kia ngửa mặt lên, ngược lại ở phía trên mang theo một chút dáng cười mãn nguyện, nói ra, hay là tại ngươi bên này tự tại à, Lục đại ca, ngươi không biết ta ở Tam Trượng Phong động phủ chỗ ấy, suốt ngày, mặt đều cười đến chua, những cái người quen biết hay không quen biết kia, đều được khuôn mặt tươi cười đón chào, thực so với tu luyện còn mệt hơn gấp 10 lần. Lục Trần cười mắng, ngươi là sanh ở trong phúc không biết phúc à, bất quá, mỗi ngày thấy nhiều như vậy đích thực cũng rất phiền, về sau ngươi không có việc gì cũng có thể chạy nơi này chơi, lúc ta không có ở đây, ngươi cùng vị Tô tỷ tỷ kia của ngươi tâm sự cũng là tốt. Dịch Hân nhún nhún vai, nói, ta tìm ngươi tán gẫu coi như xong, cũng không chậm trễ ngươi cái gì, nhưng Tô tỷ tỷ thế nhưng mà vạn chúng chú mục nhân vật thiên tài, nhất định là cả ngày nắm chắc thời gian tu hành, ta cũng không dám đi quấy rầy nàng. Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, A Năm, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng như vậy, vị Tô tỷ tỷ kia của ngươi có đôi khi cũng thật thích có người cùng với nàng tán gẫu nói chuyện à, dù sao ngươi nhiều cùng với nàng thân cận một chút, tổng không phải là chuyện xấu. Dĩnh Hân có chút bất ngờ xem Lục Trần một cái, nói, ồ, ngươi đối với Tô tỷ tỷ hiện tại hiểu rất rõ đó à. Lục Trần cười nói, bình thường rồi. Đúng rồi, trên núi này nhiều như vậy chân nhân, đại lão, sư phụ ngươi đây là muốn đi bái kiến vị nào à? Dĩnh Hân nói, sư phụ của ta không có nói với ta, chính là cùng ta bắt chuyện một cái liền đi. Ai, lúc bình thường hắn đi chỗ nào bình thường đều hội nói với ta à? Đại khái là nghĩ đến điểm ấy khác nhau, Dĩnh Hân có chút rầu rĩ không vui. Lục Trần thấy cảm xúc của cô bé này dễ dàng thay đổi như vậy, cũng là có chút buồn cười, sau đó thuận miệng nói chút ít chuyện cười, đảo mắt liền đem Dĩnh Hân chọc cho bắt đầu vui vẻ. Hai người ở bên cạnh nói giỡn rảnh rỗi hàn huyên một hồi, nhìn nhìn sắc trời không còn sớm, Dĩnh Hân liền đứng dậy cáo từ. Lục Trần đưa nàng đi đến đường núi một bên, đưa mắt nhìn nàng đi xa, nhưng là không lâu lắm về sau, Dĩnh Hân bỗng nhiên lại vòng trở lại, đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, có một sự tình ta nghĩ hay vẫn là muốn nói với ngươi một cái. Lục Trần nhìn thần sắc của nàng có chút nghiêm trọng, không giống bộ dáng đùa giỡn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nói, làm sao vậy? Dĩnh Hân nói, sư phụ của ta lần này trước khi ra cửa, có một người đã từng qua tới bái phòng hắn. Là Hà Nghị sư huynh. Lục Trần sắc mặt trầm xuống, nói, Hà Cương đại ca. Vâng. Lục Trần có thể giải Dĩnh Hân vì sao thời khắc này sắc mặt không tính quá đẹp đẽ, dù sao Hà Cương sự việc kia đối với nàng mà nói vẫn còn như ác mộng, thật sự là không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Mà Hà Nghị chính là Hà Cương đại ca, Hà Cương hay bởi vì sự việc kia bị trực tiếp đuổi ra khỏi núi Côn Luân, vô luận xem như thế nào, hắn cùng Dĩnh Hân ở đây đều là thế cục diện như nước với lửa. Mà Dĩnh Hân thân là Đông Phương Đảo đồ nhi duy nhất, hiển nhiên, Đông Phương Đảo cùng Hà Nghị cũng là đi không đến cùng nhau đi. Nhưng là vấn đề này cứ như vậy xảy ra, trong lúc này hiển nhiên có chút cổ quái. Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, ngày đó bọn họ nói cái gì rồi, ngươi đều nghe được sao? Dĩnh Hân suy nghĩ một chút, nói, đằng trước phần lớn thời gian ta đều ở một bên, nhưng bọn hắn nói đều là chút ít lời khách sáo, không có vật quan trọng gì. Về sau nói mau đã xong, ta chỉnh đốn đồ uống trà rời khỏi một hồi, nhìn hai người bọn họ giống như lại nói mấy câu, nhưng cái kia ta liền không nghe thấy rồi. Lục Trần nhíu nhíu mày, nhất thời không nói tiếng nào. Dĩnh Hân xem ra trên mặt có chút ít vẻ sầu lo, tâm tư đầy cõi lòng, thấp giọng nói, Lục đại ca, ngươi nói đi. Bọn họ hội trò chuyện mấy thứ gì đó nhỉ? Sư phụ của ta hắn sẽ không phải bị Hà Nghị sư huynh thuyết phục cái gì a? Lục Trần nhìn thiếu nữ này một chút, thở dài trong lòng. Dĩnh Hân hôm nay ngày tốt lành, có thể nói là gần như hoàn toàn cũng nguồn gốc là từ nàng đã nhận được Đông Phương Đào thưởng thức, mà Đông Phương Đào lại ngoài ý muốn phá tan đại sinh tử quan, thành tựu nguyên anh chân nhân. Nếu như vạn nhất Đông Phương Đào bị Hà Nghị đầu độc, đối với Dĩnh Hân đã có cái quan điểm gì, như vậy đối với nàng mà nói gần như liền có thể nói là tai họa ngập đầu rồi, cũng khó trách nàng không có chút nào bình tĩnh. Lục Trần sau khi trầm ngâm một lát, đối với Dĩnh Hân nói, Dĩnh Hân, ngươi không nên gấp gáp, kỳ thật theo ta nhìn, việc này chắc có lẽ không đến ngươi nghĩ tình trạng bết bát như vậy. Nói qua thoáng dừng một cái về sau, hắn còn nói thêm, nếu là ngươi vẫn là không yên lòng mà nói, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đi hỏi thăm một chút Hà Nghị động tĩnh gần nhất. Ừm. Dĩnh Hân trịnh trọng gật đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười, tuy rằng biết rất rõ ràng vị kia Hà Nghị sư huynh cùng Lục Trần đạo hạnh thực lực có cách biệt một trời một vực, nhưng chẳng biết tại sao, ở Lục Trần đối với nàng nói ra giúp đỡ thời điểm, Dĩnh Hân cơ hồ là vô ý thức liền đã tin tưởng hắn. Sự tình mà hắn nói, nhất định sẽ làm được đi. Dĩnh Hân trong lòng thầm nghĩ như vậy, tâm tình lập tức khá hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 179, tìm hiểu nguồn gốc. Ngày mai ta xuống núi một chuyến A. Lục Trần dựa lưng vào một cây đại thụ ngồi ở trên bờ ruộng, đối đứng tại cách đó không xa Tô Thanh Quân nói ra. Lúc này đã là hoàng hôn, Tô Thanh Quân trong động phủ ở mất một ngày, lúc này đều sẽ ra ngoài đi vòng một chút, xem như những ngày này nàng một cái thói quen tương đối cố định rồi. Lục Trần cũng không biết trước kia nàng một thân một mình ở tại nơi này trên phi nhạn đài lúc có phải hay không cũng có thói quen này, nhưng mà trong tình huống bình thường lúc hoàng hôn chính là hắn cùng cô gái này nói chuyện phiếm nói chuyện cố định thời khắc, phần lớn tương đối buông lỏng. Lại nói tiếp, có lẽ là trước một hồi quay trở lại Tô gia đại náo một hồi, đem người trong nhà đều sợ hãi, cho nên từ bây giờ trở về sau phi nhạn đài bên này đúng là không hề tầm thường bình tĩnh, thường thường liên tiếp vài ngày đều không có người đi lên. Ngẫu nhiên có người lại đây, cũng là trong Côn Luân phái một ít cùng Tô Thanh Quân bằng hữu có chút giao tình, người của Tô gia thì một cái không thấy. Tô Thanh Quân đối với cái này không có phản ứng quá lớn, ít nhất ở Lục Trần trước mặt lúc như thế, những ngày này, nàng nhìn xem cực kỳ bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm cô gái này rốt cuộc là cảm tưởng gì, lại là ai cũng không biết rồi. Lục Trần cũng sẽ không đi truy hỏi cái gì, hai người bọn họ ở Tô Thanh Quân đại náo Tô gia sau khi trở về núi, liền rất nhanh không hẹn mà cùng không hề đi nói rồi, nhưng so với trước kia, quan hệ của hai người bọn họ không thể nghi ngờ hay vẫn là thân cận rất nhiều. Thậm chí Tô Thanh Quân ở trong âm thầm trải qua có thể cùng Lục Trần so sánh tùy tiện mà chỉ nói ra thôi. Thời khắc này Tô Thanh Quân liền cười đối với Lục Trần hỏi, đi làm cái gì, ta nhìn ngươi gần nhất rất rảnh rỗi à, nếu không thì, bên trong linh điển nhiều hơn nữa trồng chút linh thảo như thế nào. Lục Trần cười ha ha một cái, nói, xuống núi tùy tiện đi một chút, mặt khác, ta biết một ít đồ vật nhỏ, như ngươi khẳng định như vậy chưa thấy qua, chút nữa mang cho ngươi điểm, cho ngươi mở mang tầm mắt. Hả? Tô Thanh Quân vốn chỉ là mở ra một câu vui đùa, nhưng nghe Lục Trần nói xong ngược lại là thực có vài phần tò mò, nói, cái gì đó? Nghe giống như có vẻ rất thú vị. Lục Trần cười nói, ta mang về ngươi sẽ biết, đêm mai đến tìm ngươi a. A, được rồi. 3. Sáng sớm hôm sau, Lục Trần liền đứng dậy xuống núi, đồng thời cũng mang tới chó đen Á Thổ. Hôm nay hắn treo một cái tu sĩ kim đan danh phận đệ tử ký danh, đi tới thân phận liền có điều khác nhau, không lại giống như kiểu trước đây quân bách. Mà chó dựa hơi người, A Thổ gần đây cũng có thể đi theo Lục Trần Quang Minh chính đại đi lang thang khắp nơi rồi, đem trước kia trong Côn Luân phái không thể tùy tiện nuôi chó quy củ không để mắt đến quá khứ, đi qua. Tiền đồ vô lượng thiên tài kim đan đệ tử nuôi chó, cái kia có thể là bình thường thổ cậu ư. Một đường xuống núi đi vào trong thành Côn Ô, Lục Trần cũng không có vội vã đi trong ngõ nhỏ yên lặng kia tìm lão mã, mà là mang theo A Thổ đi đầy đường đi lang thang, trên đường đi cho nó mua thật nhiều thịt ta xương cốt, chứa ở trong túi một đường xách lên. Chuẩn bị đến Hắc Khâu các bên kia uy A Thổ. Lần này đem A Thổ cho thèm ăn, trên đường đi nước miếng tí tách, con mắt liền chỉ nhìn chằm chằm Lục Trần trong tay cái túi, lại cũng không nhìn thấy những vật khác rồi. Sau đó, Lục Trần lại trên đường đi dạo một hồi, mua chút ít được 7-8 phần đồ vật về sau, lúc này mới mang theo A Thổ về tới Hắc Khâu các. Sau khi vào nhà, đi vào phía sau trong đình viện nhỏ kia, Lục Trần đem những cái kia khúc xương thịt hướng nơi hẻo lánh trên mặt đất bung ra, A Thổ lập tức rít lên một tiếng. Tiến lên chó giữ chụp mồi, phù 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 ăn liên tục. Bên cạnh lão mã thấy thú vị, cười nói, thằng này ở trên núi là đói bụng đến phải hung ác đi à, như thế nào bộ dạng này tương ăn, tựa như 8 đời không có ăn xong tựa như. Lục Trần hắc một tiếng nở nụ cười, nói, thời gian của nó trôi qua thoải mái cực kỳ, ngươi liền đừng lo lắng nó, bằng không ta bắt nó đặt ở ngươi này, ngươi nuôi. Lão mã lập tức khoát tay nói, mà thôi, làm ta cái gì cũng chưa nói, ta có thể nuôi không nổi vị chó đại gia này. Hai người tương đối ngồi rồi, lão mã nhìn nhìn hắn, nói, lần trước xuống núi cũng không bao lâu à, tại sao lại ra rồi? Lại nói trong thành này cũng không ít người của Tô gia, ngươi sẽ không sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Lục Trần cười cười, nói, Tô gia không dám tìm con đường chết rồi, không có việc gì. Lão mã cười nói được khẳng định như vậy, xem ra đã tính trước a. Lục Trần hừ một tiếng, nói, Tô gia dù gì cũng là chiếm giữ bên trong thành Côn Ngô nhiều năm lão thế gia. Trong nhà khẳng định cũng là có mấy cái người biết chuyện. Cục diện ngày hôm nay, người có chút kiến thức đều biết rõ Tô gia ngày sau lớn nhất dựa chính là Tô Thanh Quân, lại không phải người nào đều cùng mấy cái phế vật cùng vị kia bạch phu nhân cũng thế ngốc. Lão mã gật đầu nói không sai, thay đổi ta là người Tô gia, hiện tại cần gấp nhất chính là mau mau hòa hoãn cùng vị Tô đại tiểu thư kia quan hệ, dùng quan hệ máu mủ tác động tình cảm, những chuyện khác càng làm càng sai, tốt nhất không hề làm gì mới là đúng. Lục Trần trên khuôn mặt có chút tiếc nuối vẻ. Nói, đúng vậy à, ta vốn chỉ muốn hôm nay có thể hay không tái dẫn ra mấy cái phế vật đi ra, sau đó nhìn xem có thể mượn cơ hội sinh sự, lại châm ngòi vài cái, hoàn toàn đã đoạn Tô Thanh Quân cùng kia toàn gia quan hệ, đáng tiếc là, rõ ràng thật sự còn có người sáng suốt, uổng phí ta trên đường đi rồi một vòng lớn à. Lão mã cười suy một tiếng, nói, ngươi này người xấu, đây là muốn từ gốc rễ đi lên hủy Tô gia à. Lục Trần cười lạnh một tiếng, không nói gì. 3. Đúng rồi. Gần nhất còn có chuyện, ngươi có rảnh rỗi, ở trên núi cũng giúp ta lưu ý một cái Hà Nghị gần đây cử động, nhìn xem có cái chỗ kỳ quái gì. Lục Trần đối với Lao Mã nói ra. Hà Nghị. Lao Mã nhíu một cái, ánh mắt dường như trong lúc đó có chút cổ quái, nhìn xem Lục Trần hỏi một câu, nói, hảo hảo, ngươi vì cái gì đột nhiên lại quan tâm tới người này. Lục Trần cũng không có gạt, thuận miệng liền đem Dịch Hân nói với hắn lời nói thuật lại một lần, cuối cùng nói, ta cảm giác cái này Hà Nghị có chút cổ quái. Một lần trước rõ ràng bị bức phải bị ép bế quan, nhưng đã qua một đoạn thời gian đột nhiên lại không giải thích được bị phóng ra, xem ra gần nhất vẫn còn trong Côn Luân phái khắp nơi dạo chơi, một bộ dáng gặp mặt bốn phía. Lao Ma ánh mắt lóe lên, trầm ngâm không nói, Lục Trần chú ý tới thần sắc của hắn, nói, làm sao vậy? Lao Ma ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói đúng, Hà Nghị người này xác thực có gì đó quái lạ. Hả? Có nhớ hay không ta lần trước đã nói với ngươi, có người đang tra chu sa loại linh tài này sự tình? Nhớ rõ, có phát hiện gì? Lục Trần hỏi. Lao Ma cười lạnh một tiếng, nói, người điều tra chính là Hà Cương. Lục Trần sắc mặt khẽ biến, thân thể cũng có chút ngồi thẳng chút ít, trầm tư một lát sau bỗng nhiên nói, nhưng trước ngươi đã từng nói qua, người truy xét việc này có hướng một số cửa hàng lớn đưa ra qua Côn Luân phái tín vật. Không tệ. Lục Trần con mắt chậm rãi phát sáng lên, nói, nhưng là Hà Cương rõ ràng đã bị Côn Luân phái đuổi ra tông môn. Đúng là như thế, Lão Mã thần sắc trên mặt nửa cười nửa không, nói một cách khác, hắn vốn không nên có loại vật này. Lục Trần nhìn xem Lão Mã, chậm rãi nói, thế nhưng mà hắn lại có, hơn nữa trả lại cho người nhìn. Có thể cho hắn loại tín vật này người. Chỉ có Hà Nghị. Lục Trần trầm mặc lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư, tốt như nghĩ đến nhiều thứ hơn, sau một chốc về sau, hắn trầm giọng nói một cách khác, muốn truy xét chu sa chuyện này người, là Hà Nghị bản thân, chẳng qua là chính hắn không tiện ra mặt, mới khiến cho Hà Cương đi làm chuyện này. Lao Mã gật đầu nói, đúng vậy, Hà Cương cái thằng kia làm chuyện này còn giấu đầu giấu đuôi, ta rất là phí hết chút khí lực mới xác nhận là hắn. Lục Trần một đôi mắt càng ngày càng sáng, thấp giọng nói, chu sa ngày thường không quan trọng, nhưng gần nhất lại quan hệ đến trên núi Côn Luân nhất tông ma giáo giết chóc án, Hà Nghị đột nhiên xuất quan, lại trong sáng ngoài tối núng tay việc này, cho nên đột nhiên hắn được thả ra nguyên nhân. Khoe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một chút vui vẻ, nhưng cũng không ôn hòa còn mang theo một chút lanh ý, cùng Lão Mã liếc nhau về sau, Lão Mã sắc mặt nhàn nhạt duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ một cái hắn. Tới vì ngươi. 3. Không thể ngờ được rằng mấy ngày qua, ở trên núi Côn Luân vụ trộm, luôn luôn có người đang len lén mà truy tìm ta à. Loại cảm giác này. Lục Trần trong miệng chật chật hai tiếng. Lao Mã tà nhãn nhìn hắn một cái, nói, có cái gì kỳ quái đâu, nhiều năm như vậy ngươi không đều là như vậy tới, sớm nên thói quen à. Ân, ngươi nói rất đúng. Lục Trần gật gật đầu, nói, nhưng mà nếu biết người này mục đích, kia liền càng có lẽ đưa hắn đã điều tra xong. Hắn nhìn Lao Mã khẽ gật đầu, nói, ngươi yên tâm, bao ở trên người của ta. Tốt. Những lời này nói xong. Hai người đều là không hẹn mà cùng thở dài một hơi, đồng thời trên khuôn mặt cũng đều mơ hồ có một chút hưng phấn. Đối với ẩn thân tại chỗ tối ảnh tử mà nói, phát hiện một bí mật như vậy có lẽ có cùng người khác cảm nhận khác nhau. Uy, ta nhìn ngươi gần nhất tinh thần không tệ a. Lão Mã đối với Lục Trần cười nói một câu. Lục Trần nói, đúng vậy à, ta vội vàng báo thù sao, nhiều như vậy thiếu nợ muốn lấy, ta không tinh thần điểm làm như thế nào cho hết. Lão Mã nhìn hắn một cái, nói, không đúng. Ta cảm giác ngươi thật giống như trước kia không giống nhau lắm rồi. Trước kia ngươi làm ảnh từ lúc, cả ngày một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, giống như động bất động một lời không hợp liền trở mặt giết người bộ dáng, thế nhưng mà cùng hiện tại khác biệt. Lục Trần ngơ ngác một chút, nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lao Mã nhìn chằm chằm vào hắn, nói, mấy ngày này đến, ta cảm giác ngươi thật giống như so với trước đây sáng sủa rất nhiều a, đây là sửa lại tính tình sao? Hay vẫn là nói trên núi Côn Luân có người nào đó? Để tâm tình của ngươi thay đổi tốt hơn. Lục Trần im lặng trong khoảng khắc, sâu trong đáy mắt bỗng nhiên dị quang thoáng cái rồi qua, lập tức đột nhiên cười ha ha, đối với Lão Mã cười mắng, thả của ngươi giam chó. Lão tử thân là ảnh tử, trăm ngàn bóng dáng hóa thân vô số, và ngươi cũng có thể nhìn thấu. Ngươi làm sao sẽ biết ta trước kia cho ngươi xem không phải là giả dối, hiện tại mới là thật à? Lão Mã gật gật đầu, nói, ân, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, có đôi khi ta đích thực cũng không nhìn thấu ngươi à. Nhưng mà ngươi tự mình nhìn xem chính ngươi, bộ dạng như vậy sống được không phiền lụy sao? Hắn cười đối với Lục Trần nói, ở đây liền hai người chúng ta, thả lỏng chút ít là tốt rồi. Bằng không thì luôn luôn giả bộ, ta đều sợ ngươi về sau bản thân liền điên rồi. Đi chết đi, ngươi điên rồi ta cũng sẽ không điên. Lục Trần mắng. Lão Mã cười ha hả, đứng dậy đi đến bên cạnh đi đùa vẫn còn ăn uống thả cửa A Thổ. Lục Trần thì nhìn bóng lưng của hắn, răng cười trên khuôn mặt dần dần thu liễm một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 180, huyết thực bí pháp. Mang theo bụng có vẻ lớn hơn một vòng, gần như đem những cái kia tất cả khúc xương thịt đều nuốt xuống bụng A Thổ lúc trở về núi, trên đường đi liền nghe thấy con thổ cẩu này đánh ở một cái rồi. Thời tiết nắng giao sáng sủa sau giờ ngọ, trong núi Côn Luân cảnh sắc yên lặng xinh đẹp tuyệt trần, núi rừng xanh tươi xào xạc nhấp nhô, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một hai tòa chạy thẳng xuống dưới thác nước, để người đi ở trên đường núi có một loại cảm giác thoáng như tiên cảnh. Linh sơn phúc địa, phảng phất linh khí có mặt khắp nơi. Trên đường núi người đi đường không nhiều lắm, bởi vì nơi này là ở núi Côn Luân Sơn Môn ở trong rồi, vốn dùng tầm mắt đạt tới đều là đệ tử Côn Luân, các loại người đều có, nhưng gần như đều là đạo hạnh có thành tựu luyện khí, trúc cơ các đệ tử, dù sao đệ tử tạp dịch đại đa số đều có rất nhiều sự tình muốn làm, không có khả năng như vậy nhàn nhã. Cho nên, so sánh phía dưới, Lục Trần liền có vẻ hơi chói mắt, nhưng mà cũng may thứ nhất ít người, thứ hai, người tu đạo đa số cũng lười xen vào việc của người khác, đó là dù sao cũng chẳng có ai đến chú ý hắn. Như thế đi rồi một đoạn đường, Lục Trần bỗng nhiên xa xa chứng kiến phía trước đối diện trên đường núi đi tới một người. Ở Lục Trần đằng trước cùng một cái phương hướng mấy người, bất kể là đệ tử trúc cơ cảnh hay vẫn là đệ tử luyện khí cảnh, khi nhìn đến người nọ về sau, gần như đều là lập tức gật đầu mỉm cười làm lễ chào hỏi, mà trong âm thanh theo gió bay tới, cũng rõ ràng đã nghe được Hà Nghị sư huynh mấy chữ. Lục Trần bước chân ngừng lại, ánh mắt nhìn qua hướng phía trước, nhìn xem người kia càng đi càng gần, dần dần nhìn rõ ràng gương mặt anh tuấn kiên nghị kia. Một lát sau, hắn đứng ở ven đường có chút túi đầu, ở người kia đi ngang qua bên người lúc, cùng những người khác cũng thế bình tĩnh kêu một tiếng, Hà sư huynh. Cùng Lục Trần gặp thoáng qua thời điểm, Hà Nghị bước chân có chút chậm một cái, quay đầu nhìn một cái kia đứng ở ven đường không thu hút đệ tử tập dịch, Hà Nghị đối với hắn khẽ gật đầu, nhưng về sau tiếp tục đi đến phía trước. Có gió từ núi rừng đầu kia thổi tới, ở hai người bọn họ chính giữa đánh cho cái nho nhỏ xoay tròn, thổi lên một mảnh lá rụng, tung bay lại rơi xuống, lan lộn phiêu hướng phương xa. Trên đường núi lại khôi phục bình tĩnh. Lục Trần ở tại chỗ đứng một hồi, đem làm xung quanh mặt khác đệ tử Côn Luân đều sau khi đi xa, chỉ còn lại có chó đen Á Thổ còn ngồi xổm bên cạnh hắn. Lục Trần nhìn Á Thổ một cái, đồng nhiên nói ra, đã gặp được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng đi xem. Á Thổ nghiêng đầu một chút, xem ra có chút dáng vẻ nghi hoặc. 3. Lục Trần xoay người, hướng một phương hướng khác đi đến. Hà Nghị đã từng đi qua con đường này, nhưng bây giờ trải qua đi xa, nhưng mà Lục Trần cũng không có vội vã đuổi theo, mà là chậm rãi đi tới. Ở bên cạnh hắn, A Thổ chạy ở trước người hắn vài bước địa phương xa, nhẹ nhàng mà trên mặt đất ngửi ngửi lấy, sau đó một đường chạy chậm đến đi thẳng về phía trước. Lục Trần cứ như vậy đi theo A Thổ, bước đi đi suốt thật lâu, nhìn xem chung quanh thế núi địa hình, Lục Trần lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Vì vậy phương hướng đường núi càng chạy càng là hoang vu, càng không có bất kỳ dừng chân nhà dấu hiệu, thậm chí theo xâm nhập, liền vết chân đều trở nên hiếm thấy, trên đường cũng bắt đầu xuất hiện cỏ dại, tản mát ra một cỗ khí tức hoang vu. Lại đi trong chốc lát, ở A Thổ mui chó bén nhạy dị thường dẫn đường dưới, Lục Trần ở trên đường núi yên lặng này đã đi rồi rất xa, sau đó, hắn chợt nhìn thấy phía trước tòa kia dấu ở núi non cao lớn phía dưới, hơn phân nửa bị bóng mờ bao phủ vô danh sơn phong. Tuy rằng cách rất xa, nhưng là một cỗ khí tức mờ mịt cực kỳ đậm đặc vẫn đang chuyển tới, Lục Trần sắc mặt khe khẽ thay đổi một cái, sau đó dương mắt nhìn về phía trước. Xa xa, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy thoáng chút mơ hồ bóng lưng Hà Nghị, có vẻ đang một thân một mình đi vào kia vô danh sơn phong cái bóng mặt, chỗ đó ngưng tụ một cỗ hắc ám, phảng phất là ngay lập tức liền nuốt sống Hà Nghị bóng dáng, lại cũng không nhìn thấy những vật khác rồi. Lục Trần hướng về hai bên phải trái thế núi địa hình nhìn một cái. Cuối cùng ánh mắt hay vẫn là rơi vào tòa kia vô danh sơn phong trên, sau một chốc về sau tự nhủ, không thể ngờ được rằng ở trong núi Côn Luân, thế mà lại còn có như vậy một chỗ âm địa, không nên à. Thần sắc của hắn xem ra có vài phần kinh ngạc, cũng có vài phần nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh hắn lại lần nữa chấn định lại, chuẩn bị cất bước về phía trước. Nhưng là ở bước ra bước chân lúc trước, hắn bỗng nhiên như là lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn lại một cái A Thổ. Con chó đen kia đang an tĩnh ngồi xổm ở phía sau hắn trên mặt đất, ở Lục Trần ánh mắt nhìn khi đi tới, nó còn nhẹ nhẹ lắc lắc cái đuôi. Lục Trần trầm ngâm khoảnh khắc, đi qua ngồi xổm người xuống, sờ lên A Thổ đầu, nói, trong mảnh đất phía trước kia, hẳn là có chút đồ vật không tốt, ngươi liền đừng đi qua rồi. A Thổ cũng không biết nghe hiểu hay không, chỉ là ngẩng đầu nhìn Lục Trần, trong miệng nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, sau đó lẹ lươi liếm lấy một cái Lục Trần trong lòng bàn tay. Lục Trần nở nụ cười. Dáng cười nhìn xem phảng phất là trong ngày này hắn ôn hòa nhất thời điểm. Hắn vươn tay ôm A Thổ đầu, lại vô đầu của nó, thấp giọng nói, tự mình chơi đi chút nữa đến nơi đây chờ ta, hoặc là trời tối, liền tự mình đi phi nhạn đài bên kia ngủ, biết không? A Thổ trong miệng gâu gâu kêu một tiếng, sau đó đứng dậy hướng đường núi bên cạnh đi đến, trong lúc này, nó còn bất chợt chút nữa nhìn xem Lục Trần. Lục Trần đối với nó cười, một mực chờ đến A Thổ chạy vào bên cạnh núi rừng nhìn không ra bóng dáng rồi. Hắn mới chậm rãi xoay người, lần nữa nhìn về phía kia mảnh ngọn núi sau lưng hắc ám, trên khuôn mặt thần sắc trầm mặc lại lần nữa xuất hiện, sau một lát, hắn lặng yên không một tiếng động đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến hắc ám biên giới, sau đó liền như là giọt nước dung nhập biển cả, thân ảnh của hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì đấy, biến mất ở chỗ sâu trong bóng tối này. 3. A Thổ ở trong núi rừng chạy nhanh chơi đùa lấy, hô hấp lấy không khí mát mẻ, sôi nổi, khi thì đập chim chóc, khi thì trên mặt đất đào hang, chơi đến cực kỳ tự tại, xem ra tựa hồ cũng có chút đã quên chủ nhân kia của nó rồi. Trong lúc bất chi bất giác, nó ở trong núi rừng trải qua đi xa tốt một đoạn đường, đi tới một chỗ trong rừng lom xuống dưới, đồng thời trải rộng đá hoa cương màu trắng tiểu cốc. A Thổ là một con chó, thật lâu đến nay nó đối với ăn cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với cái gì khác thạch đầu á, cây cối nhẽ các loại đồ vật, đều không có gì để ý quá nhiều biểu hiện. Đối với tòa này đá trắng tiểu cốc, nó cũng giống như vậy phản ứng, chậm rãi từ bên cạnh tiểu cốc đi qua, xem ra liền muốn tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, đồng nhiên từ trong tiểu cốc kia trên một khối nham thạch màu trắng lớn nhất lộ ra một tấm gương mặt cô bé nhỏ xinh đẹp, nàng nhìn xem A Thổ bên này, đồng nhiên khẽ cười một cái, sau đó nằm sấp trên khối nham thạch lớn nhất kia, đứng A Thổ vây vây tay, sau đó hô to, lại đây. A Thổ quay đầu nhìn lại lúc, ánh vào trong mắt chó của nó chính là một cái tiểu cô nương hơn 10 tuổi, tuổi tác tuy nhỏ, một thân khí chất nhưng lại không giống bình thường, hôm nay vậy mà mơ hồ liền dẫn một loại khí thế trên cao nhìn xuống. Thiếu nữ xinh đẹp như trích tiên này, đương nhiên chính là Bạch Liên. A Thổ đứng tại chỗ, xem ra có chút giật mình, cũng có vài phần cảnh giác. Nó có vẻ kinh ngạc tại ở trong góc hẻo lánh này rõ ràng còn có thể nhìn thấy Bạch Liên, nhưng lòng đề phòng có vẻ vẫn luôn không sao cả hạ thấp qua. Nhưng mà Bạch Liên xem ra cũng không phải quá đáng ghét con chó đen này, ngược lại lại xông A Thổ vây vây tay, vừa cười vừa nói, chó đần, còn không qua đây. A Thổ do dự một chút, hay vẫn là chậm rãi đi tới. Theo A Thổ tới gần, Bạch Liên nụ cười trên mặt trước là kinh ngạc, sau đó chậm rãi biến mất, sắc mặt cũng có chút trầm xuống. Nàng nhìn thấy A Thổ trên người những cái miệng vết thương nổn ngang lộn xộn kia, còn có nó mất đi một con mắt nửa cái đuôi. Hết thể tựa hồ cũng mơ hồ kể rõ ở trên người con chó này đã từng phát sinh qua cái chuyện đáng sợ gì. A Thổ chậm rãi đi tới dưới khối nham thạch cực lớn kia, sau đó ngẩng đầu hướng Bạch Liên nhìn lại. Thấy hoa mắt, Bạch Liên từ đỉnh tảng đá chậm rãi rơi xuống, liền rơi vào A Thổ thân thể cách đó không xa. Chuyện gì xảy ra? Bạch Liên nhìn xem A Thổ bộ dáng, chân mày cau lại, đúng A Thổ hỏi. A Thổ kêu một tiếng tỏ vẻ đáp lại, nhưng có vẻ không ai có thể nghe hiểu ý của nó. Cái này khiến A Thổ xem ra có chút hề hoài, cũng có chút thất vọng. Nhưng Bạch Liên ánh mắt thì một lần nữa rơi vào A Thổ trên người trên những cái vết thương đáng sợ kia, lẩm bẩm nói, xem ra trên người của ngươi thiên lang huyết mạch rất không tồi à, bị người dày vò như vậy rồi, rõ ràng còn có thể sống sót. Nàng chậm rãi ở A Thổ trước mặt ngồi chồm hổm xuống, A Thổ bản năng lui về phía sau một bước, từ đầu đến cuối, A Thổ nhìn về phía Bạch Liên trong ánh mắt liền thủy chung mang theo một chút sợ hãi cùng cảnh giác. Ân, không đúng. Đồng nhiên, Bạch Liên đột nhiên mở miệng nói một câu, nàng nhìn chằm chằm vào A Thổ như là phát hiện chỗ kỳ quặc nào đó, sau đó trầm tư một hồi lâu về sau, đột nhiên thấp giọng nói ra, làm sao có thể? Giống như có huyết thực khí tức. Nàng duỗi ra một cánh tay, chậm rãi bỏ vào A Thổ trên đầu, A Thổ thân thể buộc được có chút khẩn trương, nhưng vẫn là thuận theo mà nằm trên đất, biểu hiện ra dáng vẻ phục tùng. Bạch Liên đối với cái này có vẻ rất hài lòng, cũng không có làm khó A Thổ ý tứ. Ánh mắt của nàng vẫn luôn là đang tập trung suy nghĩ, một lát sau về sau mới tự nhủ, trên núi Côn Luân này, thế mà lại còn có thứ hai hiểu được huyết thực bí pháp người sao. Tên kia là ai? Nàng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào A Thổ con mắt, đông nhiên hỏi một câu như vậy. Tiếng nói nghe có chút lạnh lẽo, A Thổ nhưng lại ở khoảnh khắc im lặng về sau, đông nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Nó nhìn xem Bạch Liên, sau đó ở trong cổ họng đột nhiên phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, giống như một con mánh thu nhận lấy kích thích mà tức giận. Đối với Bạch Liên chậm rãi lộ ra răng nanh trắng như tuyết. Bạch Liên nhìn xem A Thổ động tác, bỗng nhiên cười cười, nói, xuất sinh chính là xuất sinh, dù thế nào có thiên phú, còn không phải ngu xuẩn sao. Một người này ta đã biết. Nàng vươn tay, vỗ một cái A Thổ đầu, A Thổ nghiêng đầu muốn cho mở ra, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, Bạch Liên lòng bàn tay còn là đụng phải đầu của nó, vừa vặn đặt tại phía trên đầu chó của nó. Bạch Liên lông mày giãn ra, ngón tay nhẹ nhàng búng ra lấy, thời gian dần trôi qua. Có một cỗ khói khí màu trắng từ giữa ngón tay của nàng tung bay đi ra, mang theo hàn khí nồng đậm, ở giữa không trung phát huy, như là khối băng rét lạnh nhất. Phong Tuyết Kinh. Côn Luân Phái Đông Phong, Hóa Thần Chân Quân Bạch Thần Bí Pháp Độc Môn. A Thổ như là cảm giác được cái gì, lập tức gục xuống thân thể, cũng không dám nữa tùy tiện lộn xộn. Bạch Liên khẽ cười một cái, khẽ gật đầu, nói, xem ra ngươi hay vẫn là thông minh à, điểm này cũng là thiên lang huyết mạch sao? Nhưng mà ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái à, huyết thực bí pháp rõ ràng không có cho ngươi con xuất sinh này nổi điên nhỉ. Này giống như không hợp tình lý a, nhường cho ta nhìn kỹ một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 181, hướng về tự do. Vô danh sơn phong mặt sau vẫn luôn là mở tối, dù là ở giữa ban ngày cũng là như thế. Lục Trần đi vào phạm vi bóng tối kia về sau, cũng cảm giác nhiệt độ chung quanh có vẻ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, đồng thời, từng đợt gió lạnh êm hàn từ phía trước càng không ngừng thổi qua, phảng phất bàn tay âm linh đáng sợ vớt ve qua huyết nhục làn da. Lục Trần đối với cái này cũng không có cảm thấy kinh ngạc quá lớn, này nhưng mà chỉ là mở mịt chi địa trong một trong những cảnh tượng thường gặp, đối với phàm nhân thế tục mà nói làm cho người sợ hãi, đối với tu sĩ thông thường mà nói, có lẽ cũng bởi vì hiếm thấy mà có chút phiền phức, nhưng là với hắn mà nói lại sớm đã là quá quen thuộc. Hắn có vẻ trời sinh có một loại dung nhập hắc ám bản lĩnh, ở trong mảng tối này như cá gặp nước, vô thanh vô tức về phía trước tiềm hành lấy, không có bất kỳ dấu vết hiện lộ ra. Cũng không lâu lắm về sau, Lục Trần liền thấy tòa trạch viện màu đen kia. Cửa lớn màu đen giờ phút này mở, mơ hồ có thể chứng kiến Hà Nghị đứng ở trong đình viện bóng dáng, Lục Trần giấu ở trong góc tối, hướng bên kia nhìn ra xa một hồi, sau đó ánh mắt rơi vào cửa lớn màu đen phía trên, viết nghĩa mộ hai chữ tấm biển bên trên. Hắn có chút nhíu nhíu mày. Hai chữ này đại biểu cho có ý tứ gì, hắn đại khái là có thể đoán được, chỉ là trước kia hắn đích thực cũng không nghĩ tới ở trong Côn Luân phái lại có thể biết có loại này có vẻ phàm tục thế gian mới có đồ vật. Mà lại nhìn một chút xung quanh, âm khí dày đặc, hắc ám tuôn trào, Lục Trần rất nhanh liền đoán được, này một mảnh âm địa hạch tâm, hẳn là ở trong khu đình viện kia. Nghĩa mộ, tên như ý nghĩa, hẳn là người chết mới có thể tới đây địa phương, người bình thường căn bản sẽ không tới nơi này. Cho dù là như Lục Trần như vậy từ trước tới nay thường trong bóng đêm hành tẩu ảnh tử mà nói, cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với loại địa phương này. Không có người yêu thích ở đây, hoặc là nói, chỉ cần là sinh linh còn sống liền sẽ không thích mấy chỗ âm khí dày đặc này, cho nên từ xưa đến nay âm địa chính là thuộc về một trong những tuyệt địa. Như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có một vấn đề rồi, Hà Nghị tới nơi này làm gì? Nếu như không phải là có chuyện ngoài ý muốn khác mà nói, Lục Trần trong nội tâm đại khái cũng đã nghĩ tới một đáp án. Hắn đứng ở trong nơi hẻo lánh âm u lặng lặng mà nhìn xem gian đình viện màu đen kia, nghĩ thầm, hóa ra Hạ Trường Sinh sau khi chết thi thể là bị đặt ở đây sao? Đang tại lúc hắn đang trầm tư, ở trong đình viện kia bỗng nhiên có một đạo khí tức âm lánh bay ra ngoài, như một cái độc xà ẩn nút trong bóng tối đột nhiên thè lưỡi, giống như ác quỷ ngủ say đột nhiên mở to mắt, một cái bóng người khô gầy từ trong bóng tối đi ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hà Nghị sau lưng, đứng ở trước cửa lớn màu đen kia. Âm phong đột nhiên lạnh thấu xương. Ánh mắt xâm lánh đảo qua hắc ám, nhìn về phía cái góc hẻo lánh âm u kia. Gió lạnh cuồn cuộn thổi tới, thổi bay vài miếng lá rụng rạc cỗi, trong bóng tối kia phảng phất trong nháy mắt gió thổi mây vần mạch nước ngầm kích động, nhưng mà qua một chốc, lại cuối cùng chỉ có mấy mảnh lá khô ở trên bầu trời bay múa, sau đó chậm rãi tung bay rơi xuống. Trong cái góc âm u kia một mảnh hư vô, ngoại trừ hắc ám, phảng phất không có bất kỳ vật gì tồn tại qua. Người trông coi thi thể ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt đảo qua. Khi nhìn đến một mảnh kia hư không cô tịch hắc ám về sau, sâu trong đáy mắt của hắn có vẻ cũng lướt qua một chút vẻ kinh ngạc cực nhỏ. Ngay lúc này, một bóng người đã đi tới, đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, đang là Hà Nghị. Chỉ thấy hắn cũng tương tự hướng bên ngoài nhìn một cái, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì, vì vậy cao mày đối với người trông coi thi thể hỏi, tiền bối, làm sao vậy? Người trông coi thi thể cũng không trả lời hắn, mà là đang sau khi im lặng một lát, đột nhiên hỏi một câu nói. Ngươi là một người tới gặp ta đấy sao? Hà Nghị gật gật đầu, nói, đúng thế. Người trông coi thi thể ừ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa, mà là xoay người đi trở về trong tòa viện âm u kia, cánh cửa lớn màu đen kia ở phía sau hắn không gió mà bay, cứ như vậy chậm rãi khép lại, đem tất cả hắc ám cùng bí mật, lại một lần nữa mà che giấu. Bên ngoài trạch viện hắc ám như biển sâu yên tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu về sau, cách vừa rồi góc hẻo lánh kia cách đó không xa cái khác hắc ám địa phương. Từ trên mặt đất bỗng nhiên có một trận tinh tế rung rung, sau đó như là hắc ám phân giải, thời gian dần trôi qua, một cái bóng từ trong bóng tối một lần nữa hiện thân đi ra. Đó là Lục Trần. Hắn giờ phút này sắc mặt xem ra có vài phần lạnh lùng, lại một lần nữa nhìn về phía tòa đình viện kia thời điểm, ánh mắt cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. 3. A Thổ nằm dạp trên mặt đất, dùng một loại ánh mắt mang theo vài phần đề phòng nhìn bên cạnh Bạch Liên. Cái này có được lấy giống như xuất trần dung nhan xinh đẹp cô bé nhỏ. Giờ phút này đang lộ ra mỉm cười thản nhiên, như là bạch ngọc trắng non óng ánh ngón tay, đang nhẹ nhàng ở A Thổ trên lưng bộ lông màu đen ở giữa nhẹ phẩy mà qua. Từng điểm như thủy tinh rất nhỏ trong suốt mảnh vụn màu trắng, như từng điểm từng điểm từng mảnh bụi tuyết vỡ vụn óng ánh ở đầu ngón tay của nàng tung bay lại tiêu tán, cùng A Thổ ra lông ánh sáng màu đen tạo thành đối lập rõ ràng. Ở trong ánh sáng màu trắng mà lạnh lẽo, từng sợi khí tức nhàn nhạt ở A Thổ trên da thịt nhẹ nhàng đụng chạm lấy, có chút bắn trở lại, có chút thì thấm đi vào. Thời gian dần trôi qua, Bạch Liên nụ cười trên mặt biến mất rồi, thay vào đó là một cố vẻ nghi hoặc, có vẻ nàng phát hiện một kiện hoàn toàn không có nghĩ tới, việc cực kỳ cổ quái. Một lát sau về sau, nàng ngừng lại ngón tay phất động, những cái kia giống như vụn tuyết như vụn ngọc đuổi phấn cũng biến mất theo. A Thổ ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, thấy Bạch Liên có vẻ cũng không dị sắc khác, liền từng điểm về phía trước chuyển đi, sau đó gión ra gión rén mà bò lên. Bạch Liên đem A Thổ động tác đều xem ở đáy mắt, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không có đi ngăn cản nó, trong đôi mắt sáng ngời mà trong veo của nàng, phản chiếu ra bóng dáng của con chó đen kia, nhưng ánh mắt lại phảng phất thấy được chỗ xa hơn. Không đúng, đây không phải huyết thực bí pháp. Huyết thực bá đạo cỡ nào, một khi thi triển pháp quyết về sau, cho dù không bạo thể mà chết, ít nhất cũng là điên cuồng cuồng bạo kết cục, như thế nào còn có thể như ngươi như bây giờ. Bạch Liên nhìn chằm chằm vào A Thổ, có vẻ thấy được việc khó có thể tin gì đó, lẩm bẩm nói, thế nhưng mà trong cơ thể con chó này, rõ ràng chính là có huyết thực dấu vết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ trên đời này, vậy mà vẫn tồn tại một loại khác cùng huyết thực đồng nguyên thông mạch, so với huyết thực bí pháp mạnh hơn công pháp sao? Nếu thật là như vậy, kia phương Nam những kẻ man nhân kia mấy ngàn năm nay vì thế vốn chết mấy chục vạn cái tính mạng, chẳng lẽ không phải chính là một cái chuyện buồn cười vô cùng sao? Bạch Liên bỗng nhiên đứng lên, chẳng biết tại sao, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dâng lên một trận hưng phấn đường đỏ, nàng nhìn chằm chằm vào A Thổ. A Thổ có chút vô danh sợ hãi, lui về phía sau một bước. Lục Trần. Bạch Liên trầm thấp mà nở một nụ cười, âm thanh nghe có chút phiêu hốt, nói, có ý tứ a có ý tứ, Lục Trần, ngươi rốt cuộc là ai nhỉ? 3. Lục Trần ở trước khi hoàng hôn chạy về phi nhạn đài, ở trong đó, A Thổ còn làm trễ mãi một chút thời gian, ở hắn từ bóng tối kia nghĩa mộ chi địa sau khi ra ngoài thổi một hồi lâu huýt sáo, A Thổ mới từ trong núi rừng chạy trở lại. Trên đường trở về, A Thổ xem ra cảm xúc không tính rất cao, nhưng trừ cái đó ra có vẻ cũng không dị dạng, vô hại không đau. Lục Trần trong nội tâm đồng dạng còn ghi nhớ lấy bóng tối kia nghĩa mộ trong bóng dáng quỷ dị, liền đối với Á Thổ không có quá mức chú ý. Nhưng mà ở đi đến phi nhạn đài đường núi thời điểm, vô luận là Lục Trần hay vẫn là Á Thổ, người và chó cảm xúc tựa hồ cũng trải qua một đoạn này đi đường điều chỉnh lại đây. Á Thổ bắt đầu cao hứng chạy trước chạy về sau, Lục Trần cũng xa xa thấy được ở sắp đến hoàng hôn quang huy dưới, cái kia ở trên phi nhạn đài nhàn nhã tản bộ bóng dáng. Không biết tại sao, trông thấy cô gái kia yên tĩnh bóng dáng lúc, Lục Trần vẫn cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều, hắn lộ ra dáng cười, hướng về Tô Thanh Quân xa xa phất tay, hô một tiếng. Tô Thanh Quân đã nghe được giọng nói của hắn, quay đầu nhìn lại đây, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàng hôn phủ xuống thời điểm, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào mênh mông màu trắng vân hải bên trên, đem chỗ tầm mắt đạt tới tầng mây đều nhuộm thành màu vàng kim óng ánh xinh đẹp. Chó đen ở trên phi nhạn đài vui sướng mà chạy trước chơi lấy, thân ảnh của hai người đứng ở bên vách núi trên đất bằng, bị lôi ra rất dài ảnh tử. Trở về rồi à? Tô Thanh Quân đối với Lục Trần nói ra, thật đúng là đi cả ngày sao? Lục Trần cười nói, đúng vậy, A này vừa đến vừa đi lộ trình cũng không tính ngắn, hơn nữa, ta trong thành chạy nhiều chỗ nào bán không ít thứ, trở ngại một chút thời gian, nhưng mà cuối cùng là kịp thời chạy về. Tô Thanh Quân liếc một cái trong tay hắn xách lên cái túi, ánh mắt lộ ra một chút vẻ tò mò, nói, rốt cuộc là cái gì? Khiến cho thần thần bí bí. Lục Trần cười ha ha. Vẫy tay để Tô Thanh Quân đi đến bên cạnh có mấy khối nham thạch bên cạnh ngồi xuống, sau đó từ mang theo bên người trong cái túi kia móc ra cũng thế bọc giấy đồ vật, đưa cho nàng. Tô Thanh Quân nhận lấy, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay còn có một chút ấm áp, nhìn một cái Lục Trần, Lục Trần cười không nói, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo nàng mở ra bọc giấy nhìn xem. Tô Thanh Quân duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nhặt mở ra giấy, xúc lên hai tầng giấy mỏng về sau, liền nhìn đến đồ vật bên trong, ở bên trong là một đoàn đen xì nhỏ viên hoàng tử. Đồng thời tản mát ra một cỗ mùi thịt kỳ dị. Trên mặt nàng lộ ra một nét kinh ngạc, nhìn về phía Lục Trần, nói, đây là cái gì? Cá chạch nướng. Lục Trần vừa cười vừa nói, ngươi nếm thử, mùi vị rất ngon. Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, nói, thứ này, cũng có thể ăn sao? Có thể a. Lục Trần nói, ngươi đừng nhìn nó một đoàn hắc, nhưng trên thực tế ngoài cháy trong mềm, bên trong thịt cực kỳ ngon. Ta từ lúc nhỏ liền nhất thèm cái đồ chơi này, đáng tiếc khi đó không có tiền mua. Vừa nhìn thấy liền chảy nước miếng sao. Tô Thanh Quân do dự một chút, lại hơi hơi nhíu mày, nói, cá trạch loại vật thô bỉ này, sống ở trong sông suối nước bẩn, bản thân lại không một chút linh lực, ăn rồi đối với tu luyện không có chút nào có ích, chúng ta vì sao muốn ăn nó?
Không tại sao a?
Lục Trần nhún nhún vai, nhìn xem Tô Thanh Quân trong ánh mắt ôn hòa lại mang theo một chút vui vẻ, nói, chỉ là vì ăn ngon mà thôi, ta nghĩ ngươi không cần làm mỗi sự kiện, đều nhất định là muốn đối với tu luyện có hữu dụng mới đi làm đi.
Là thế này phải không?
Tô Thanh Quân tựa hồ có chút nghi hoặc, lại có vài phần vô danh động tâm.
Nếm thử xem.
Phàm nhân cùng khổ mới có thể ăn mỹ vị nha.
Lục Trần nhìn xem nàng, chẳng biết tại sao, trong ánh mắt thoáng hiện một chút cảm xúc khác thường, sau đó mỉm cười nói, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ tới cuộc sống ra sao liền qua cuộc sống ra sao, này không mới là tốt nhất sao.
Tô Thanh Quân nở nụ cười, nhìn hắn, đột nhiên hỏi, kia trong lòng ngươi là muốn qua những tháng ngày đó à?
Đương nhiên à, ta rất muốn qua tự do tự tại không bị người bài bố thời gian à, quá muốn rồi.
Lục Trần cười lên ha hả.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 182, Hoàng Tước Mập Mạp.
Ngày đó Tô Thanh Quân cuối cùng vẫn là ôm một chút tâm tình hiếu kỳ, thử ăn rồi một cái cá chạch nướng.
Đáng tiếc là, nàng cũng không có nếm đến Lục Trần theo như lời cái loại kia đủ để cho người thèm chảy nước miếng, giống như lưu luyến quên đường về mỹ vị, ở khe nhíu mày mấy lần về sau, Tô Thanh Quân hay vẫn là buông xuống những cái này ngoại hình khó coi mùi vị có vẻ cũng là thứ đồ tầm thường.
Giống như không quá hợp khẩu vị của ta sao, cảm giác không phải là ăn ngon như vậy.
Tô Thanh Quân có chút ngượng ngùng đối với Lục Trần nói ra.
Lục Trần nhìn xem nàng nở một nụ cười, cũng cầm lấy một cái khác cá chạch nướng phóng tới trong miệng cắn mấy cái, một lát sau, hắn nổ đến trên mặt đất bên cạnh, nói, ân, giống như đích thực không thể ăn à.
Tô Thanh Quân vừa cười vừa nói, đại khái là ngươi đoạn đường này từ bên trong thành Côn Ngô dẫn tới trên núi, đường xa như vậy, đồ vật một cái đã sớm nguội lạnh lạnh, còn có chính là, cũng không phải quá tươi ngon rồi, cho nên mùi vị liền kém một chút đi.
Lần sau có cơ hội, tìm được vừa làm tốt cá chạch nướng. Nói không chừng thuận tiện ăn rồi.
Lục Trần lắc đầu, nói, cùng kia không có sao, ta nhớ được khi còn bé ngẫu nhiên có ăn vào thứ này lúc, coi như là cách đêm, ta cũng làm theo ăn được nước miếng chảy ròng ròng.
Nay cá chạch nướng không thay đổi, là ta thay đổi.
Trên phi nhạn đài bên vách núi, đột nhiên có khoảnh khắc im lặng, hai người đều không nói gì, xa xa còn truyền đến chó đen A Thổ tiếng hừ hừ, hình như là chạy đến trong rừng bắt được cái gì, đang tại cao hứng làm ầm ĩ lấy.
Một lát sau, Tô Thanh Quân nhưng lại hơi mỉm cười, đối với Lục Trần nói, kỳ thật này không phải là chuyện tốt sao.
Ngươi bây giờ là trở nên tốt hơn, tổng không phải là ngươi còn muốn tiếp qua khi còn bé thời gian khổ cực đi.
Lục Trần nở một nụ cười, gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, là trở nên tốt á.
Hắn thu hồi những cái kia quả vặt, đối với Tô Thanh Quân cười nói, vốn còn nghĩ cho ngươi ăn chút đồ ăn chưa ăn qua, mở mang tầm mắt trêu chọc ngươi, kết quả làm hư rồi, mất thể diện à, khiến cho ngươi chê cười rồi.
Tô Thanh Quân vội vàng nói, không có không có, kỳ thật.
Kỳ thật ta cũng thật cao hứng, bởi vì trước kia ta đích thực chưa ăn qua, thậm chí đều chưa thấy qua những vật này.
Nói qua, nàng có vẻ như có điều suy nghĩ bộ dáng.
3.
Đêm đã khuya, trên phi nhạn đài một mảnh yên tĩnh.
Tô Thanh Quân sớm đã quay trở lại động phủ đi rồi, giờ phút này nhìn về phía mặt vách đá kia, liền chỉ có một mảnh ánh trăng vẩy vào trên tảng đá bóng loáng, chiết xạ ra ánh sáng lành lạnh.
Lục Trần ở nhà gỗ ở phi nhạn đài một chỗ khác, càng tới gần vách núi hơi chết bên rừng, ánh trăng như nước, giờ phút này cũng rơi vào trên nhà gỗ, từ lúc mở ra cửa sổ trong chiếu vào.
Lúc đêm khuya, Lục Trần còn chưa ngủ.
A Thổ nằm sấp bên cạnh chân của hắn, cuộn thành một đoàn đã ngủ rồi, từ một lần kia bị trọng thương về sau, A Thổ lúc đang ngủ chỉ cần Lục Trần ở một bên, nó liền nhất định sẽ dựa vào thân thể của hắn.
Lục Trần thử đem nó đuổi xuống giường mấy lần. Nhưng A Thổ mỗi một lần đều kiên cường mà bụp lên đến, cuối cùng Lục Trần cũng liền mặc kệ nó rồi.
Cảnh ban đêm thê lương, ánh trăng lạnh lẽo, tay của hắn thả ở sau hót gối lên, ánh mắt sáng ngời, đã ở ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm kia ánh trăng.
Hắn giống như vốn là như vậy, ở trong đêm đen tối tâm chỉ cần không ngủ, liền dị thường thanh tỉnh.
Ánh trăng sáng ngời treo cao ở trong trời đêm, phản chiếu ở chỗ sâu trong đồng tử của hắn, giống như là trong biển cả tối tăm ánh trăng chìm nổi, loang thoáng biến ảo hào quang kỳ dị.
Lục Trần nhìn xem một vầng trăng sáng kia, thời khắc này ánh trăng hình dạng đã không phải là cái loại kia tràn đầy nhất trăng tròn hình dạng, mà là hơi chút hơi gầy một chút.
Hắn ở trong lòng tính toán một cái thời gian, sau đó thấp giọng tự nhủ nói một câu, nói, còn có 24 ngày à.
Tiếp qua 24 ngày, liền là dưới một đêm trăng tròn.
Ngày đó, ở trong rừng cây thần bí kia, hắn tìm được cái kia trốn ở dưới vỏ cây đồ án thần bí. Phía trên liền lộ ra thế gian này chỉ có số người cực ít mới có thể xem hiểu tiếng long dấu hiệu.
Đêm trăng tròn gặp gỡ.
Ý tứ đơn giản nhất chính là như thế.
Đó là từ ở sâu trong hắc ám vốn gửi tới mời, Lục Trần xem hiểu nhận được, không biết cắt hùng, không biết hòa phúc. Hắn có khả năng làm chính là chờ đợi, hơn nữa đối với chuyện này, hắn thậm chí liền Lao Mã đều không có nói. Ở đêm trăng tròn tiếp theo thời điểm, đến cùng hội xảy ra chuyện gì nhỉ? Hắn trầm mặc nhìn xem ánh trăng, một lát sau về sau, đống nhiên bỏ dậy, đem cửa sổ đóng lại. 3. Ngày hôm nay, Hà Nghị Hạ Sơn, trực tiếp đi vào trong thành Côn Ngô, đã tìm được Hà Cương vốn chỗ ở. Hai người huynh đệ trong phòng hàn huyên một hồi, Hà Cương liền đem mình một đoạn này truy xét Chu Sa thu hoạch đối với đại ca nói một lần, cuối cùng, mang hơi có chút xấu hổ, nói, đại ca, ta thật là vô dụng, bỏ ra nhiều như vậy công phu thời gian, hay vẫn là không tìm được kẻ đáng nghi gì. Hà Nghị ngược lại là không có gì thần sắc giận dữ, lắc lắc đầu nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, này đều xem như chuyện bình thường. Nghĩ kia tam giới ma giáo cùng chúng ta chính đạo danh môn đối nghịch nhiều năm, không biết bị đuổi giết vây quét bao nhiêu lần, nếu không có chút ít thủ đoạn nhỏ hạ lưu, chỉ sợ sớm đã bị chúng ta chính đạo những tiền bối kia tiêu diệt. Ngươi tìm không thấy bọn họ, cũng không tính là gì. Hà Cương cẩn thận nhìn hắn một cái, nói, đại ca, nghe ý lời này của ngươi, hẳn là ở địa phương khác còn có thu hoạch. Ta chỉ là sợ thời gian này kéo được lâu rồi, sư phụ ngươi còn có trưởng môn chân nhân bọn họ hội hơi không kiên nhẫn. Hà Nghị nói, không sao, ngươi không cần phải lo lắng cái này. Đối với việc này ta kỳ thật sớm đã đối với hai người bọn họ đã từng nói qua, lần này có thể làm ra việc lớn như thế gian tế ma giáo, nhất định ở trong ma giáo địa vị cực cao, đạo hạnh tu hành cũng tất nhiên không thấp, cho nên có thể nghĩ ẩn tàng cực sâu, trong thời gian ngắn nếu muốn tìm đi ra cũng là khó càng thêm khó. Đối với cái này, hai vị sư trưởng đều là đã gật đầu, hơn nữa bọn họ bên ngoài cũng giả bộ lấy đem việc này dần dần quên lãng, nhưng kỳ thật cũng chưa chắc không phải âm thầm muốn tặc tử kia lại lần nữa dẫn ra. Thực phải bắt được cái thằng kia thì tốt rồi. Hà Cương hận hận nói. Hà Nghị mỉm cười nói, yên tâm, Côn Luân phái mấy ngàn năm tông môn nội tình, sẽ không dễ dàng như vậy cho bọn tặc tử này làm loạn, sớm muộn đều có thể bắt được bọn họ. Đợi cho đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi hướng bọn họ hai vị sư trưởng cầu tình. Xem ở cái công lao này phân thượng, có lẽ bọn họ có thể cho ngươi trở lại Côn Luân phái. Hà Cương thân thể chấn động một cái, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mãnh liệt đứng lên, nói, thật sự. Đại ca, đây là sự thực sao? Hà Nghị thở dài, nói, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta lừa ngươi làm chi? Hà Cương đại hỉ, trịnh trọng gật đầu, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng kích động đến nói không ra lời, có thể nghĩ, kia Côn Luân phái ở trong mắt hắn trọng yếu bực nào. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn theo lấy đại ca tiến vào Côn Luân phái. Núi Côn Luân chính là nhà trong lòng hắn, trừ cái đó ra càng không chỗ nào thuộc về hắn, cũng chính bởi vì như thế, lúc trước phát sinh chuyện bất ngờ kia về sau, hắn bị đuổi ra Côn Luân phái lúc, Hà Cương mới có thể như vậy mất hết can đảm, suýt nữa cứ như vậy mất cảm giác mà chết đi. May mắn, hắn ở trên đời này còn có một vị đại ca yêu quý hắn nhất Hà Nghị. Sau đó Hà Nghị lại cùng Hà Cương hàn huyên một hồi. Dặn dò hắn ở trong thành Côn Ngô này hết thệ cẩn thận, ít nhất ở trước đại sự này đừng lại trêu chọc thị phi. Hà Cương tự nhiên từng cái đáp ứng, sau đó cũng đem mình mấy ngày này ở bên trong thành Côn Ngô kiến thức đối với Hà Nghị nói, trong đó trọng điểm hắn liền nói đến Tô gia biến cố một màn kia. Ở trong lời nói, Hà Cương đối với Tô Thanh Quân cực kỳ miệt thị, nói bóng nói gió mà đối với đại ca ý bảo nữ nhân này dễ dàng thay đổi như dòng nước cũng không phải là lương phối, về phần Lục Trần loại này căn bản không lên mặt bàn đệ tử tạp dịch. Hà Cương thậm chí liền danh tự đều chẳng muốn nói, chỉ sợ làm bẩn lỗ tai của đại ca. Hà Nghị sau khi nghe xong, nhưng lại lắc đầu, nói, tuy rằng ta cùng Tô Thanh Quân giao tình không tính thâm hậu, nhưng ta cảm giác được nàng có lẽ không phải loại người như vậy. Hà Cương nóng nảy, vội vàng nói, đại ca, vậy cũng là ta tận mắt nhìn thấy. Hà Nghị ngắt lời hắn, lắc đầu nói, ngươi cũng không nhìn thấy chuyện gì, cũng chỉ là Tô Thanh Quân quay trở lại Tô ra đi rồi một chuyến mà thôi. Chuyện này ta tâm lý nắm chắc rồi. Nhưng mà đối với huynh đệ chúng ta mà nói, Tô Thanh Quân cũng chỉ là không can hệ người đi đường mà thôi, chúng ta không cần đi nịnh bợ bọn họ Tô ra, nhưng là không đáng đi trêu chọc bọn hắn, có biết không? Hà Cương im lặng trong khoảng khắc, sau đó khẽ gật đầu, nói, được. Hà Nghị nhìn xem người đệ đệ này của mình, đem âm thanh thả hòa hoãn chút ít, nói, Tiểu Cương, ta biết ngươi một lòng đều là muốn tốt cho ta, kỳ thật không cần như thế. Người ta huynh đệ hai người, kỳ thật chính là trên đời này người thân cận nhất, ở trong lòng ăn ngay nói thật. Ta chân chính có thể phó thác tính mạng tin tưởng người, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Những chuyện khác ta tự nhiên sẽ ứng phó tốt, ngươi bây giờ không cần thay ta quan tâm rồi, chỉ muốn làm tốt chính mình là được, được chứ? Hà Cương gật đầu nói, vâng, ta đã biết, đại ca. Ngươi yên tâm đi. Hà Nghị mỉm cười vỗ vỗ Hà Cương bả vai, nói, đợi ngày sau ngươi trở lại Côn Luân, ngươi ta huynh đệ hai người, ở cùng một chỗ làm một sự nghiệp lẫy lừng. Tương lai thời gian còn rất dài, ai biết tương lai của chúng ta có thể làm đến mức nào, có lẽ chính là đứng đầu Côn Luân, cũng chưa biết ta, có phải không? Hà Cương cười to, liên tục gật đầu, trong ánh mắt lướt qua vẻ kích động, phảng phất đối với tương lai tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. 3. Hà Nghị lúc rời đi là lặng yên không tiếng động, vì để không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hắn thậm chí còn thay đổi khác y phục toàn thân, che khuất khuôn mặt, lại từ một phương hướng khác rời khỏi Hà Cương căn phòng. Chỉ là ở hắn dần dần sau khi đi xa, ở phía sau hắn trên cái con đường dài kia, đột nhiên từ trong một góc khác đi ra một cái nhìn sơ qua sắc mặt trung thực hán tử kéo xe, hắn có chút mờ mịt mà ánh mắt trống rông hướng về Hà Nghị phương hướng ly khai nhìn một cái, nhưng sau đó xoay người đi về hướng một phương hướng khác. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, hán tử này mang theo một người khác, đứng ở đồng dạng địa phương, trước là chỉ Hà Cương phong úc, sau đó vừa chỉ Hà Nghị rời đi con phố dài kia, nói khẽ với hắn nói mấy câu. Đứng ở bên cạnh hắn, là một tên mập mạp Lao Mã. Lao Mã nhìn qua cái kia người đến người đi đường cái náo nhiệt, nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó bên cạnh hắn cái kia không bắt mắt chút nào hán tử kéo xe liền lui ra, trong nháy mắt, liền như là một giọt nước biến mất ở trong biển người này. Lao Mã khỏe miệng nhếch lên một cái, quay đầu lại, ánh mắt nhìn đi lên tựa hồ có chút ý lạnh lùng nhạt, nhìn về phía căn phòng kia. Sau một lát, hắn bỗng nhiên lại nở một nụ cười, dáng cười lạnh lẽo. Chưa xong còn tiếp. Chương 183, Bạch Liên nghi ngờ. Đầu chuyển tinh di, mặt trăng lặn mặt trời mọc, thời gian lặng yên trôi qua, lại qua vài ngày nữa, cách dưới một đêm trăng tròn còn có 21 ngày. 3. Buổi sáng hôm nay Lục Trần mở cửa phòng, mới vừa từ trong nhà gỗ đi lúc đi ra, kết quả nhìn thấy đầu tiên lại thấy được một cái hắn hoàn toàn không có dự liệu được bóng dáng đứng ở ngoài phòng, không khỏi kinh hãi không ngớt, nói, ngươi làm sao lại tới nơi này. Trên phi nhạn đài trên đất bằng, Bạch Liên đang đứng ở đằng kia. Ngắm nhìn xung quanh cảnh sát tú lệ, nói, không thể ngờ được rằng này trên phi nhạn đài lại có bực này phong quang cảnh vật, thật là khiến người hâm mộ a, lúc nào ta mới có thể cũng có như vậy một tòa động phủ nhỉ. Lục Chân hừ một tiếng, đi qua duỗi lưng một cái, sau đó nói, đừng giả bộ, ngươi bây giờ chỗ thiên khung vân gian kỳ phong trên, đây mới thực sự là động thiên phúc địa, thần tiên bí cảnh, toàn bộ trong Côn Luân phái, cũng chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới có tư cách đặt chân bên kia. Như vậy còn con một cái phi nhạn đài. Ngươi sẽ để vào mắt tới. Bạch Liên mỉm cười, chợt thấy một cái đầu chó màu đen từ Lục Trần sau lưng lén lén lút lút thò ra đến nhìn về bên này một cái. Bạch Liên lập tức hờ a a a một tiếng bật cười, giống như thật cao hứng một dạng đối với A Thổ vây vây tay, nói, A Thổ, lại đây à. A Thổ nhìn một cái Bạch Liên, không nói tiếng nào sau này co rụt lại, cục đuôi liền trốn trong phòng đi rồi, đều không mang theo nửa điểm do dự. Bạch Liên tắc nghẽn một cái, ở tại chỗ xem ra có chút xấu hổ, một lát sau chậm rãi đưa tay bông. Sau đó cười khan một tiếng, đối với Lục Trần nói, con chó đen này giống như không quá ưa thích ta à. Lục Trần cũng nở nụ cười, nói, A Thổ tuy rằng đần, nhưng có đôi khi cũng sẽ linh quang thoáng hiện một cái. Bạch Liên nhìn chằm chằm vào hắn, nói, lời này của ngươi là ở châm chọc ta sao? Lục Trần cũng không có trả lời lời nói của nàng ý tứ, chỉ là nhún vai, sau đó nói, Bạch cô nương, thân phận địa vị hôm nay của ngươi, chỉ sợ tùy tiện đến đây này trên phi nhạn đài có chút không thỏa đáng a. Bạch Liên thản nhiên nói, có gì không thỏa đáng, ta cảm giác được không có quan hệ gì, hơn nữa, ở đây tuy rằng bị vạch nên Tô Thanh Quân động phủ, nhưng chỉ cần ta không tiến vào động phủ của nàng bên trong, này phi nhạn đài đường núi ta tùy tiện đi một chút, trong Côn Luân phái cũng không khả năng sẽ có lệnh cấm a. Loại lệnh cấm này đương nhiên là không thể nào có, phi nhạn đài cảnh sắc không tệ, nhưng thật sự cũng không tính được cấm khu trọng địa gì, chẳng qua là bình thường ở bên trong tông môn đại đa số người đều tôn trọng Tô Thanh Quân, một cách tự nhiên liền ít tới nơi này. Khiến cho phi nhạn đài đã trở thành Tô Thanh Quân tư nhân chỗ. Lục Trần đương nhiên không có khả năng cùng Bạch Liên ở phía trên này tranh chấp, cho nên cũng chỉ là khoát khoát tay, nói, được, ngươi cũng đừng cùng ta rong dài, ngươi đã đến nơi này trên phi nhạn đài, nhất định là tìm Tô Thanh Quân A. Ta giúp ngươi đi gọi nàng. Nói qua, Lục Trần xoay người sang chỗ khác, trên khuôn mặt nhưng lại lướt qua một chút thần sắc buồn cười, âm thầm nghĩ thầm, trước mắt này còn sớm sao, một khi Tô Thanh Quân bị đánh thức đi ra, tâm tình nhất định không tốt. Khi đó nói không chừng liền có trò hay để nhìn. Ai ngờ Bạch Liên lại gọi lại Lục Trần, nói, không cần đi, ta tới nơi này không phải là tìm nàng, mà là tới tìm ngươi. Lục Trần dừng lại bước chân, khe khẽ thở dài về sau, xoay người, nhìn về phía Bạch Liên. Bạch Liên trên khuôn mặt cười như không cười nhìn hắn, sắc mặt tựa hồ có chút giảo hoạt. Lục Trần lắc đầu, đi tới, đồng thời thả nhẹ thanh âm nói chuyện, cười khổ nói, ta nói, chúng ta không lúc trước đã nói xong sao, nước giếng không phạm nước sông. thân phận hôm nay của ngươi là cao quý chân quân đệ tử, lại là người mang ngàn năm khó gặp năm trụ căn cốt, thân phận quý trọng như vậy, toàn bộ Côn Luân phái đều muốn dụ dỗ nâng lấy ngươi. Ngươi này trong lúc đó chạy đến tìm ta một cái một tên đệ tử tạp dịch vô dụng, nhường cho ta làm sao bây giờ? Vạn nhất nếu là bị người ta biết chút gì đó này nọ đi, chỉ sợ ngày mai sẽ phải có vô số người lại đây tra ta rồi. Bạch Liên cười hắc hắc, nói, thế nào, ngươi rất sợ hãi bị tra sao? Lục Trần hỏi ngược lại, vậy ngươi có sợ không? Bạch Liên không nói. Một lát sau, Lục Trần nói ra, cho nên, chúng ta hay vẫn là đừng lui tới tốt, ngươi qua những ngày an nhàn của ngươi, ta cậu thả tính mạng làm ta đệ tử tập dịch, chẳng lẽ không phải đối với chúng ta đều tốt? Bạch Liên nhìn hắn, nói, vốn ta cũng nghĩ như vậy, chuyện của ngươi ta cũng cho tới bây giờ đều chẳng muốn quản. Nhưng mà ngoại trừ một việc, ta nhất định phải hướng ngươi hỏi thăm hiểu rõ. Lục Trần nhíu nhíu mày, nói, là cái gì? Bạch Liên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nói, ngươi đến cùng có thể hay không man tộc phương Nam những cái kia tắt mãn bên trong lưu truyền huyết thực đại pháp. Lục Trần khẽ giật mình, lập tức lông mày giãn ra, tựa hồ là đang trong nháy mắt hắn cũng đã nghĩ đến rất nhiều, cũng nghĩ thông hôm nay Bạch Liên đột nhiên đến lý do. Nhưng mà ở bên ngoài, hắn lại vẫn lắc đầu một cái, sau đó kiên định lạ thường hồi đáp, sẽ không. Bạch Liên chỉ một cái gian nhà gỗ đó, nói, nhưng là ta từ trên người con chó kia, cảm thấy huyết thực bí pháp dấu vết. Lục Trần gần như không có chút nào do dự, nói thẳng, ngươi nhìn lầm rồi. Bạch Liên nhìn chăm chú Lục Trần sau nửa ngày, một lát sau về sau bỗng nhiên mỉm cười, nói, ta cảm giác được ngươi một người này càng ngày càng có ý tứ rồi, giống như âm thầm cất giấu bí mật, có vẻ so với ta còn càng nhiều hơn một chút ta. Lục Trần ánh mắt tránh bông nhúc nhích, mỉm cười nói, như vậy à? Nếu không thì chúng ta tới làm khoản giao dịch như thế nào? Nói vậy là sao? Bạch Liên tấm kia nhìn sơ qua có vẻ hẳn là ngây thơ không tì vết trên khuôn mặt, giờ phút này lại phảng phất là trên đời này thông minh giảo hoạt nhất hồ ly. Lục Trần nói, bí mật đổi bí mật, ngươi nói đi một bí mật, ta nói một bí mật, như vậy mọi người liền đều thoải mái rồi, như thế nào? Bạch Liên nghĩ nghĩ, nói, cảm giác không tốt lắm, ngươi một người này nhìn xem trung hậu trung thực, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, ta không tin được ngươi. Lục Trần cười suy một tiếng, nói, uy, ta với ngươi cũng không quen. Ngươi đừng loạn chụp mũ cho ta tội danh. Bạch Liên thì cười cười, nói, người khác nhìn không ra, ta có thể không biết sao, trước kia ngươi lừa cái kia Dịch Hân tiểu cô nương, hiện tại lại dự định đi lừa gạt vị này Tô Thanh Quân đi à? Lục Trần nở nụ cười, nói, chiêu thức ấy của ngươi loạn an tội danh công phu rất không tệ à, chẳng lẽ là Bạch Thần chân quân truyền thụ thủ đoạn lợi hại? Bạch Liên chỉ một cái Lục Trần ngực, mỉm cười nói, ngươi trong lòng mình biết rõ, ta nói đều là thật, bằng không thì, ngươi dám thề của mình đối với hai cô gái kia cho tới bây giờ chưa nói qua dối sao? Thoáng dừng một cái về sau, nàng lại như có điều suy nghĩ, nói, ngươi gian trá như vậy, ta với ngươi việc buồn bán cảm giác quá nguy hiểm, không thể làm à. Lục Trần cười ha ha, chỉ là ánh mắt nhìn sơ qua hơi có vài phần lạnh ý. Bạch Liên cứ như vậy đã đến một chuyến, cùng Lục Trần hàn huyên một hồi về sau đã đi, quả nhiên chính như nàng theo như lời, nàng đối với Tô Thanh Quân cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ là cô bé nhỏ nhìn như còn trẻ kia, cho dù là đi rồi về sau, cũng vẫn là để Lục Trần vì đó nhíu mày trầm tư nửa ngày. Nói thật, ở Côn Luân trên hắn hôm nay cũng đã gặp qua không ít người, nhưng là cho hắn áp lực lớn nhất cũng không phải những chân nhân thần thông quảng đại kia, ngược lại là cái này ẩn nấp ở sau lưng trong bóng tối cô bé nhỏ. Trên người của nàng, phảng phất cũng cất giấu vô số bí mật, ẩn thân trong bóng đêm. 3. Có thể hay không Bạch Liên chính là một cái nội gian ma giáo nhỉ? Lục Trần nhìn qua Bạch Liên đi xa bóng lưng, trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sau đó đem chính mình cũng bị dọa hết hồn. Hồi tưởng lại tự mình biết có quan hệ Bạch Liên đủ loại tin tức, hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy tiểu cô nương này có lẽ phản nghịch, có lẽ có rất nhiều bí mật, nhưng số tuổi nho nhỏ như vậy liền lưng đeo trọng trách chức vụ lớn, muốn đi vào Côn Luân phái quy củ xâm nghiêm như vậy danh môn đại phái làm gian tế, vẫn không thể phạm cái sai lầm quá lớn gì. Chuyện như vậy, có vẻ thật sự không phải là một cái tiểu cô nương có thể làm được, dù là Bạch Liên xem ra ông cụ non, dù là thiên tư của nàng xuất chúng như thế. Nếu như có thể nói, Lục Trần kỳ thật căn bản cũng không nghĩ để ý tới Bạch Liên, hắn chỉ là một cái đệ tử tạp dịch bình thường mà thôi, cùng Bạch Liên căn bản chính là cách biệt một trời một vực. Trái lại, nếu như Bạch Liên chú ý hắn tin tức truyền đi, kia cơ bản thì tương đương với toàn bộ Côn Luân phái cũng bắt đầu chú ý chính mình rồi. Tình hình như vậy đối với một cái bóng mà nói, quả thực chính là hoàn cảnh tuyệt tử. Nhưng là nếu như nàng không là gian tế ma giáo, Bạch Liên trên người những cái bí mật ẩn tàng kia lại giải thích như thế nào sao? Một cái tiểu cô nương, tại sao phải có thể thi triển ra phương Nam man nhân trong cũng là bí mật không truyền ra ngoài vu pháp thần bí? hết thảy, xem ra tựa hồ cũng càng phát khó bể phân biệt rồi. A Thổ ở phát hiện Bạch Liên đi vào phi nhạn đài về sau, liền đàng hoàng luôn luôn đứng ở trong nhà gỗ, nửa điểm đều không có đi ra ý tứ, tựa hồ đối với tiểu cô nương kia kiêng kỵ sâu khác thường. Chính là ở Bạch Liên rời khỏi đi xa về sau, A Thổ mới như là đột nhiên thở dài một hơi, cả thân thể lỏng xuống dưới. Lục Trần đi trở về nhà gỗ, nhìn xem A Thổ, ánh mắt có chút lóe lên một cái, có vẻ rơi vào trầm tư. 3. Ngày hôm nay thời gian kế tiếp, liền lại khôi phục được hóa ra bình tĩnh bộ dáng, Lục Trần làm lấy công việc của mình, sau đó ở đang lúc hoàng hôn Tô Thanh Quân một thân chỉnh tề mà đi ra tàn bộ, hai người bọn họ ở bên vách núi đứng một hồi, tâm sự, sau đó lại ở trước khi trời tối xuống mỗi người cáo tử, về tới phòng của mình trong động phủ. Đêm nay cảnh ban đêm rất đen, không trăng không sao, chỉ có gió lạnh thổi tê tái, có vẻ chính là cái gọi là nguyệt hắc phong cao dạng, thích hợp làm chuyện xấu. Lục Trần an tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ, ở tiếng thông reo từng trận bên trong nhìn lấy bầu trời tối om, một mực chờ đến giờ tí quá khứ, đi qua. Đã là lúc đêm khuya, đại địa vạn vật tựa hồ cũng đã chìm vào giấc ngủ, mà ngay cả dãy núi cũng lâm vào yên giấc. Trong nhà gỗ, A Thổ co giúp ở bên cạnh chân của hắn, ngủ an tĩnh, nhìn lại có vẻ an tâm khác thường. Lục Trần lén lút đứng lên, cả thân thể bỗng nhiên một nghiêng, đều không có đi mở ra cửa gỗ, cứ như vậy có chút quỷ dị từ cửa sổ trượt đi ra ngoài, sau đó xoay người đóng cửa sổ lại. Dưới bóng đêm, hắn sắp nhập vào hắc ám, hướng về phương xa phiêu nhiên mà đi. Tên gian tế ma giáo thần bí kia ở mảnh kia trong bụi cây trên đại thụ để lại một cái ký hiệu thần bí, tuy rằng Lục Trần có thể xem hiểu một chút cũng suy đoán ra ý tứ trong đó là đêm trăng tròn tiếp theo gặp mặt, nhưng là ở trước đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua manh mối khả nghi khác. Có lẽ cái ký hiệu kia chỉ là một cái bụng dạ khó lường bấy dập nhỉ. Lục Trần ở nhiều năm ảnh tử kiếp sống trong, sớm đã học xong không có tin tưởng bất luận người nào bản năng. Cho nên có điểm đáng ngờ khác lúc, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ví dụ như, cái kia hắc ám mà thần bí nghĩa mộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 184, Quỷ dị tam nhãn. Ngày hôm đó lúc trước, Lục Trần luôn luôn cũng không biết trong núi Côn Luân cái chỗ kỳ dị mà thần bí này, đôi khi ngẫm lại, cũng sẽ cảm thấy nghĩa mộ thật là một cái địa phương rất quỷ dị. Như Côn Luân phái trong một cái danh môn đại phái như vậy, vốn không nên có loại đồ vật thế tục này tồn tại, nhưng nó hết lần này tới lần khác tồn tại. Hơn nữa nhìn đi lên lịch sử còn rất đã lâu bộ dáng. Trong ngày thường, Lục Trần chưa bao giờ từ bất kỳ một cái nào những người khác trong miệng nghe nói qua có quan hệ với nghĩa mộ đôi câu vài lời, có vẻ tất cả mọi người không để ý đến cái chỗ này, giống như là thủy chung bao phủ ở nghĩa mộ khu vực xung quanh kia mảnh bóng tối lờ mờ mở dạng, nghĩa mộ vẫn luôn ở bên ngoài tầm mắt của mọi người. Mọi người không biết nó, nhưng vẫn tồn tại. Kỳ thật những chuyện tương tự ở trong nhân thế cũng không có thiếu. Có nhiều khi chúng ta chưa thấy qua chưa từng nghe qua người và sự việc, vì vậy chúng ta liền cho rằng không tồn tại không có khả năng, dù là ngẫu nhiên phát hiện cái gì, cũng nhất định sẽ dùng tưởng tượng của mình đi phỏng đoán bộ dáng vật kia. Lục Trần đương nhiên không phải là cái bộ dáng này, so về tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, hắn hôm nay ở bên ngoài đạo hạnh có lẽ thấp kém, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của hắn, đang nhìn qua quá nhiều người và sự việc về sau, sớm đã để hắn hiểu được đạo lý này. Hắn đối với nghĩa mộ đột nhiên xuất hiện đích thực bất ngờ, nhưng nên làm không phải là suy đoán, mà là đi điều tra kỹ lưỡng một phen. Sự tình có khác thường vì cái gì, nghĩa mộ ở núi Côn Luân ở đây thật sự là có vẻ hơi quá mức kỳ quái cùng đột ngột rồi. Chẳng qua nếu như thật chỉ là như vậy một cái thu lưu thi hải vô chủ địa phương, ngay cả là hắn có hoài nghi, cũng chưa chắc hội mạo hiểm đi qua. Sở dĩ hắn vào buổi tối này hội lẻn vào vô danh sơn phong, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là ngày đó hắn thấy được Hà Nghị lại tới đây. Hà Nghị một người này, hôm nay giống như là một cái cũng độc xà ẩn nút trong bóng tối, đang xâm lánh mà hết sức siêu tầm lấy tung tích tên hung thủ kia, mà đi tới nghĩa mộ bên này, nhất định cũng là bởi vì hắn ở chỗ này có vẻ phát hiện cái gì. Hắn đến cùng từ nghĩa mộ bên trong đã nhận được cái gì nhỉ? Lục Trần quyết tâm nhất định muốn biết rõ ràng điểm này. Ảnh tử kiên nhẫn tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng người nào cũng không thể đi chất vấn ảnh tử sức hành động. Giống như là 10 năm trước kia một hồi cuộc chiến hoang cốc, không có người đã từng hạ mệnh lệnh. Không có người nói cho hắn biết đến cùng nên làm như thế nào, nhưng là ở kia nguy hiểm nhất cũng nguy cấp nhất trước mắt, hắn hay vẫn là quả quyết xuất thủ. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm mau lẹ mà đi về phía trước, chỉ là chẳng biết tại sao, có lẽ là gió đêm này quá lạnh, hắn đột nhiên cảm giác được ngực có chút hàn ý. Chỉ trước mắt, trải qua có 10 năm không gặp nàng đi. Khuôn mặt đã từng xinh đẹp kia, theo thời gian tuế nguyệt trôi qua, có vẻ cùng trong cuộc sống tất cả hồi ức một dạng, ở trong trí nhớ dần dần trở nên mơ hồ. Mà duy nhất rõ ràng còn khắc dấu ở trong lòng, cũng chỉ còn lại có tên của nàng. 3. Côn Luân phái cấm đi lại ban đêm là cái quy củ cổ xưa, không có ai biết đến cùng rằng có bao nhiêu năm, kể cả tất cả nguyên anh chân nhân ở bên trong, mọi người ở lúc trước lần thứ nhất trèo lên Côn Luân Sơn thời điểm, cái quy củ này vẫn tồn tại. Có lẽ, thật là năm đó Côn Nguyên Tử cùng Thiết Lá hai vị tổ sư định xuống. Nhưng là, định cái này quy củ cấm đi lại ban đêm đến cùng có ý nghĩa gì nhỉ? Lục Trần không biết. Trên thực tế, hắn ở trên núi Côn Luân trong cuộc sống, đem làm đêm tối hoàn toàn phủ xuống thời điểm, hắn liền từng có mấy lần vụng trộm rời khỏi phòng của mình, trong bóng đêm tiềm hành lấy. Cũng chính vì vậy, hắn đối với núi Côn Luân đêm khuya về sau bắt đầu cấm đi lại ban đêm chuyện này, cảm nhận được đặc biệt hoang mang. Từng cái hắn trộm ra trong đêm khuya, núi Côn Luân gần như tất cả hắn thừa dịp lúc ban đêm trải qua chỗ đều không có bất kỳ bọn đạo trích kẻ trộm, tất cả mọi người đối với Côn Luân phái kính sợ có phép, hắn đi lại rất nhiều lần, đang ở đó chút ít ở trong buổi tối trên đường núi cô tịch. Nhưng là không có cái gì phát sinh, cũng không có bất kỳ sự việc cổ quái khó có thể lý giải được. Núi Côn Luân trong cảnh ban đêm cùng địa phương khác đêm khuya cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào, có lẽ thỉnh thoảng sẽ tuần sơn đệ tử thủ vệ là có chút kỳ lạ địa phương. Như vậy quy củ cấm đi lại ban đêm này, chẳng lẽ không phải là ngu xuẩn nhất nhưng mà. Thế nhưng mà tất cả lịch đại Côn Luân môn nhân các đệ tử, lại vẫn đang một đời mà đem cái quy củ này truyền tới. Lục Trần đối với cái này cũng không dễ dàng lý giải, nhưng là hắn có thể câm miệng, trong lòng suy nghĩ đại khái mấy ngàn năm trước hai vị tổ sư thời đại kia, mỗi khi núi Côn Luân lúc đêm khuya, liền hội chạy đến một ít nhân vật quái dị, hội uy hiếp được đệ tử ở bên trong tông môn sinh mệnh đi. Mà hôm nay mấy ngàn năm về sau hiện tại, những cái nguy hiểm kia phảng phất đều không cánh mà bay rồi. Hay hoặc là, chúng chỉ là bị phong bế đóng lại, bị trấn áp ở dưới núi Côn Luân thần bí nhất, trầm trọng nhất, nghiêm mật nhất địa phương. Trong bóng tối tiềm hành Lục Trần đột nhiên mạnh mẽ dừng bước, hắn đứng ở trong bóng tối âm u, lông mày nhíu lại, tựa hồ tại kỹ lưỡng suy tư điều gì. Một lát sau về sau, hắn bỗng nhiên trở lại hướng xa xa nhìn lại, cái hướng kia là dãy núi Côn Luân chỗ sâu nhất. Nơi đó còn có một mảnh cấm địa trong truyền thuyết, là Côn Luân phái căn cơ sở tại. Thậm chí mà ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng không thể dễ dàng tới gần. Duy nhất có thể nắm giữ khu vực bóng tối kia người, liền chỉ có hai vị thần thông tuyệt thế hóa thần chân quân rồi. Lục Trần ánh mắt dần dần phát sáng lên. Trải qua thời gian dài, tất cả mọi người đang suy đoán thiên khung vân gian trong cấm địa đến cùng có cái gì, lúc này đây có vẻ đồng dạng Lục Trần cũng nghĩ đến một điểm này. Lục Trần luôn luôn không biết tên gian tế ma giáo kia đến cùng coi trọng Côn Luân phái điểm nào nhất, cho nên rất khó truy xét người này. Nhưng giờ này khắc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, tên nội gian kia liền là hướng về phía cái bí mật nào đó đến, mà trên núi Côn Luân bí mật lớn nhất, đại khái không phải là trong cấm địa kia có cái gì sao. 3. Đường muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng mà ăn, dù là trong lòng có hơi có chút hoài nghi hoàn toàn mới, nhưng Lục Trần hay vẫn là đàng hoàng lần nữa đi tới nghĩa mộ ở đây. Trong lúc này có một cái thần thông quảng đại người trông coi thi thể, ở lúc ban ngày Lục Trần liền cảm thấy người này đạo hạnh phi phàm. Vậy mà thiếu một chút đã tìm được hắn. Hà Nghị kiên trì muốn tới cái địa phương khiến người không thích này, chắc hẳn cũng là muốn từ người trông coi thi thể này trong tay đạt được có chút tin tức đi. Trong đêm tối, nghĩa mộ có vẻ so với ban ngày lại càng đen hơn một ít, có loại cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Đình viện màu đen như cùng một con cự thú, trầm mặc nằm sấp trong bóng tối vô biên vô hạn này. Lục Trần trong bóng đêm đã chờ đợi thật lâu, sau đó bắt đầu chậm rãi tới gần, nhưng là thẳng đến hắn đi mau đến kia cửa lớn đóng chặt gần bên lúc. Trong đình viện màu đen lại một điểm động tĩnh cũng không có. Lục Trần đang có chút ít do dự phải chăng nên tiến thêm một bước xâm nhập dò xét lúc, đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, ở phía trước hắn cách đó không xa cửa lớn màu đen, trong giây lát tự mình mở ra rồi. Có một đạo ánh nến phát sáng lên, đó là người trông coi thi thể khô gầy đột nhiên đi tới bên cửa, tay trái nâng một cái ngọn nến. Nhờ ánh lửa, Lục Trần nhìn rõ ràng một người này thần sắc biểu cảm, hắn tựa hồ có chút lạnh lùng, cũng không cố ý cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ là nhìn một vòng về sau, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, xin mời khách quý hiện thân, nếu là không có chuyện gì khác mà nói, ta đây trở về đi ngủ. Lục Trần lặng lặng mà nhìn xem người trông coi thi thể bóng dáng, ẩn thân trong bóng đêm, không nói một lời, thậm chí liền hô hấp đều yên tĩnh trở lại. Người trông coi thi thể lại chờ giây lát về sau, sau đó quả nhiên thật sự quay người lại, đi trở về trong đình viện, cửa lớn màu đen ở sau lưng của hắn két một tiếng đóng lại. Lục Trần cúi đầu nhìn thân thể của mình. Cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, nhưng hắn không làm rõ ràng được vì cái gì hai ngày này mấy lần đều ngã quỵ ở trên đây rồi. Người trông coi thi thể kia có vẻ luôn có thể sớm phát hiện một ít chỗ không đúng, nhưng giống như lại không thể thật sự chính xác tìm ra địch nhân, vì vậy liền có vẻ hơi lung túng. Như vậy hiện tại, tự mình có hay không muốn đi qua nhỉ? 3. hắn ở nghĩa mộ bên ngoài trong bóng tối đứng một canh giờ, từ đầu đến cuối không có tùy tiện bước về phía trước, hắn chỉ là ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, nhìn xem kia từng tòa ngọn núi hùng vĩ, nhìn xem địa thế của nơi này địa hình. Ở canh giờ thứ hai đã đến trước, đột nhiên hắn xoay người rời khỏi nơi này. Ngay lúc này, sắc trời vẫn đang đen kịt một màu, nhưng nói xác thực kỳ thật đã là lại qua một ngày. Cách dưới một đêm trăng tròn thời điểm, còn có 20 ngày. Lục Trần lặng yên không một tiếng động rời khỏi nghĩa mộ khu vực, nhưng là hắn không biết là, đem làm hắn lúc rời đi, ở trong tòa đỉnh viện âm u kia, người trông coi thi thể cũng không có như chính hắn nói như vậy đi ngủ, mà là tự mình một thân một mình đứng ở trong đỉnh viện, có vẻ đang tại nghiêng thai lắng nghe lấy cái gì, đem làm Lục Trần ở bên ngoài lúc rời đi, người trông coi thi thể kia mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên thấp giọng tự nhủ nói một câu, nói, mấy năm này trong Côn Luân phái ra nhiều cái nhân vật thiên tài à, ngày sau tiền đồ thật sự là không thể hạt lượng. Lục Trần thừa lúc đêm gấp đi, chuẩn bị ở trước khi trời sáng chạy trở về trên phi nhạn đài. Tuy nói sáng sớm Tô Thanh Quân không có nhiều khả năng đi ra dò xét, cô gái kia kỳ thật có một cái rất kỳ quái cũng thật thú vị dở hơi nhỏ, chính là nàng đặc biệt mà yêu thích ngủ. Ở Tô Thanh Quân đã bị trọng thương buổi tối kia, Lục Trần từng tiến tới động phủ của nàng một chuyến, mặc dù sau đó tới vô luận là ai hắn đều trong miệng chặt chẽ, cho tới bây giờ đều là nói chưa tiến vào qua động phủ của nàng, nhưng là ở cái buổi tối kia, Lục Trần đích thực hay vẫn là thấy được một ít không nên nhìn thấy đồ vật. Tô Thanh Quân có vẻ rất có vài phần tính tình phân tách bộ dáng, trước mặt người khác đoan trang xinh đẹp, ở sau lưng người rõ ràng cũng có chút lười biếng. Lục Trần còn rõ ràng mà nhớ rõ, ngày đó hắn đi vào thời điểm, thấy được Tô Thanh Quân trong động phủ trên cái giường kia, cái gì đều rất sạch sẽ, cái gì đều rất chỉnh tề. Chính là chăn mền không có xếp. Trong lòng của hắn nghĩ tới những việc này, có chút âm thầm buồn cười, nhưng mà có lẽ là Tô Thanh Quân dặn dò qua hắn, cho nên hắn đối với việc này cho tới bây giờ giữ kín như bưng, chẳng qua là có đôi khi nhớ tới hay vẫn là hội bật cười, nghĩ đến về sau vạn nhất Tô Thanh Quân kết hôn rồi, khi đó còn có thể tránh thoát trượng phu của nàng sao. Đêm tối gió gấp, đường núi dài đằng đẵng, bước chân của hắn nhẹ nhàng đi lấy. Đột nhiên, từ ở sâu trong hắc ám cái địa phương nào đó không biết tên, đột nhiên truyền đến một cái âm thanh quỷ dị, như manh thú bẹp một cái miệng, lại như là sói đói thèm chảy nước miếng âm thanh. Lục Trần bước chân đột nhiên ngừng lại. Trong bóng tối phía trước, ở nơi này có vẻ trải qua bình an yên tĩnh mấy ngàn năm yên tĩnh núi Côn Luân ban đêm, có ba điểm ú hỏa màu lục hiện lên hình tam giác hình, giống như là một cái đầu trên dài ba con mắt một dạng, vô cùng quỷ dị mà ở trước mắt hắn xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 185, lửa đen cùng chiều. Trong bóng tối không thấy rõ thân thể hình dạng quái vật kia, chỉ có ba cái đồng tử màu lục mà quỷ dị kia nhìn chằm chằm Lục Trần. Vào thời khắc ấy, Lục Trần cơ hồ là vô ý thức nghĩ tới A Thổ, tại quá khứ có chút cái đêm dài thời điểm, A Thổ trong hai con ngươi cũng đã từng trải qua tương tự giống như ứ hỏa hào quang. Nhưng là hai người là khác nhau. Lục Trần nhanh chóng làm ra điều phán đoán này, A Thổ con mắt tuy có lục mang, nhưng trong đó sáng bóng sạch sẽ sáng ngời, tuy rằng trong bóng đêm lúc chứng kiến hội có vài phần cảm giác căm trầm. Nhưng trong đó vẫn đang có thể cảm giác được cái loại cảm xúc biến hóa kia, là có cái loại sinh khí kia, mà trước mắt đột nhiên xuất hiện loại ba mắt màu lục bích này, ánh sáng màu lục kia mạnh hơn xa A Thổ đồng tử, giống như là ba đám hỏa diễm màu lục cháy hương hực, hơn nữa tràn đầy khí tức bạo ngược. Tàn nhẫn, phản phất chỉ còn lại có ý giết chóc. Chẳng biết tại sao, khi nhìn rõ điểm này về sau, Lục Trần trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, sau đó sắc mặt cũng rất nhanh trầm xuống, nhíu mày. Nhìn xem đối diện cái này đột nhiên từ trong đêm tối xuất hiện quái vật quỷ dị. Thứ này đương nhiên không phải là cái người lương thiện gì, chỉ là từ trong bóng tối truyền tới cái loại khí tức bạo ngược kia cũng đủ để cho hắn đem quy nạp đến bình sinh đã từng thấy qua trong vài loại sinh vật hung ác nhất đi rồi, mà hắn từ trước tới nay đã thấy cùng loại vật như vậy, gần như đều ở đây mảnh trên thần châu hạo thổ trong khu vực nguy hiểm nhất, chính là chỗ sâu trong mê loạn chi địa. Nhưng nơi đây rõ ràng là núi Côn Luân, là cây lục linh sơn, là Côn Luân phái sơn môn căn cơ sở tại, làm sao lại có loại quái vật hung ác này tồn tại. Lục Trần trong đầu lướt qua này trùng trùng điệp điệp nghi vấn, nhưng cũng không có nghĩ lại, bởi vì ở ba mắt xanh biết quỷ dị kia cùng hắn rằng co sau một lát, quái vật kia có vẻ cũng đã kềm nén không được đối với huyết nhục khát vọng, phát ra một tiếng rít gào chói tai, đột nhiên lao đến. Tiếng xe gió sắc bén vô cùng, phảng phất mũi tên rời dây trong nháy mắt liền vọt tới trước mắt, cũng chính là bởi vì quái vật kia động lên. Lục Trần mơ hồ thấy được một điểm bộ dáng của quái vật kia, thoạt nhìn là một đầu như là con rắn nhỏ giống như quái trùng, dài khoảng nửa cái cánh tay, thân thể chỉ có to cỡ ngón tay cái, nhưng lại có một cái đầu quái dị to cỡ nắm tay, mà bắt mắt nhất cũng đáng sợ nhất ba con mắt màu lục, ngay tại trên đỉnh đầu con quái vật này. tiếng rít phảng phất mang theo lấy hắc ám lao đến. Lục Trần mặt trầm như nước, lui về phía sau một bước, tay phải lật lên đoạn kiếm màu đen dĩ nhiên xuất hiện, một kiếm liền bổ xuống. Nhưng mà, quái trùng kia tốc độ nhanh như vậy, ở giữa không trung rõ ràng trong nháy mắt uốn lượn chuyển hướng một cái, tránh được lưỡi kiếm sắc bén kia, càng là thuận thế trực tiếp từ trên lưỡi kiếm xoay chuyển thẳng lên, thoáng cái thổi sang Lục Trần trên cổ tay, sau đó quái dị cúi đầu, liền làm một ngụm trực tiếp cắn lấy Lục Trần trên cổ tay. Vài cái động tác này vô cùng nhanh chóng, quái trùng kia tốc độ nhanh đến dọa người, Lục Trần trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay đột nhiên đau nhức kịch liệt một cái, vào thời khắc ấy, có vẻ hắn còn nghe được một loại thanh âm đáng sợ khác. Đó là da chóc thịt bong huyết nhục cạo xương âm thanh, đó là quái trùng kinh khủng điên cuồng mà thôn vệ huyết nhục âm thanh, hơn nữa cơ hồ là ngay lập tức, quái trùng kia dĩ nhiên là điên cuồng mà dãy rủa, sau đó trực tiếp dọc theo bị nó cắn một cái mở ra miệng vết thương chui vào, trực tiếp tiến vào Lục Trần cánh tay trong. Khủng bố mà đáng sợ đau đớn kịch liệt giống như thủy triều từ chỗ cánh tay hùng dũng xông tới, Lục Trần bàn tay mãnh liệt run rẩy, một khắc này hắn trong nháy mắt đã mất đi đối với tay phải của mình nắm giữ, ngón tay vô lực bung ra, thanh đoản kiếm màu đen này trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà trong bóng đêm ánh sáng nhạt dưới, hắn thậm chí còn chứng kiến trên da mình cố lấy một đạo dấu vết vặn vẹo mà đáng sợ, liều mạng dãy rủa, càng không ngừng hướng về trên cánh tay phóng đi, mắt thấy không đến khoảnh khắc, quái trùng kia muốn ở máu thịt bên trong sông qua vai, thẳng vào lồng ngực, đi gặm nuốt tim phổi ngũ tạng của hắn. Trong đêm khuya tối tăm này, trong lúc đó tràn đầy sát cơ vô hạn đáng sợ, thật giống như toàn bộ thế giới toàn bộ đều hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lục Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một vòng diễm hỏa hắc ám đột nhiên từ chỗ sâu trong đồng tử của hắn sáng lên, cùng lúc đó, ở thân hình của hắn chỗ sâu kín bí ẩn nhất, cái kia yên tĩnh mà cô độc ngũ hành thần bản cũng đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó đột nhiên xoay chuyển. Thần bản màu đen lại lần nữa hiện ra, kia một điểm lửa đen thiêu đốt ở bên trong khí hải của hắn, trong nháy mắt lửa đen đại thịnh. Cánh tay bên trong quái trùng quỷ dị đột nhiên thế đi dừng lại, có vẻ tại thời điểm này nó cũng cảm giác được cái gì, cho dù là huyết nhục phía trước, con quái trùng này vậy mà cũng hiển lộ ra một chút sợ hãi vô danh, lại có vài phần ý tứ lui về phía sau. Nhưng mà, hắc ám đã tới. Như là hắc ám vô biên vô hạn trên đại dương bao la một tiếng nổ vang, hắc ám vô tận trong nháy mắt cùng một chỗ sôi trào lên, từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà hướng Lục Trần thân hình mạnh vọt qua. Gió lạnh bùng lên, hắc ám gào thét, giống như một hồi điên cuồng cuồng vũ, vây quanh kia bóng mở chỗ sâu nhất một đám hắc ám hỏa diễm. Khí tức lạnh như băng tản ra bốn phía, lại không có chút nào thương cảm sinh khí, một cỗ khí tức đáng sợ mà tràn đầy ý giết chóc từ trong cơ thể Lục Trần đột nhiên bay lên, cuốn ngược quay về, trực tiếp từ trong cơ thể phóng tới con quái trùng kia chỗ cánh tay phải. Hỏa diễm tối tăm, tại này cỗ thủy triều giống như sóng to gió lớn trong lóe ra, như nụ cười dữ tợn mở ra ác quỷ miệng rộng, muốn thôn phệ tất cả sinh linh. Cỗ sát khí này, thậm chí so với vừa rồi cái kia quái trùng quỷ dị vốn toát ra khí tức càng bạo ngược hơn, càng đáng sợ hơn, càng vô tình hơn. Con quái trùng kia bạo ngược tựa hồ là điên cuồng hơn mà thôn phệ huyết nhục sinh linh, mà Lục Trần trong cơ thể cỗ sát khí này, lại phảng phất trời sinh chỉ là đơn thuần mà vì để giết chóc, là muốn hủy diệt hết thảy, đem tất cả sinh linh sinh khí toàn bộ xóa bỏ. Trong bóng tối, Lục Trần trợn mắt đứng thẳng lấy, toàn thân đột nhiên chấn động, sau đó vô số hỏa diễm màu đen đột nhiên từ trong thân thể của hắn dâng lên ra, điên cuồng mà thiêu đốt lên, mà quỷ dị chính là, quanh người hắn quần áo không hư hao chút nào. Nhìn sơ qua, hắn giống như là hỏa nhân màu đen đang thiêu đốt. Con quái trùng kia đột nhiên run lẩy bẩy, sau đó hướng về sau điên cuồng tối lui, nhưng là ngay lúc này dĩ nhiên không còn kịp rồi, cỗ thủy triều hắc ám kia giống như sóng lớn ngập trời, ầm ầm trào lên, vọt thẳng vào Lục Trần cánh tay phải. Sau đó che mất quái trùng giấu ở bên trong da thịt kia. Hết thảy ngay lập tức an tĩnh. Cùng chiều qua đi, thế giới này yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có Lục Trần thân thể còn đứng trong bóng đêm, nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Sau một chốc về sau, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sau đó lại nhẹ nhàng run rẩy. Lạch cạch một tiếng, một khối nhỏ cháy đen co rút nhanh chỉ có ngón út kích cỡ tương đương, như là một tảng đá giống như vật cứng, từ miệng vết thương của hắn rớt ra ngoài, sau đó nặng nề mà nện ở mặt đất. Lăn hai cái. Gió đêm lạnh lùng, từ bên cạnh hắn thổi qua. Lục Trần cảm thấy một trận cảm giác mát lạnh, từ cái trán, cái cổ, đến phía sau lưng, lúc này mới phát hiện ở vừa rồi kia phảng phất điện quang hỏa thạch giống như rất nhanh trong nháy mắt, toàn thân của mình đều là mồ hôi lạnh. Hỏa diễm màu đen vẫn còn đang ở trong con ngươi của hắn thiêu đốt lên, cùng chiều tối tăm kia cũng nhưng trong cơ thể hắn tuôn trào, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, có một chút cảm giác run rẩy. Lửa đen cuộn trào mãnh liệt dần dần lắng xuống. Sau đó chậm rãi lui bước, rút về trong thân thể của hắn, đêm tối một lần nữa yên tĩnh trở lại, liền hắc ám cũng biến thành dịu dàng, nhẹ nhàng vây quanh ở bên cạnh của hắn, an ủi thân thể của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở dần dần lui về khí hải những cái kia hắc triều quỷ dị trong, Lục Trần bỗng nhiên cảm thấy một chút khí tức không giống bình thường, đó là mới mang theo giết chóc bạo ngược khí tức, là luồng lửa đen này giết chết con quái trùng kia về sau vốn cướp đoạt mà đến. Ở quá khứ thời điểm, đem làm hắn đã có được loại này quỷ dị mà kỳ lạ thần bàn màu đen lúc, mỗi khi hắn giết chóc sinh linh thời điểm, liền sẽ có một chút khí tức tương tự bị hút vào trên thần bàn màu đen trong lửa đen, sau đó tẩm bổ mà lớn mạnh lấy lửa đen. Lục Trần cũng không biết, cũng không thích loại cảm giác này, hắn thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, nếu như là vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ cuối cùng có một ngày hội ở trong giết chóc đáng sợ này trầm luân, thế cho nên vạn kiếp bất phục. Cho nên sau đó, hắn liền cực nhỏ giết chóc sinh linh, trừ phi là ở vạn bất đắc dĩ cùng tự bảo vệ mình thời điểm. Nhưng là vào buổi tối này, hắn vốn cảm giác được khí tức cùng lúc trước giết chóc lúc hoàn toàn khác biệt, kia cũng bị cướp đoạt mà đến sát lục khí tức mãnh liệt mà dồi dào, cơ hồ là từ trước tới nay bất kỳ lần nào giết chóc hơn 10 lần nhiều. Mà đang hấp thụ loại lực lượng mới mãnh liệt này về sau, Lục Trần trong khí hải trên thần bàn màu đen kia lửa đen, cũng trong nháy mắt có vẻ lớn hơn một vòng, ở trong cái thế giới u ám kia lẳng lặng thiêu đốt lên, phảng phất đối với chủ nhân thân thể này, lộ ra một nụ cười trào phúng. Lục Trần đứng tại chỗ im lặng thật lâu, sau đó nhắm mắt lại. Sau nửa ngày về sau, đem làm hắn lại mở mắt ra lần nữa, hỏa diễm màu đen dĩ nhiên không thấy, chung quanh gió đêm mặc dù lạnh lại không hề khắc nghiệt, gợi lên lấy mảnh núi rừng này, phảng phất tại trong đêm khuya này không có chuyện gì xảy ra qua một dạng. Lục Trần hướng trước bước ra một bước, ngồi chồm hổm xuống. Trên mặt đất có khối đồ vật màu đen. Hắn nhặt lên rơi ở một bên thanh đoản kiếm màu đen này, nhẹ nhàng sờ chút một cái, xác định cũng không dị dạng về sau, sau đó nhặt lên. Đây là con quái trùng kia hài cốt. Ở trong cơ thể hắn kia đáng sợ mà hung bạo lửa đen cuồng chiều đốt cháy dưới, con quái trùng này gần như không có bất kỳ năng lực chống cự gì, trực tiếp bị giết chết, sau đó toàn bộ thân hình cũng bị trong nháy mắt đốt hủy, chỉ còn lại có một ít cứng rắn nhất cặn bã bị gom lại cùng một chỗ, biến thành như vậy một khối tảng đá màu đen mà cứng rắn. Con mắt xanh biếc quỷ dị kia đương nhiên là đã không có, nhưng khi Lục Trần ngón tay ở trên tảng đá màu đen này chậm rãi bôi qua lúc, còn lờ mờ có thể cảm giác được một ít làm cho người kinh tâm động phách hoa văn cùng dấu vết. Những cái kia xương cốt cùng răng nhọn cặn bã dung hợp lại cùng nhau, làm cho không người nào có thể tưởng tượng ở trước đây không lâu, thứ này còn chui vào ở bên trong da thịt, như cùng một con ác ma khát máu. Trong núi Côn Luân, tại sao phải có quái vật đáng sợ và hung tàn đến cực điểm như thế? Vô luận từ phương diện nào suy nghĩ, loại vật này đều khó có khả năng ở trong dãy núi Côn Luân xuất hiện, hai vị hóa thần chân quân, hơn 10 vị nguyên anh chân nhân, còn có càng nhiều tu sĩ cường đại, cao thấp 10 vạn người danh môn đại phái. Phàm là có hơi chút hung ác chút ít yêu thú, đều sớm bị đuổi đi rồi. Mà Lục Trần càng là cực kỳ khẳng định, tự mình chưa từng nghe nói qua loại vật này, trong Côn Luân phái cũng cho tới bây giờ không người nói về. Có vẻ, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ loại này trong đêm tối đột nhiên xuất hiện quái vật, chỉ là buổi tối hôm nay bỗng dưng xuất hiện một dạng. Nó là từ đâu tới sao? Lục Trần cau mày lấy, bàn tay nắm chặt khối đá cháy đen kia hài cốt, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu trong núi xa sơn ảnh trọng trọng. Hắc ám giống như có mặt khắp nơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 186, gia chủ Tô gia. Buổi sáng hôm đó, Lục Trần ngáp một cái từ trong nhà gỗ đi lúc đi ra, liền chứng kiến ở yên tĩnh trên phi nhạn đài, cách gian nhà gỗ này của hắn cách đó không xa, có một người nam nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Hắn nhìn sơ qua ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, khí độ nho nhã, thần sắc bình tĩnh, có lẽ là bởi vì tuổi tác duyên cớ, hai tóc mai đã có một chút tinh điểm. Nhưng y nguyên đó có thể thấy được hắn vẫn là ở một người nam nhân cường thịnh nhất niên kỷ. Người đàn ông này đứng ở nơi đó, đang ngắm nhìn kia một chỗ vách đá bên ngoài Vân Hải, sau đó đại khái là đã nghe được âm thanh, hắn xoay người lại thấy được Lục Trần, sau đó liền lộ ra dáng cười, bình thản mà yên tĩnh, đối với Lục Trần khẽ gật đầu, mỉm cười nói, xin chào. Ân, xin chào, xin hỏi tiền bối ngài là. Lục Trần nhớ lại một cái, phát hiện mình trước kia cũng chưa từng gặp qua người này ấn tượng, liền khách khí hỏi một câu. Người nam nhân kia hướng hắn đi tới, ở cách Lục Trần hơn vài thước địa phương đứng vững, cũng không thân cận quá lộ ra khó xử, cũng sẽ không quá xa làm cho người cảm thấy vô lễ. Hắn cao thấp quan sát một chút Lục Trần, sau đó khẽ gật đầu, lại cười nói, chắc hẳn các hạ chính là Lục Trần A. Hả? Ta chính là Lục Trần. Tiền bối nhận thức ta. Lục Trần hơi kinh ngạc. Người đàn ông kia mỉm cười nói, à, lúc trước hẳn là chưa thấy qua, tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn này họ Tô, tên Thiên Hà. Tô Thiên Hà. Lục Trần ở trong lòng đọc một lần, đột nhiên sắc mặt khẽ động, lần nữa nhìn mặt mũi của hắn, quả nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại cùng Tô Thanh Quân có chỗ vài phần tương tự. Hắn kinh hãi không ngớt, nói, hẳn là ngài là Tô gia. Tô Thiên Hà cười cười, vớt cằm nói, tại hạ xem như gia chủ Tô gia đi, cũng là Thanh Quân phụ thân. Lục Trần nhất thời yên lặng, ngược lại là không nghĩ tới sáng sớm này, vị gia chủ Tô gia này rõ ràng một thân một mình đi tới này trên phi nhạn đài, nhưng mà nhìn này Tô Thiên Hà bộ dáng, khí độ ung dung bất phàm, nhưng lại cùng trong nhà hắn mấy người trẻ tuổi hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này Tô Thiên Hà ánh mắt cũng là đảo qua Lục Trần mặt, sau một chốc về sau thở dài, nói, Lục huynh đệ, ta không biết cách dạy con, quản người dưới không nghiêm, đến nỗi tại cho người chịu khổ. Chuyện này đều là chúng ta Tô gia sai, ta chưa hướng ngươi bồi tội rồi. Dứt lời, hắn vẻ mặt nghiêm túc chắp tay, nhưng lại hướng Lục Trần thi lễ một cái. Lục Trần lông mày trao lên, trong mắt có một vẻ dị quang lướt qua, nhưng lập tức vội vàng mở ra, nói, tiền bối không cần thiết như thế, ta không thể đảm đương nổi. Tô Thiên Hà mỉm cười đối với Lục Trần nói, Lục huynh đệ thông tình đạt lý, thật sự là nhân trung tuấn kiệt, chắc hẳn cũng là người lòng dạ rộng rãi. Nói qua, hắn tiến lên lấy ra một cái túi nhét vào Lục Trần trong tay, nói, trong lúc này là chút ít linh tài quý giá, đại khái cũng có thể giá trị cái mấy ngàn linh thạch đi. Một chút tâm ý, không thể chống đỡ lao phu trong nội tâm áy náy vạn nhất, kính xin Lục huynh đệ nhận lấy, cũng mời xem ở tấm mặt mo này của ta phân thượng, khẩn cầu Lục huynh đệ tuyệt đối đừng đối ta đám bọn họ Tô gia có chỗ hận a. Nói qua, vẻ mặt của hắn vẻ thành khẩn mà nhìn xem Lục Trần. Lục Trần trên khuôn mặt cũng là lộ ra một chút vẻ sợ hãi, gật đầu nói, Tô tiền bối ngài quá khách khí, này, này làm sao không biết xấu hổ. Vừa nói lời khách khí, Lục Trần liền muốn đem cái túi kia đẩy đi ra, nhưng ngón tay trên bàn tay nhưng lại nắm chặt túi. Tô Thiên Hà ánh mắt hướng trên túi kia liếc một cái, khóe miệng hiện ra một chút vui vẻ, liền kiên quyết muốn cho. Hai người nhún nhường một hồi, cuối cùng, Lục Trần hay vẫn là bất đắc dĩ nhận, cũng vẻ mặt cao hứng đối với Tô Thiên Hà gửi tới lời cảm ơn. Nói giỡn một trận, Tô Thiên Hà cùng Lục Trần xem ra cũng đã trò chuyện cực kỳ hợp ý, chính giữa hắn nhìn một cái động phủ ở vách đá bên kia, liền xoay đầu lại hướng Lục Trần nói ra, Lục huynh đệ, ta nhìn sắc trời cũng không sớm, ngươi có thể đi qua giúp ta đi gọi Thanh Quân một tiếng, làm cho nàng đi ra cùng ta gặp mặt. Lục Trần cảm thấy bất ngờ, nói, tiền bối, ngài cùng nàng chính là cha và con gái, này trực tiếp đi qua kêu cửa không phải tốt. Tô Thiên Hà thở dài, nói, Lục huynh đệ ngươi có chỗ không biết, trước một trận ta không ở trong nhà, nghe nói Thanh Quân trở lại cùng nội tử, còn có mấy cái huynh đệ ầm ĩ lớn một trận, sau đó nhiều ngày nay hai bên đều không liên hệ rồi. Ta sau khi trở về nghe nói việc này, lập tức liền đưa bọn chúng chửi rủa thậm tệ một trận, lập tức liền lên núi đã đến. Nói đến đây, hắn thoáng dừng một cái về sau, lại thành khẩn nói, kỳ thật ngươi mới vừa nói cũng có đạo lý, ta cùng với Thanh Quân chính là cha và con gái, chuyện gì tự nhiên đều có thể nói ra, chỉ là ta sợ trong nội tâm nàng còn có tức giận, không muốn gặp ta à, cho nên, hay vẫn là phiền toái Lục huynh đệ một chút. Lục Trần khẽ gật đầu, nói, thì ra là thế, vậy được rồi, ta giúp ngài đi gọi một cái nàng, nhưng mà lời cần nói trước, chính nàng có thể hay không đi ra thấy ngài, ta có thể không dám hứa chắc. Tô Thiên Hà cười ha ha một cái, thần thái nhẹ nhõm, chỉ là sâu trong đáy mắt giống như có một đạo ánh sáng nhạt thoáng hiện, cười nói, ha ha, xem ra Lục huynh đệ quả nhiên đối với Thanh Quân có hiểu biết ta, biết rõ buổi sáng này thời điểm gọi nàng có chút khó khăn sao. Lục Trần ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu, cười nói, không không không, Tô tiền bối ngài đã hiểu lầm, ta nào biết được những cái kia, chính là sợ ta như vậy một cái đệ tử tạp dịch thân phận thấp kém, cho dù đi gọi Tô tiểu thư, cũng chưa chắc phản ứng ta à. Tốt rồi, ngài chờ, ta quá khứ, đi qua, giúp ngài gọi một cái. Nói qua, hắn liền xoay người hướng cửa đá của động phủ bên kia đi đến. Ánh mặt trời buổi sáng từ trên trời vương vãi rơi xuống, chiếu vào trên khuôn mặt hai nam nhân này, rõ ràng tỏa ra đem làm Lục Trần xoay người đưa lưng về phía Tô Thiên Hà một khắc này, hai người bọn họ nụ cười trên mặt, đồng loạt biến mất rồi. Ánh mắt của nam nhân, bình tĩnh mà mang theo vài phần lạnh lùng, thâm trầm như biển. 3. Lục Trần đứng ở trước cửa đá động phủ, bắt đầu lớn tiếng phát kêu cửa, ngẫu nhiên ở giữa khe hở trong quay đầu lại lúc, hắn và Tô Thiên Hà đều là hai bên lộ ra dáng cười khe khẽ gật đầu ý bảo lấy. Nhưng mà kêu nửa ngày, cửa đá vẫn đang không chút sức mẻ, có vẻ Tô Thanh Quân cũng chưa hề đi ra ý tứ. Lục Trần sờ lên ngực, chỗ đó còn nằm một khối thạch phù màu vàng, lúc trước gieo trồng ứng quả thụ lúc Tô Thanh Quân cho hắn khối kia nhiên tâm phù, về sau nàng cũng không có thu hồi đi. Cho nên từ bây giờ trở về sau, kỳ thật nếu như hắn muốn tìm Tô Thanh Quân mà nói, là sẽ không như vậy kêu cửa. Bất quá bây giờ hắn cũng vô tình đi sử dụng nhiên tâm phù, chính là như vậy lại kêu sau một lúc, sau đó quay người trở lại nhìn xem Tô Thiên Hà, có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối, người xem. Tô Thiên Hà khẽ gật đầu, sau khi trầm ngâm một lát đối với Lục Trần nói, đã như thế, ta cũng không nên ở lâu ở đây, hơn nữa dưới núi trong thành đích thực cũng có chút sự tình muốn làm, chỉ có thể đi trước. Lục huynh đệ, làm phiền ngươi gặp lại sau Thanh Quân, giúp ta nói một tiếng với nàng, chỉ nói lão phu đến đây gặp nàng rồi, đều là người một nhà, không có việc gì là không thể nói ra, làm cho nàng có rảnh cũng xuống núi đến gặp ta. Lục Trần lên tiếng, nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định chuyển cáo. Tô Thiên Hà mỉm cười chắp tay, nhưng sau đó xoay người đi rồi, từ đầu tới đuôi, hắn đều là phong độ nho nhã, bình dị gần gũi, cùng lúc trước Lục Trần chỗ đã thấy mặt khác người Tô gia hoàn toàn khác nhau, là một cái người khiến kẻ khác không thể không có hảo cảm với hắn. Lục Trần nhìn xem thân ảnh của hắn dần dần đi xa, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Cùng bình thường một dạng, Tô Thanh Quân một mực chờ đến một ngày này đang lúc hoàng hôn, mới thản nhiên từ trong động phủ đi ra, ở trên phi nhạn đài đi lang thang tản bộ. Lục Trần thấy được nàng, liền đem ban ngày Tô Thiên Hà tới chỗ này sự tình nói cho Tô Thanh Quân. Tô Thanh Quân sau khi nghe im lặng không nói, thần tình trên mặt nhìn sơ qua có chút phức tạp, mơ hồ có chút tức giận, rồi lại có vài phần áy náy hổ thẹn bộ dáng. Lục Trần đem biến hóa trong ánh mắt của nàng để ở trong mắt, cũng không nói thêm gì, chỉ là thực sự đem Tô Thiên Hà theo như lời nói thuật lại một lần cho nàng nghe, sau đó liền đi ra. Trong buổi hoàng hôn kia, Tô Thanh Quân ở bên vách núi nhìn ra xa Vân Hải nhìn thật lâu, chỗ đứng vừa mới chính là ban ngày Tô Thiên Hà đứng địa phương. 3. Nghe nói trên đời này khó khăn nhất dứt bỏ, ngăn ra chính là cha mẹ cùng con cái thân tình nữa à? Lục Trần đối với Lao Mã cảm khái nói ra, đáng tiếc ta từ nhỏ đã không có cảm thụ qua loại tư vị này, cũng không biết đến cùng phải hay không sâu đậm khó bỏ như vậy. Lao Mã cười hắc hắc, nói, ai nói không phải là sao, nhưng mà ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi rõ ràng thành thật như vậy mà chuyển cáo kia lời của Tô Lao Đầu, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng phải ở bên trong treo gẹo ít đồ trộn lẫn điểm ý nghĩ xấu sao. Nói bậy, ta ở đâu là cái loại người này? Lục Trần nói, tin tưởng ta, ngươi đúng thế. Lao Mã nói ra, sau đó cúi đầu xuống tránh né Lục Trần đập tới một cái chén, lại cười hì hì nói, cho nên này truyền lời hậu quả, chính là Tô Thanh Quân hôm nay xuống núi về nhà. Lục Trần gật gật đầu, nói, nàng trở thành 20 năm tiểu thư khuê các hiếu thuận con gái, cha mẹ song thân đều tại đây, đâu có khả năng thật sự nói đoạn liền đoạn. Hơn nữa, ngươi cũng chớ xem thường kia Tô Thiên Hà, ta nhìn người này lòng dạ rất sâu, không phải là cái người dễ đối phó, so với hắn phía dưới đám con cháu phế vật kia mạnh hơn nhiều lắm. Lao Mã ừ một tiếng, nói, đúng vậy, Tô gia những năm này phát triển không ngừng, Tô Thiên Hà công lao rất lớn. Lục Trần không ở đây phía trên này nói chuyện, hai người ngồi trong chốc lát, Lục Trần bỗng nhiên nói, cách đêm trăng tròn tiếp theo còn có vài ngày. Lao Mã ngơ ngác một chút, nói, hảo hảo mà ngươi hỏi cái này làm chi. Nói qua cao mày tính nhẩm chỉ chốc lát, lập tức nói, còn có ngày 19 đi. Lục Trần im lặng trong khoảng khắc, nói, đầu chọc chết bẩm ở ngày đó lúc trước có thể trở về sao. Lao Mã ánh mắt ngưng lại, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm vào Lục Trần, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gian tế kia có động tĩnh gì? Lục Trần do dự một chút, nói, ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Nói qua, hay vẫn là đem ngày ấy ở trong rừng phát hiện cái ký hiệu thần bí kia cùng với trong đó hắn vốn xem hiểu ý tứ đối với Lao Mã nói, cuối cùng nói, ngày đó tên nội gian kia đến cùng sẽ xuất hiện hay không, lại có thể hay không cùng ta gặp mặt, ta lúc này hay vẫn là không thể nói. Lao Mã sau khi trầm ngâm một lát, nói, chuyện này ta lập tức bẩm báo đại nhân, sau đó trong 3 ngày ngươi tới nữa một chuyến, như thế nào? Lục Trần khẽ gật đầu, nói, được. Lao Mã trên khuôn mặt hay vẫn là lộ ra vẻ vui mừng, nói, nếu là có thể thuận lợi như vậy mà tìm được nội gian, chúng ta liền nhẹ nhõm à. Lục Trần nở một nụ cười, nói, thế nào, hẳn là ngươi vốn là muốn ở chỗ này tìm mười mấy năm lâu như vậy đấy sao? Lao Mã nghĩ nghĩ, cười nói, mười mấy năm là không cần. Nhưng là ta ngược lại thật sự là muốn qua có lẽ sẽ dùng tới ít nhất thời gian mấy năm. Hai người tương đối mà cười, sau một chốc về sau, Lục Trần có vẻ thuận miệng hỏi hắn một câu, nói, đúng rồi, ngươi kiến thức cũng không kém, có nghe nói hay không qua một loại tam nhãn xanh biết sáng bóng, hình như con rắn nhỏ thôn phệ huyết nhục quái trùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 187, mạnh được yếu thua. Lao Mã ngơ ngẩn một chút, nói, đây là vật gì, ngươi lại nói kỹ lưỡng một chút. Lục Trần liền lại đem tự mình tối hôm qua chứng kiến con quái trùng ba mắt kia bề ngoài bộ dáng đối với Lao Mã nói kỹ lưỡng rồi, nhưng đối với trận kia ngắn ngủi rồi lại kinh tâm động phách, hung hiểm đến cực điểm kịch đấu lại không để ý đến quá khứ, đi qua. Lao Mã sau khi nghe xong cũng là nhíu mày, trầm tư một chút về sau lắc đầu nói, trước kia ta còn thực sự chưa từng nghe nói qua trên đời này có hung vật cổ quái như vậy đi, chút nữa ta sẽ giúp ngươi tra một chút. Lục Trần biết rõ Lao Mã ngoại trừ tin tức linh thông bên ngoài, đủ loại phương pháp cũng là rất nhiều, qua nhiều năm như vậy hắn đối với Lao Mã cái khác không có, nhưng phương diện này lòng tin tưởng nhưng lại từ không lay được. Sau đó vuốt cằm nói, được. Lao Mã trầm ngâm một chút, bỗng nhiên trên khuôn mặt lộ ra một chút nghi hoặc, nhìn xem Lục Trần nói, kỳ quái a, hung vật cỡ này tàn bạo như thế, khó tránh hội hại chết bao nhiêu sinh mạng, làm sao lại ở trong núi Côn Luân loại địa phương này xuất hiện. Lục Trần cũng là khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ta tối hôm qua cũng nghĩ đến cái này rồi, đồng dạng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa ta lên núi lâu như vậy, trước kia chưa từng nghe nói qua có người nói đến loại hung vật này, lại sớm thời điểm, cũng không có bất kỳ có quan hệ với này tin tức, hẳn là vừa mới đột nhiên xuất hiện. Lao Mã sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hạ thấp thanh âm, nói khẽ, thật đúng trùng hợp như thế. Có phải hay không là có người nhìn chằm chằm vào ngươi rồi? Lục Trần cũng là trầm mặc lại, sau một chốc về sau nói, hẳn không phải là. Trước mắt đối với ta có chút không thích, nhiều lắm là chỉ có một Tô gia, nhưng có Tô Thanh Quân tại đây, bọn họ cũng không dám sang bậy, lại càng không cần phải nói Tô Thiên Hà còn tự thân đến Phi Nhạn Đài đã tới một lần, nói rõ là muốn hòa hoãn cha và con gái quan hệ. Ở trong lúc mấu chốt này, bọn họ sẽ không làm loạn. Lao Mã chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng mà ta luôn cảm giác, gần đây trên núi Côn Luân có lẽ có ít sóng ngầm cuộn cuộn, ngươi tự mình cẩn thận một điểm. Lục Trần ừ một tiếng, lập tức nhìn hắn một cái, nói, sóng ngầm cuộn cuộn là có ý gì, ngươi nói rõ ràng chút ít, chẳng lẽ là gần nhất ngươi đã nghe được tin tức gì đó. Lao Mã chần chờ một chút, nói, ta lúc trước đích thực đã nghe được một chút tin tức, nói là ở trong Côn Luân phái có người, nói xác thực, là ở Nguyên Anh chân nhân cái kia mặt trên, có người đối với đương kim trưởng môn Nhàn Nguyệt chân nhân có bất mãn. Lục Trần lông mày nhíu lại, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, nói khẽ, thật chứ? Lao Mã khẽ gật đầu, nói, hơn phân nửa là thật sự. Lục Trần cũng không có đi về phía Lao Mã truy hỏi tin tức này đến cùng là từ đâu chuyển tới, nhiều năm qua giao tình cùng ở chung đã sớm để hắn hiểu được ở trong đó đúng mực, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Lao Mã đã dám nói với hắn tin tức này, chỉ sợ hơn phân nửa chính là xác định. Hắn trầm ngâm một chút, đống nhiên nở nụ cười, nhưng âm thanh vẫn đang hạ thấp lấy, nói, chất vấn đương kim trưởng môn chân nhân, hơn nữa này nhà nguyệt phía trên còn có một vị hóa thần chân quân tọa chân lấy, rốt cuộc là cái đó cái Nguyên Anh chân nhân lớn mật như thế. Này về sau còn có thể có quả ngon để ăn. Theo lý thuyết không nên à, đại nhân vật đến cảnh giới đó, cái kia có đơn giản, mỗi một cái đều là gian trá như hổ ly mới đúng. Lao Mã cười nói, theo lẽ thường, có lẽ phải như vậy đi. Lục Trần nhìn hắn, con mắt đống nhiên sáng lên một cái, khỏe miệng hiện lên một chút vui vẻ, nói, vậy thì chính là nói, ở trong đó chính là có chỗ nào không có đạo lý rồi. Để ta suy nghĩ à, dưới gầm trời này tất cả đạo lý, đều là có căn cơ mới có thể nói được thông. Thế nhưng mà ở trên núi Côn Luân, có thể đối mặt Nhàn Nguyệt chân nhân kể cả vị kia Bạch Thần chân quân, đều có tư cách không giảng đạo lý, nhưng cái kia Nguyên Anh chân nhân thế nhưng mà không đủ à. Lao Mã cười không nói. Lục Trần lắc đầu, thở dài, nói, đầu chọc chết bầm đây là kiềm chế không được sao. Lao Mã nhún nhún vai, nói, ta suy nghĩ cũng không thể nói cái gì kiềm chế không được, chẳng qua là hiện nay đại nhân nhiều ở trong chân tiên minh, ít có bên trong môn, trên núi Côn Luân Bạch Thần chân quân một chi độc đại, đại khái cũng nên tìm mấy cái cơ hội phát ra tiếng, hiện lộ rõ ràng một cái sự hiện hữu của mình mới đúng. Lục Trần gật đầu nói, cái này nói thông được rồi, khó trách những cái kia Nguyên Anh chân nhân dám mở miệng nói quái thoại, đây là sau lưng có chỗ rửa a ân. Nói chuyện chính là không phải Bách Thảo Đường hai vị kia. Lao Mã nói, nghe nói tổng cộng có 3-4 người, nhưng âm thanh lớn nhất có lẽ còn là Thiên Đăng, Minh Châu hai vị chân nhân. Hơn nữa bọn họ cũng đích thực sư xuất nổi danh, dù sao lần này lấy cớ chính là cùng Bách Thảo Đường có quan hệ. Lục Trần khẽ giật mình, nói, bọn họ lấy cớ chính là cái gì? Lao Mã mỉm cười, nói, lần trước có yêu nhân ma giáo ám sát Côn Luân phái một tên đệ tử tập dịch, trải qua nhiều ngày truy xét vẫn không có tin tức. Trong Bách Thảo Đường tự nhiên muốn phàn nàn vài tiếng rồi, chắc hẳn như thế liền Nhàn Nguyệt chân nhân cũng không thể nói cái gì à. Lục Trần im lặng trong khoảng khắc, nói, thủ đoạn rất giỏi. 3. Ngày hôm nay, Tô Thanh Quân cùng Lục Trần đều hạ sơn, trên Phi Nhạn Đài liền là một mảnh lạnh lùng, ngoại trừ tòa động phủ đóng kín cửa kia bên ngoài, chỉ có lẻ loi trơ trọi một tòa nhà gỗ, bên trong còn có một con chó đen. A Thổ bây giờ nhìn lại có vẻ đã hoàn toàn thói quen ở Phi Nhạn Đài bên này cuộc sống. Ở mỗi ngày sau khi đứng lên nó thậm chí còn có thể trước tiên ở trên Phi Nhạn Đài đi đến một vòng, giống như là một cái quốc vương dò xét lãnh địa của mình, sau đó thỉnh thoảng mà tìm một ít nơi hẻo lánh hoặc là rễ cây trô nước tiểu một cái. Vốn nó còn có thể chạy đến cửa đá của động phủ kia gần bên làm loại sự tình này, nhưng là ở Tô Thanh Quân mãnh liệt kháng nghị dưới, Lục Trần cũng dạy dỗ nó mấy lần, A Thổ liền thông minh tránh được một khối địa phương kia. Nhưng mà đôi khi nó nhìn về phía mặt vách đá kia thời điểm, chỉ có một con mắt trong hay vẫn là toát ra một chút vẻ tiếc nuối. Phi Nhạn Đài là cái chỗ yên lặng, ngày thường ít có người tới, trong núi rừng cũng không có gì manh thú, ngược lại là chim tức không ít, ngày thường minh thanh thanh thúy, cực kỳ dễ nghe, ngược lại là làm cho ở đây bằng thêm vài phần tiên khí. A Thổ tuần chạy một vòng về sau, liền đi tới trước mặt vách núi kia nằm dạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn phương xa Vân Hải. Tại quá khứ thời điểm, mỗi khi ban ngày khi nhàn hạ, A Thổ cũng không phải như vậy một mình ở lại đó, nó hội thường thường đi ra ngoài tiến vào núi rừng đi chơi đùa nghịch, treo non lội suối, thỏa thích chạy nhanh, lúc kia nó thậm chí còn yêu thích đi chỗ đó tỏa kỳ lạ cầu đầu sơn, đi tìm con trâu xanh cực lớn kia, nhìn trên núi kia từng tầng đủ loại đám dị thú. Như vậy thời gian phảng phất ngay tại hôm qua, khi đó A Thổ mỗi ngày đều là vui vẻ cùng tràn ngập nhiệt tình. Nhưng là, nó hiện tại không giống với lúc trước. A Thổ hôm nay không hề đi tìm trâu xanh, không hề đi chỗ đó tỏa cầu đầu sơn, thậm chí cũng rất ít lại tiến vào trong núi rừng, cho dù chạy vào núi rừng, cũng tối đa chỉ là ở Phi Nhạn Đài gần bên, sẽ không lại chạy xa. Đây hết thể cải biến đều nguồn gốc từ kia một hồi đau thấu tâm gan mà tàn nhẫn bạo ngược, nó bị thương rất nặng, nặng đến thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng, nặng đến nó từ nay về sau lòng mang sợ hãi. Từ cái đêm đen tối tăm kia bắt đầu, A Thổ gần như không hề tin tưởng ngoại trừ Lục Trần bên ngoài bất kỳ người nào, có lẽ Dịch Hân là một cái ngoại lệ. Nó cũng không hề đi tìm những cái dị thú trong núi rừng kia rồi, bởi vì khi nó thương thế tốt lên sau lại lần tiến đến cầu đầu sân lúc, A Thổ phát hiện những cái kia rất nhiều dị thú ánh mắt nhìn nó lại lần nữa xảy ra cải biến. Từng có tôn trọng biến mất rồi, thay vào đó là trêu tức, là khinh thị, là trào phúng, là hung ác. Có ai hội để mắt một cái toàn thân vết thương, bị đánh đến chỉ còn một con mắt một nửa cái đuôi thổ cầu nhỉ. Khi nó đi ngang qua thời điểm, mãnh hổ đối với hắn gào thét, tiên hạc dùng miệng mổ đầu. Hầu tử cầm lấy cành lay động qua trên không lúc chìa tay đi bắt nó một nửa cái đuôi sau đó chi chi cùng thiếu. Còn có càng nhiều loại thú đều là lạnh lùng nhìn về, mặc cho con chó đen kia kêu đau mà thờ ơ không chút cảm động, ngẫu nhiên ngã tại trước người của chúng lúc cũng sẽ một cước đạp tới. Ở thế gian này trong tất cả núi rừng, mạnh được yếu thua cường giả vi tôn đều là trần trụi như thế, ai lại sẽ đồng tình ngươi tứ chi không trọn vẹn, bản thân chịu đau khổ. A Thổ đã từng nhìn lên qua đỉnh núi. Thân ảnh to lớn kia như là thường ngày một dạng nằm ở đó, giống như ngủ say, lại như là căn bản chẳng muốn đi để ý tới những cái việc nhỏ không đáng kể này. Về sau, A Thổ rời khỏi chỗ đó, liền còn không có trở về qua. Từ đó về sau, nó liền càng thêm quyến luyến mà canh giữ ở Lục Trần bên người, cho dù là đêm khuya tối thui, nó đều muốn có giúp ở Lục Trần bên người mới có thể ngủ yên. Ngày hôm nay ánh mặt trời ôn hòa, chiếu xuống Vân Hải, cũng chiếu vào trên người chó đen. A Thổ lười biếng ngáp một cái, đem đầu nằm sấp thấp dựa vào trên mặt đất, cảm thấy có chút nhàm chán. Nó nhìn một cái Phi Nhạn Đài xuống núi đường núi bên kia, trên đường núi không có một bóng người. Cách Lục Trần trở về thời gian còn sớm lấy, trong lòng của nó biết rõ điểm này. Núi rừng bên kia lại truyền tới vài tiếng chim hót thanh thúy, A Thổ nghĩ nghĩ về sau, liền đứng dậy đi phía sau núi bên kia đi đến, ở trong cơ thể nó có vẻ luôn luôn có một loại đối với núi rừng nhiệt tình yêu thích, nó yêu thích cảm giác ở trong núi rừng. Đi vào Phi Nhạn Đài trong rừng phía sau núi, tùy ý có thể thấy được đều là sinh trưởng nhiều năm cổ thụ dây leo lâu năm, trong không khí tràn ngập khí tức trong lành, để A Thổ thoáng cái tâm tình tốt lên rất nhiều. Nó khắp nơi nghe ngửi ngửi lấy, tựa hồ có chút bắt đầu vui vẻ, liền bước chân cũng nhẹ nhàng. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, ngược xuôi, quang ảnh kêu biến ảo và yên tĩnh trong rừng, phảng phất chính là một cái chỉ thuộc về chó đen A Thổ thế ngoại đảo nguyên. Đông nhiên, A Thổ dừng bước, nó ngẩng đầu. Dùng con mắt duy nhất nhìn chằm chằm vào phía trước. Bên kia một cây đại thụ bên cạnh, có một khối đá lớn, dưới tảng đá đứng đấy một thân ảnh, giờ phút này đã nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại một cái, ánh mắt đảo qua A Thổ lúc, liền khẽ mỉm cười một cái. Đó là Bạch Liên. Cô bé thần bí lại xinh đẹp như trích tiên này, đột nhiên xuất hiện ở cái này Phi Nhạn Đài trong núi rừng phía sau núi, nhìn lần đầu tiên, nàng phảng phất chính là trong khu rừng xanh biếc này tinh linh xinh đẹp, nhưng không biết tại sao. Lại tựa hồ mang theo một chút khí tức quỷ dị không nói lên lời. Nàng mỉm cười đối với A Thổ vây vây tay, sau đó phối hợp lại nằm ở trên tảng đá về phía trước nhìn quanh, giống như đang len lén dòm ngó cái gì. A Thổ có chút do dự, bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng một lát sau Bạch Liên lại hướng nó vây gọi một cái, A Thổ liền chậm rãi đi tới bên cạnh của nàng. Bạch Liên chỉ một cái đằng sau tảng đá, hạ thấp giọng đối với A Thổ nói khẽ, ngươi nhìn. A Thổ cũng hơi khẩn trương lên. Vụng trộm ló đầu ra ngoài, liền nhìn thấy ở phía sau tảng đá ước chừng 6 thước có hơn trong rừng trên đất trống, có một cái chân trâu dã kê đang đứng trên mặt đất, túi đầu ở trong khóm lá rụng tìm kiếm mổ lấy đồ ăn. Cũng chính là ở thời điểm này, A Thổ bên thai đột nhiên truyền đến một cái âm thanh nhẹ nhàng mà mang theo vài phần mê hoặc, như ma quỷ thầm thì ở bên người nó phiêu đãng. Con gà rừng kia huyết nục, nhất định ăn thật ngon đi. A Thổ toàn thân đột nhiên siết chặt. Chưa xong con tiếp. Chương 188, cùng hổ đồng ưu. Trong rừng cây yên tĩnh, Bạch Liên cùng A Thổ như là làm trộm mở dạng, lén lén lút lút trốn ở sau lưng khối đá lớn kia, lén lén lút lút dòm ngó phía trước trong rừng cái kia đang tại kiếm ăn gà rừng. Con gà rừng kia xem ra rất đẹp, toàn thân có giống như chân trâu xinh đẹp điểm lấm tấm, tô điểm ở trên lông vũ tươi đẹp, lông đuôi thật dài không ngừng cao thấp phất động lấy, giữa khu rừng lướt qua làm cho người kinh diễm đường vòng cung. A Thổ nhìn trong chốc lát, rụt đầu về, xoay người muốn đi. Nhưng một cái bàn tay nhỏ trắng loáng ngăn cả nó, Bạch Liên trên khuôn mặt cười như không cười nhìn nó, sau đó nhẹ nhàng ôm A Thổ cái cổ. Không biết tại sao, vào ngày thường, A Thổ ngoại trừ Lục Trần cùng Dịch Hân bên ngoài gần như đối với tất cả mọi người ôm lấy cảnh giác không chịu gần gũi, nhưng duy chỉ có ở nơi này Bạch Liên trước mặt, rõ ràng nó đối với tiểu cô nương này cũng không tính cực kỳ thân mật, nhưng đối với Bạch Liên các loại động tác nhưng vẫn đều không có phản ứng quá mức kịch liệt. Trước mắt cũng là như thế, A Thổ có chút thuận theo mà bị Bạch Liên kéo lại, con mắt duy nhất của nó nhìn xem Bạch Liên khuôn mặt xinh xắn đến quá mức kia, lóe ra một chút ánh mắt bất an. Bạch Liên án lấy nó, ở sau lưng tảng đá ngồi xuống, cũng không đi quản trên mặt đất bùn đất dơ bẩn, nàng chỉ hơi hơi cười, sau đó tiến đến A Thổ bên hai, thấp giọng nói, ta cảm giác được a, ngươi là một con chó không giống bình thường, chỗ có chút kỳ quái, ta vẫn luôn không nghĩ ra sao. A Thổ nghiêng đầu một chút, có vẻ nghĩ muốn lần nữa rời khỏi, rồi lại bị Bạch Liên kéo lại. Tiểu cô nương này ngưng mắt nhìn A Thổ con mắt, tuy rằng con chó đen này hôm nay hình dạng xấu xí bộ dáng hung ác, nhưng là nàng cũng không có chút nào chán ghét khinh bỉ, thậm chí còn, trong ánh mắt của nàng còn có một chút dịu dàng hiếm thấy. Nàng chỉ là mỉm cười nói khẽ, ngươi vốn nên không chỉ như vậy, A Thổ. Ta không biết ngươi vì cái gì không ăn máu tươi vật còn sống. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu đứng dậy, hướng hòn đá kia khe hở bên cạnh nhìn một cái, xác nhận một cái con gà rừng kia còn ở hậu phương. Lại xoay người đối với A Thổ nói ra, ngươi là ta đã thấy con thứ nhất đã nhận lấy huyết thực bí pháp về sau còn sống sót yêu thú, ngươi biết kết quả này ý vị là cái gì không? Nàng nắm chặt nắm đấm, ở A Thổ trước mặt vung rồi một cái, nói, ở những tên man nhân bẩn thỉu kia trong bộ tộc, yêu thú dạng này như ngươi có một cái tên khác. Thánh thú. Bạch Liên cười hì hì nói, sau đó nhẹ nhàng sờ soạn một cái A Thổ đầu. 3. Thành côn nô, hắc khâu cát. Lục Trần đứng lên, đối với Lao Ma nói, thời điểm không còn sớm, những việc này ngươi trước nhìn chằm chằm vào, chút nữa chúng ta lại. Lời còn chưa dứt, Lão Mã lại chìa tay ngăn cản hắn, nói, ngươi khoan hay đi, còn có chuyện ta muốn nói với ngươi một cái. Hả? Lục Trần nói, chuyện gì? Lão Mã nói, ta tìm được Hà Cương rồi. Lục Trần lông mày nhíu lại, nhìn một cái Lão Mã, sau đó một lần nữa ngồi xuống, nói, ở đâu? Lão Mã nói, ngay tại trong thành côn lô này. Lục Trần nở một nụ cười, nói, được à? Ngươi mập mạp này thủ đoạn, so với ta nghĩ còn lợi hại hơn chút ít. Lão Mã khiêm tốn nói, ngươi quá khen, ta chính là ăn chén cơm này, đều là việc thuộc bổn phận, không có gì đáng phải ngạc nhiên. Lục Trần hừ một tiếng, nói, dối trá. Đầu năm nay mập mạp quả nhiên không có một cái tốt. Uy. Lão Mã không làm, nói, ngươi tên này tại sao như vậy, động một chút lại trở mặt mắng chửi người. Mặc dù nói có người có lỗi với ngươi, nhưng cũng không phải tất cả mập mạp đều như vậy mà. Ta cho ngươi biết, mập mạp cũng là có tôn nghiêm. Lão Mã ngôn từ chính nghĩa nói. A, thật xin lỗi. Lục Trần nói. Lão Mã ngơ ngẩn một chút, như là không nghĩ tới Lục Trần rõ ràng như vậy dứt khoát mà thừa nhận sai lầm. Trong lúc nhất thời rõ ràng có chút xấu hổ, cười khan một tiếng nói. Ách, kỳ thật cũng không có gì, không có gì. Lục Trần cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lão Mã không nói lời nào. Lão Mã bị hắn nhìn như vậy lấy bỗng nhiên có chút trong nội tâm sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau một bước. Nói, ngươi cái tên này, trong nội tâm muốn làm gì, ta cho ngươi biết chớ làm loạn à, mập mạp cũng không phải dễ chê ơ, ta đã nói với ngươi. Lục Trần bước về phía trước, vỗ vô bờ vai của hắn, đống nhiên thở dài, nói khẽ, Lão Mã, hơn 10 năm này có ngươi luôn luôn cùng ta, là vận khí của ta. Hắn thoáng dừng một cái, sau đó từng chữ nói, cảm ơn ngươi. Lão Mã nhất thời giật mình, sau đó khẽ túi đầu, sau một chốc về sau hắn đống nhiên cười ra tiếng. Chỉ là tiếng cười kia trong có vài phần khô khốc, cười mắng lấy nói, cảm ơn ngươi cái đầu à, ngươi cho rằng ta thật sự nguyện ý cùng ngươi à, đây không phải là không có cách nào khác sao. Ta cho ngươi biết, hơn 10 năm này ngươi thế nhưng mà thiếu ta đặt mông nợ nhân tình rồi.
Ồ, có sao?
Lục Trần hỏi.
Nói nhảm, đương nhiên là có, ta giúp ngươi bao nhiêu lần, cứu được ngươi bao nhiêu lần, này phải thay đổi thành linh thạch, đều đầy đủ chúng ta mua xuống bên trong thành Côn Ngô một con đường rồi, ta đã nói với ngươi.
Rõ ràng đáng giá như vậy sao?
Thế nhưng mà ta thế nào cảm giác, hai người chúng ta cộng lại có vẻ cũng đổi không được bên trong thành Côn Ngô một gian cửa hàng à?
Chớ nói chi là một con đường rồi.
A năm,
cái này không trọng yếu.
Lao Mã sờ lên đầu, cực kỳ bình tĩnh mà đem cái vấn đề khó xử này ném sau, sau đó nhìn ra được, tâm tình của hắn có vẻ đột nhiên rất tốt, vẻ mặt tươi cười cực kỳ dáng vẻ cao hứng, cười ha ha lấy chìa tay muốn đi đập Lục Trần bả vai, nhưng rất nhanh lại rụt trở về, đại khái là cảm thấy như vậy quá mức lấy tướng, không quá có người đàn ông khí khái đi.
Hắn hướng bên cạnh đi được hai bước, hít thở sâu một cái, xem ra có vẻ khôi phục bình tĩnh, sau đó chút nữa cười nói, bớt nói nhảm, nói một chút đi. Kia Hà Cương xử trí như thế nào?
Lục Trần trầm ngâm khoảnh khắc, nói, tạm thời trước nhìn chằm chằm vào, đừng đi động đến hắn.
Lao Mã ừ rồi một tiếng, nói, nhưng là Hà Nghị một mực tại truy xét sự việc kia, làm sao bây giờ?
Lục Trần nói, để hắn tra đi, nói không chừng còn có thể kinh động chút ít người ẩn nút trong bóng tối.
Được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận.
Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, nhưng mà cũng không nên hoàn toàn bỏ mặc, ngươi tìm người nhìn chằm chằm vào cái thằng kia. Miễn cho muốn động thủ thời điểm đột nhiên tìm không thấy người.
Lao Mã gật gật đầu, nói, này đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà ngươi nói động thủ là thế nào cái dự định.
Lục Trần nở một nụ cười, nói, cái này muốn xem Hà Nghị rồi, nếu là thời cơ vừa khéo thời điểm, dùng tên đệ đệ được coi trọng nhất này của hắn đi buộc hắn một cái, chắc hẳn hắn cũng sẽ làm ra một ít kết quả làm cho người không nghĩ tới đi.
Lao Mã nhìn hắn một cái, đáp ứng.
Lục Trần im lặng trong khoảng khắc, đông nhiên lại là cười khổ một cái, nói, ta những lời này nói, có phải hay không trời sinh ác nhân?
Lao Mã an ủi hắn nói, nào có nhiều đúng sai như vậy, hai người chúng ta tay nhuộm máu tươi cũng không có ít, nhưng là ta vẫn cảm thấy, những năm này chúng ta làm sự tình, tóm lại vẫn là đúng.
Lục Trần ngưng mắt nhìn Lao Mã con mắt, nói, ngươi là nghĩ như vậy hả?
Lao Mã gật đầu, thản nhiên nói, vâng, ta chính là nghĩ như vậy.
Ta cảm thấy chúng ta hai người, còn có chân quân đại nhân, cho tới bây giờ đều không có làm sai.
Lục Trần hít thật sâu rồi một cái, gật đầu nói, ngươi nói đúng.
Ba.
Ta đi đây a.
Đi thong thả, một đường cẩn thận.
Hai ngày nữa ta lại tìm một cơ hội xuống núi thôi.
Lục Trần nói ra.
Lao Mã tiện hắn đi đến Hắc Khâu các cửa ra vào, nói, ân, không có gì, toàn bộ xem chính ngươi, tóm lại, toàn bộ nhìn an toàn của mình làm việc, cũng chớ để miễn cưỡng.
Lục Trần nở một nụ cười, xoay người muốn đi gấp, nhưng Lão Mã bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Lại thuận tiện hỏi rồi hắn một câu, nói, đúng rồi, đằng trước ngươi đối với ta nói quái trùng ba mắt chuyện kia à.
Thế nào, ngươi nghĩ đến cái gì sao?
Lục Trần quay đầu nhìn hắn.
Lão Mã lắc đầu nói, vậy cũng không phải.
Ta chỉ là có chút kỳ quái, con quái trùng kia nếu như lời ngươi nói hung ác như vậy, lại tham ăn huyết nục, ngày hôm đó đêm khuya lúc gặp ngươi, chắc hẳn sẽ có một hồi kịch chiến.
Hắn nhìn xem Lục Trần, hỏi, thành quả chiến đấu cuối cùng như thế nào?
Lục Trần con mắt đóng một cái. Sau đó nhún nhún vai, nói, quái trùng kia đích thực lợi hại hung mãnh, rất là phiền toái, đột nhiên xông lúc đi ra, khiến cho ta một trận luống cuống tay chân, thiếu chút nữa muốn tổn thương ở vật kia trong tay. Bất quá về sau ta dùng đoạn kiếm tự vệ, mấy hiệp xuống, quái trùng kia không có biện pháp bắt ta, liền tự mình chạy mất.
Trong miệng hắn nói qua, một cánh tay xuôi ở bên người, ở trong tay áo kia, lòng bàn tay của hắn trong có một đoạn cứng rắn mà thô ráp cháy đen thui hòn đá nhẹ nhàng nhấp nô, phía trên lờ mờ có chút dấu vết dữ tợn.
Lao Mã a rồi một tiếng, xem ra có chút thất vọng, nói, như vậy à, chẳng lẽ quái trùng kia không có lưu lại cái gì đó sao, xương gì, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cục thịt cũng có thể, như vậy tìm ra được có lẽ sẽ thuận tiện chút ít.
Nói qua hắn thoáng dừng một cái, vừa cười nói, xem ra ngươi gần nhất khôi phục được không tệ à, đạo hạnh mặc dù phế, chiến lực nhưng lại không thấp.
Lục Trần im lặng chỉ chốc lát, nhìn xem Lão Mã bờ môi bông có chút nhúc nhích về sau, hay vẫn là mân.
Ngón tay của hắn vặn vẹo nắm chặt, đem khối hài cốt quái trùng kia nắm chặt trong tay, sau đó khẽ cười nói, đúng vậy à, không có lưu lại cái gì đó sao?
Ba,
ngươi chậm rãi đi qua, đi cắn cổ của nó a.
Bạch Liên âm thanh nhẹ ung dung mà quanh quẩn ở trong khu rừng tĩnh mịch này, quanh quẩn ở A Thổ bên hai, phảng phất là lần đầu tiên bọn họ gặp phải lúc, kia lây dính đỏ tươi máu tanh tình cảnh, lại một lần xuất hiện ở trước mắt.
A Thổ hô hấp bắt đầu chậm rãi có chút dồn dập lên.
Bạch Liên nhìn xem A Thổ. Trong mắt mơ hồ có một chút ý hưng phấn,
cái loại kia phảng phất là cô bé thấy được món đồ chơi yêu mến nhất vốn tách ra vui sướng, còn mang theo một chút tàn nhẫn khác thường sáng bóng.
Đi thôi, ngươi cùng yêu thú khác là không đồng dạng như vậy, chúng vốn nên là nằm sấp xuống ở dưới chân ngươi sâu kiến. Ngươi mới là thế gian này trăm năm khó gặp thánh thú a. Đi cắn chết nó, uống máu của nó. A Thổ chậm rãi quay đầu đi, trong độc nhãn phản chiếu ra con gà rừng kia bóng dáng, có một vệt huyết hồng lướt qua, lại phảng phất vẫn còn đang có một chút dãy rủa. Giết chóc uống máu về sau, ngươi liền hoàn toàn khác nhau, A Thổ. Bạch Liên nhẹ nhàng ngồi xổm chó đen bên người, vuốt đầu của nó, mặt của nàng giống như tiên tử không dính bụi trần, giọng nói của nàng lại phảng phất như là ma quỷ đến từ địa ngục, nhẹ nhàng bay bổng mà tràn đầy đầu độc âm thanh. Đi thôi, bắt đầu giết chóc về sau, huyết thực bí pháp lực lượng mới có thể ở trong cơ thể ngươi chân chính sinh trưởng lớn mạnh, ngươi mới sẽ trở thành so với bất kỳ yêu thú gì đều tồn tại càng cường đại hơn. Á Thổ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hướng phía trước. Không có ai biết, vào thời khắc ấy, con chó đen tứ chi không chọn vẹn này, đến cùng phải hay không nghe hiểu ý tứ trong lời nói kia, chỉ là con mắt của nó, đã hoàn toàn biến đỏ. Huyết hồng. Chưa xong con tiếp. Chương 189, dấu hiệu động thủ. Thời gian ở ung dung thản nhiên mà trải qua, rất nhiều chuyện cũng liền thuận lý thành chương xảy ra. Tô Thanh Quân trở về một chuyến Tô gia, ở phụ thân Tô Thiên Hà trấn an khuyên giải dưới, cùng trong nhà rốt cục vẫn phải hòa hảo rồi. Vốn là như thế, huyết nhục chí thân hơn 10 năm người một nhà, lại đâu có khả năng thật sự liền đem phần thân tình này nói đoạn liền đoạn. Hơn nữa, Tô Thiên Hà cũng cho đủ đứa con gái thiên tài này của mình mặt mũi, đem Tô gia ba huynh đệ hảo hảo khiển trách một trận, liền là Tô Thanh Quân mẫu thân Bạch Thị cũng trong mắt chứa dòng nước mắt nóng, cùng Tô Thanh Quân ôm nhau mà khóc. Vì vậy, kế tiếp liền là gió mưa qua đi thấy cầu vồng rồi, Tô gia lại là một mảnh sự hòa thuận, nhưng mà trải qua lúc này đây dày vò, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều lại một lần nữa thấy rõ ràng, Tô Thanh Quân trong nhà địa vị trong lúc nhất thời hạc giữa bầy gà, lại cũng không người có thể đụng rồi. Sau khi trở về núi, Tô Thanh Quân thấy Lục Trần, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đem chuyện này nói. Lục Trần cũng chỉ là cười chúc mừng nàng, cũng không nói thêm gì, càng không có phản nàn bản thân chịu được đến thống khổ tra tấn đều ăn chùa rồi những đau khổ kia. Tô Thanh Quân nghĩ đến muốn đền bù tổn thất hắn một điểm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, liền muốn lấy ngày tháng sau đó còn rất dài, cũng là không vội ở này nhất thời. Dù sao hôm nay Lục Trần đã có một cái thân phận đệ tử ký danh, nàng cũng có lý do chiếu cố hắn, đợi ngày sau thời gian lại lâu một chút, nàng tìm một cơ hội thật sự đưa hắn thu làm đệ tử thân truyền rồi, các loại tài nguyên, linh đan, cái gì cùng ứng lấy, cũng nên trả lại hắn một người trúc cơ cảnh chính là, cũng liền không uổng công hắn cả đời này tu hành một hồi đi ạ. Cách đêm trăng tròn tiếp theo còn có 18 ngày buổi tối, ánh trăng treo cao lúc, xem ra có vẻ so với hôm qua lại gầy một ít. Ánh trăng vẫn còn đang là rất sáng, chiếu vào phi nhạn đài nhà gỗ trên bệ cửa sổ, như một mảnh sương tuyết. Lục Trần nằm ở trên giường, lặng lặng mà nhìn xem cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ. Sau một chốc, ở bên cạnh trong bóng tối có một trận khẽ nhếch, là A Thổ đã đi tới, dựa vào thân thể của hắn, nhưng lại nâng lên một đôi chân trước khoác lên trên bệ cửa sổ, cũng hướng bên ngoài ánh trăng nhìn lại. Ánh trăng chiếu khi bọn hắn một người một chó trên người, dịu dàng được như một làn sóng gợn. Lục Trần đưa thay sờ sờ A Thổ thân thể, sau đó phát hiện con chó đen này nhìn xem ánh trăng trên bầu trời kia thấy cực kỳ xuất thần, trong con mắt duy nhất của nó lóe ra vô danh hào quang, giống như là một hạt bảo thạch trong suốt màu đen. Ánh mắt kia có vài phần cô độc, có vài phần trông nóng. Lục Trần lặng lặng mà nhìn xem A Thổ, cũng không có đi quấy rầy nó. Đã qua một lúc lâu sau, A Thổ vừa quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Lục Trần. Ánh trăng vương vãi rơi xuống, A Thổ trong con mắt duy nhất hào quang lấp lánh, dần dần trở nên ôn hòa, sau đó thuận theo mà ở Lục Trần bên người nằm xuống, rúc vào bên cạnh của hắn, nhắm mắt lại ngủ thật say. Lục Trần đóng lại cửa sổ, hắc ám hàng lâm ở trong cái căn phòng này, chỉ có điều sau một khắc, hắn bỗng nhiên rất muốn có một chiếc gương, để hắn có thể nhìn nhìn mặt mũi cùng con mắt của mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được A Thổ cái loại ánh mắt này, có một loại vô danh cảm giác quen thuộc. Giống như là, 10 năm trước bản thân. 3. Mấy ngày nay bầu trời tối đen đêm dài thời điểm, Lục Trần đều có âm thầm đi ra ngoài, trong đêm tối đi xuyên qua trong dãy núi Côn Luân trên đường núi, cẩn thận thử thăm dò mảnh bóng tối vô biên vô hạn kia. Nhưng là, cái loại quái trùng ba mắt kỳ dị kia lại cũng không có xuất hiện nữa. Cái buổi tối kia kinh tâm động phách lại hung hiểm đến cực điểm cảnh ngộ, có vẻ thật chỉ là một hồi bất ngờ, hay hoặc là, chỉ là một cái vô danh trùng hợp. Nếu như không phải là giờ phút này Lục Trần trong tay còn đang nắm một khối cứng rắn cháy đen hài cốt thạch đầu mà nói, cái buổi tối kia một màn có lẽ liền chân tướng là một giấc mộng, lộ ra không hề chân thật. Nhưng mà,
tảng đá đen ở trong lòng bàn tay của hắn cảm giác gồ ghề, hay vẫn là càng không ngừng nhắc nhở lấy Lục Trần tảng đá kia sau lưng hung ác. Đem làm mọi âm thanh đều an tĩnh lúc đêm khuya, liền A Thổ cũng đắm chìm trong mộng đẹp lúc, Lục Trần lại lặng yên rời khỏi rồi phi nhạn đài, đi vào trong cảnh đêm thâm thúy. Ở loại quái trùng ba mắt quỷ dị này sự tình trên, hắn cũng không có đối với Lao Mã nói ra tất cả chân tướng, đặc biệt là hắn trải qua giết chết một con quái vật như vậy. Bởi vì một khi nói ra, tất nhiên sẽ liên lụy tới hắn giờ phút này trong cơ thể bí mật lớn nhất kia, trên đời này chưa bao giờ có thần bàn màu đen, còn có cái loại kia cướp đoạt sinh cơ để sinh trưởng khủng bố bản tính, hắn đều không muốn để cho người khác biết. Có lẽ là hắn trở thành quá lâu ảnh tử, trải qua không hề thói quen đi tin tưởng người khác, cho dù là từng theo hắn có thể phó thác tính mạng Lao Mã, hắn cũng giống như bản năng mà đi bảo thủ một điểm bí mật cuối cùng, giống như là giấu đi rồi một con át chủ bài cuối cùng của mình. Quái trùng ba mắt không hiện ra, vấn đề này liền vô tật mà chấm dứt rồi, có lẽ thật đúng chỉ là một chỉ không biết từ nơi nào chui ra ngoài yêu thú cổ quái mà thôi. Chỉ là, trên đời này thật sự có việc trùng hợp như vậy sao, lớn như vậy núi Côn Luân, con quái trùng ba mắt này ai cũng không tìm, hết lần này tới lần khác liền gặp được bản thân. Lục Trần làm rồi rất nhiều năm ảnh tử, hắn trải qua không quá tin tưởng trùng hợp rồi, kể cả lần này, cũng giống như vậy. Vì vậy, hắn luôn luôn khổ sở suy nghĩ lấy việc này, lật qua lật lại mà nghĩ lấy, nghĩ đến trên người mình đến cùng có cái gì không giống bình thường hoặc là gây chú ý ánh mắt của người ngoài địa phương, thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui về sau, hắn phát hiện mình có vẻ chỉ có một bí mật, có lẽ sẽ không giống bình thường mà có thể khả năng hấp dẫn đến quái vật như vậy. Hay vẫn là kia trong khí hải vô cùng thần bí thần bàn màu đen. Đêm hôm đó, hắn ở trên đường núi tối tăm trầm tư hồi lâu, sau đó đối với cảnh bàn đêm có chút nhắm mắt lại. Bóng tối như thủy triều giống như ở bên cạnh hắn phập phồng tuôn trào lấy, giống như biển cả bay lên cơn sóng lớn. Đem làm ánh mắt hắn lại mở ra thời điểm, diễm hỏa hắc ám trải qua thiêu đốt ở trong con người của hắn. Vô thanh vô tức lửa đen trên thân thể của hắn chậm rãi bốc cháy lên, giờ khắc này đã không có năm đó thống khổ cùng tuyệt vọng, lửa đen giống như là biến thành rồi Lục Trần thân hình một bộ phận, ở trên huyết nhục của hắn chập chờn. Cảnh ban đêm đen như mực, hắc ám cuộn trào như nước thủy triều. Người đàn ông này đứng ở trong đêm đen tối tăm này, có vẻ như là đối với phía trước vô biên vô tận cảnh ban đêm phát ra một tiếng gầm giận dữ, một tiếng kêu gọi. Sau đó cảnh ban đêm lành lạnh, hắc ám như vực sâu, cũng không có bất kỳ đáp lại. Hết thể tựa hồ cũng chán nản bình thản, chỉ có cảm giác cô độc vẫn đang loanh quanh quẩn ở bên thân. Lục Trần có chút thất vọng, để lửa đen lặng yên lùi về thân hình cũng dập tắt, thế nhưng mà vừa lúc đó, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía chỗ sâu trong dãy núi Côn Luân. Chỗ đó ánh mắt vốn không thể thành phương xa, nơi đó là trong núi Côn Luân cấm địa thần bí nhất, chỗ đó có sương mù dày đặc quanh năm không tan, nơi đó trên trời có bốn tòa đỉnh núi kỳ dị trôi nổi ở trên không. Xuyên qua hắc ám, xuyên qua dãy núi, một cỗ rung động vô danh đột nhiên từ trong hư không vào tới, hình như có người ở xa như vậy phương hướng ở đây nhìn một cái, lại hình như kỳ thật căn bản không có cái gì phát sinh. Lục Trần cảm thấy một ít khác thường, nhưng là cảm giác kia lóe lên liền biến mất, thậm chí không có để lại cho hắn dư thừa một điểm thời gian đi kỹ lưỡng thưởng thức, cứ như vậy trong nháy mắt biến mất rồi. Bất quá chỉ là khoảng khắc này công phu, Lục Trần cũng đã cảm thấy một điểm khác nhau. Có đồ vật gì đó, thật là ở bên kia, ở trong vùng cấm địa kia. Cùng trong cơ thể hắn cố khí tức hắc ám kia hô ứng. Mảnh này yên tĩnh an bình lại vô cùng khổng lồ trong núi Côn Luân, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào nhỉ? Mà bí mật này, có thể hay không cùng tên gian tế ma giáo kia có quan hệ? 3. Ngày hôm nay lúc ban ngày, có một người đi tới phi nhạn đài, không để ý Lục Trần khuyên can, cố ý đem Tô Thanh Quân từ trong động phủ kêu lên. Tô Thanh Quân có chút không vui, đương nhiên rồi, cái này cũng rất dễ dàng hiểu rõ, nhưng mà rất nhanh. Một người này mang đến tin tức để Lục Trần cùng Tô Thanh Quân đều có điểm giật mình. Đã từng chấn động một thời nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại Hạ Trường Sinh bị giết án, ở kéo thời gian dài như vậy về sau, đột nhiên lại nổi sóng. Sư trưởng trong môn phái đám bọn họ ủy thác truy xét việc này Hà Nghị đang chịu đựng áp lực thật lớn, nhưng trong tình huống kiên trì truy xét đến cùng, rốt cục có phát hiện, bắt đầu hành động. Chỉ là, đối tượng ra tay đầu tiên của hắn, hãy để cho đại đa số người cũng vì đó kinh ngạc một chút. Bởi vì Hà Nghị dẫn người đem Tô Gia Tô Mặc, Tô Thiên, Tô Văn ba huynh đệ, đi đầu đẻ lên. Dùng truy xét ma giáo ám sát cái cớ bắt người, liền tương đương nói là hoài nghi Tô Gia ba huynh đệ chẳng những có thể cùng Hạ Trường Sinh chi tử có quan hệ, càng có khả năng có cùng ma giáo tướng cấu kết hiểm nghi. Cái mũ này, hoặc nói là cái tội danh này thật sự quá lớn quá nặng, trọng đại đến liền Tô Gia đều chịu không được địa phương. Cho nên, Tô Gia rất nhanh lại bắt đầu hành động, phát động ở trong Côn Luân phái ánh mắt. Cùng với một ít ngày thường giao hảo tu sĩ vì chính mình tìm hiểu tin tức, đồng thời, cũng kiệt lực giúp Tô gia ba huynh đệ khuyên, ở trong đó quan trọng nhất đương nhiên chính là Tô Thanh Quân, cho nên hôm nay mang đến lời nhắn, liền là khẩn cầu Tô Thanh Quân mau chóng xuất thủ tương trợ. Tô Thanh Quân nghe xong tin tức này về sau thần sắc nghiêm trọng, cũng không sao cả cùng Lục Trần thương lượng, liền đóng kỹ cửa đá của động phủ, trực tiếp cùng người truyền lại tin tức xuống núi. Lục Trần nhìn xem Tô Thanh Quân sau khi đi xa, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua dưới núi. Cùng Tô Thanh Quân đối với việc này gần như hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn khác biệt chính là, Hạ Trường Sinh án mạng trước trước sau sau, Lục Trần gần như đều rõ như lòng bàn tay. Trên đời này đối với một kiện hung án hiểu rõ ràng nhất người là ai? Vậy khẳng định là hung thủ A. Lục Trần ở trên phi nhạn đài đợi một hồi, sau đó liền cũng đứng dậy xuống núi rồi. Đem làm trên phi nhạn đài an tĩnh lại, lại một lần chỉ còn lại có bản thân một con chó lúc, Á Thổ liền có chút ít lo lắng bực bội bộ dáng. Nó một lần lại một lần nhìn về phía khu rừng phía sau núi kia, đã qua một hồi lâu về sau, nó chậm rãi đứng dậy, đi vào. Trong núi rừng có tia sáng nhàn nhạt, Á Thổ đem xung quanh đều thấy rất rõ ràng, đi tới phía trước, bên tai lại chuyển tới những tiếng chim hót quen thuộc kia. Nhưng mà, ngày hôm nay Á Thổ cũng không có lần nữa gặp được Bạch Liên. Trên thực tế, ngày hôm đó gặp được Bạch Liên về sau, Á Thổ liền còn không có gặp nàng. Cái kia cũng chỉ có hơn 10 tuổi cô bé nhỏ, có vẻ so với tuyệt đại đa số người trưởng thành đều càng bận rộn một dạng. Không thấy được Bạch Liên, Á Thổ có vẻ cũng không kinh ngạc, thậm chí xem ra còn thoải mái hơn rồi một ít. Nhưng mà rất nhanh, thân thể của nó liền lại căng thẳng, bởi vì nó thấy được ở trong rừng cây phía trước một nơi, có một chú chim nhỏ bỗng nhiên bay đến trên mặt đất, dùng mỏ chim đi trong tầng lá rụng dày đặc tìm kiếm lấy đồ ăn. Á Thổ gần như không có chút do dự nào, liền chậm rãi áp sát tới gần. Thân ảnh của nó, động tác gần như im hơi lặng tiếng, phảng phất là trời sinh như thế, phảng phất là thợ săn thiên tài, từng điểm đã đến gần con chim kia. Đột nhiên, con chó đen kia mạnh mẽ nhào tới, ở con chim nhỏ kia hù dọa lúc trước, cắn một phát rồi cánh của nó. Chưa xong con tiếp. Chương 190, Phệ huyết trùng. Hà Nghị đột nhiên ra tay lộ ra cường ngạnh và đột ngột, nhằm vào lại là trong thành Côn Ngô nổi danh thế gia Tô gia. Cho nên khó khiến người ta không liên tưởng đến một đoạn thời gian trước phát sinh ở đệ đệ của hắn Hà Cương trên người sự việc. Lợi dụng việc công để báo thù riêng. Hay là cô y vu hoan giá họa. Đủ loại suy đoán lời đồn đại rất nhanh liền truyền ra, nhưng là Tô Thanh Quân sau khi xuống núi đang cùng phụ thân chạm mặt về sau, lại thông qua trong môn thân tín hiểu rõ một chút, đại khái hay vẫn là tâm lý nắm chắc rồi. Đầu tiên, Hà Nghị đúng là dẫn người giữ lại rồi Tô Mặc đợi Tô ra ba huynh đệ, nhưng là chỉ là tạm thời chế trụ, cũng không xác định tội danh. Cũng không tra tấn bức cung, dùng bên kia nói, chính là hỏi một ít lời mà thôi. Câu hỏi cùng định tội ở giữa, đương nhiên là có cách biệt một trời một vực, tuy rằng Tô gia vẫn đang tức giận bất bình, nhưng vẫn là hơi chút an định một ít. Về phần nói vì cái gì Hà Nghị những người khác không tìm Tô gia phiền toái, bên kia cũng cấp ra một cái lý do, một cái thập phần cường đại mà khiến cho người Tô gia không lời nào để nói lý do. Ở Hạ Trường Sinh gặp chuyện không may trước, Tô gia ba huynh đệ ở Lưu Hương phố trong thảo viên. Đã từng trước mặt mọi người vây đánh làm nhục qua Hạ Trường Sinh, nói không khách sáo chút, chính là ra sức đánh rồi người ta dừng lại còn cộng thêm một trận uy hiếp, sau đó không có qua mấy ngày, Hạ Trường Sinh liền chết. Hiềm nghi này không lớn mà nói, sẽ không có người hiềm nghi càng lớn, đem làm Tô Thiên Hà đợi người sau khi biết chuyện này, cũng là im lặng hồi lâu. Nhưng mà dù sao cũng là Tô gia người thân, không có khả năng thật sự vứt bỏ, cho nên Tô gia hay vẫn là hết sức động viên trong Côn Luân phái các loại quan hệ đi biện hộ cho kiếm người. Chỉ là dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn ở lúc này đây lại đụng phải cái đinh, nguyên nhân là Hà Nghị bản thân không bỏ qua việc này, mà trưởng bối trong môn đức cao vọng trọng khác lại dồn dập chối từ, không muốn nhiễm lần phiền toái này. Tô Thanh Quân vì thế còn đi tìm một hồi sư phụ Mục Nguyên chân nhân, từ bên kia đạt được trả lời là, thứ nhất, nói rõ ràng, nếu là không có việc gì liền không có sự tình, sẽ thả người trở về, cũng sẽ không có loại chuyện lợi dụng việc công để báo thù riêng này, thứ hai, việc này rất phiền toái. Nghe nói liền chân quân đều chú ý, người bình thường kể cả nguyên anh chân nhân ở bên trong, đều không nghĩ gây phiền toái. Ở có chút thấp thỏm không yên lại có chút phẫn nộ tâm tình trong, Tô gia âm thầm hạ về sau tất nhiên muốn tìm Hà Nghị phiền toái quyết tâm, nhưng mà rất nhanh, phẫn nộ của bọn hắn liền biến thành rồi kinh ngạc. Tô gia ba huynh đệ là tách ra hỏi thăm, có chút ba người nhất thể chuyện lớn đều cũng có thể nói ra, nhưng khi Hà Nghị hỏi một cái vấn đề mấu chốt, chính là Hạ Trường Sinh người chết kia buổi tối, ba người bọn họ đi nơi nào lúc. Tô Thiên cùng Tô Văn đều cấp ra bản thân có lợi chứng minh, nhưng Tô Mặc đang trả lời rồi về sau, lại bị ngoại ý muốn chứng minh, hắn đang nói láo. Tô Mặc nói cái buổi tối kia tự một mình hắn ở chỗ ở ngủ, nhưng rất nhanh liền có người chứng minh người này ra ngoài, sau đó mấy người đều thấy được thân ảnh của hắn. Về phần truy hỏi hắn về sau đến cùng đi đâu vậy, Tô Mặc nhưng lại nghẹn họng nhìn chân chối, hồi lâu không đáp lại được. Tình hình này đương nhiên là có vấn đề. Không cần nhiều lời, Tô Thiên, Tô Văn đều bị phong ra, duy chỉ có là Tô Mặc bị giữ lại rồi. Còn lần này sẽ không có khách khí như thế, trực tiếp bị nhốt ở một chỗ trong tĩnh thất yên lặng, cùng cấp là bị giam lại rồi. Lại tiếp sau đó tin tức, liền không nhiều lắm rồi, nhưng là ở truyền bá chính giữa nhưng dần dần trở nên hắc ám. Bởi vì nghe nói, Hà Nghị vì để sốt ruột lập công, dự định, hoặc là trải qua, bắt đầu đối với Tô Mặc thử dụng hình. 3. Hiện thế báo A, hiện thế báo. Lục Trần đi tới Lão Mã ở trong thành Côn Ngô đưa ra cái nhà buôn bán đế ẩm Hắc Khâu Các, nghe Lão Mã mang theo vài phần khẩu khí cười trên nỗi đau của người khác ở một bên cười hì hì nói, nhịn không được cũng là lắc đầu, nói, ngươi đừng quá cao hứng rồi, tin tức này còn không biết dựa vào không đáng tin cậy sao, đều là người khác truyền. Quản nó làm gì? Lão Mã cười ha hả nói, dù sao Lão Tử đã sớm nhìn Tô Mặc con hàng kia không vừa mắt, tốt nhất hắn thụ nhiều chút ít dày vò. Đáng tiếc, ta là thân phận có hạn, bằng không thì ta thực muốn đi qua tận mắt nhìn a. Lục Trần khoát khoát tay, cũng lời đi theo Lão Mã tính toán những vật này, ngồi ở tại chỗ sau khi trầm ngâm một lát, nói, Hà Nghị mỗi lần xuất thủ không hề có dấu hiệu báo trước, trước đó gần như không người biết được, cảm giác có chút cổ quái a, hình như là bỗng đột nhiên nắm giữ tin tức gì, cho nên bắt đầu đại lực truy tra ra. Lão Mã nhướng mày, trên khuôn mặt vốn là vui vẻ ngược lại là thu liễm một chút, nhìn xem Lục Trần còn lộ ra một chút lo lắng, thấp giọng nói, làm sao vậy, có thể gặp nguy hiểm sao? Lục Trần lắc đầu nói, kia ngược lại còn không đến mức, trước tạm hãy chờ xem. Nói qua thoáng dừng một cái về sau, hắn bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nói, chẳng lẽ là ở kia nghĩa mộ chúng phải đến tin tức. Lão Mã đi đến bên cạnh, sau một chốc về sau đi về tới, đưa cho hắn một phong thư, nói, ngươi tự mình nhìn xem. Lục Trần liếc một cái phía trên phong thư, chỉ thấy không có cao thấp lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, không có danh tự cụ thể, trên phong thư trống không một chữ. Hắn rút ra rồi giấy viết thư, tổng cộng có hai tấm, hắn nhìn một lần về sau, đống nhiên khẽ gật đầu, sau đó lại khe khẽ thở dài, đầu chọc chết bầm nói, ở đêm trăng tròn tiếp theo trước 3 năm ngày, hắn hội gấp trở về. Lão Mã nở một nụ cười, nói, ngươi nhìn, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Chân quân lão nhân gia ông ta hay vẫn là yêu quý ngươi nhất, dù là ngươi nói có chút không có nắm chắc, nhưng là hắn còn là nguyện ý tin ngươi. Lục Trần từ chối cho ý kiến, nhưng cũng hay vẫn là trầm mặc một hồi, sau đó đứng người lên trong phòng đi được 2 bước, lại đối Lão Mã nói, ngươi mấy ngày nay lưu ý lấy Hà Cương, tốt nhất thêm phái nhân thủ nhìn thẳng hắn, đừng làm cho đột nhiên hắn chạy. Lão Mã con mắt có chút híp một cái, nói, ngươi muốn làm cái gì? Lục Trần thản nhiên nói, còn chưa nghĩ ra. Nhưng mà ta lúc trước liền nghĩ qua một sự kiện, có lẽ liền là một hòn đá ném hai chim kế sách. Như là Hà Nghị quả nhiên muốn nghiêm khắc truy xét việc này, không chịu buông tha Tô Mặc, mà cùng lúc đó, hắn duy nhất đệ đệ ruột ở trong thành Côn Ngô đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà nói, hội là kết quả như thế nào? Lão Mã im lặng suy tư, một lát sau về sau đống nhiên nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Lục Trần, nhưng lại nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lục Trần bình tĩnh nói, một hòn đá ném hai chim. Đại khái nói đúng là Hà Nghị tất nhiên sẽ hoài nghi là thành Côn Ngô thế gia, cụ thể là người Tô gia làm, vì để cho Hà giận, hại chết đệ đệ của hắn, như vậy, cùng Tô gia liền kết thâm thù rồi. Thứ hai, người Tô gia nghe được tin tức này, cũng nhất định cho rằng Hà Nghị tất nhiên giận dữ, như vậy lửa giận phát tiết đến ai trên người nhỉ? Lão Mã khẽ gật đầu, nói, thủ đoạn rất giỏi, không tệ, không tệ. Lục Trần nhìn xem Lão Mã, nói, Tô Mặc cái thằng này tuy rằng vừa ngu vừa phiền. Nhưng thân phận nhưng lại không giống bình thường, đã gia chủ Tô Thiên Hà còn trai trưởng, lại là Tô Thanh Quân đệ đệ ruột, Tô gia tuyệt đối không dễ dàng tha thứ Tô Mặc gặp chuyện không may. Thế nhưng mà, Lão Mã có vẻ muốn nói gì, nhưng lại bị Lục Trần chìa tay ngăn cản. Lục Trần cũng không có cái gì nói chuyện lớn tiếng ý tứ, chỉ là rất an tĩnh nói với hắn, ở này vài ngày, chính ngươi sắp xếp người đi qua, làm sạch sẽ chút ít. Lão Mã im lặng chỉ chốc lát, gật đầu nói, được. 3. Đúng rồi. Còn có chuyện này, chính là ngươi lần trước khi đi tới, đối với ta theo như lời cái loại quái trùng 3 mắt kia. Lão Mã bỗng nhiên mở miệng xóa khai chủ đề, bắt đầu nói những chuyện khác. Lục Trần A rồi một tiếng, nói, như thế nào, còn có tìm được đầu mối tin tức gì sao? Lão Mã sắc mặt xem ra có chút nghiêm trọng, lại nhìn về phía Lục Trần ánh mắt cũng có vài phần cổ quái, nói, ta điều tra thứ này rồi, nhưng là lấy được kết quả, tựa hồ là loại vật này dĩ nhiên diệt sạch mấy ngàn năm rồi. Sớm đã biến mất ở giữa thiên địa này. Lục Trần ngơ ngác một chút, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lão Mã nói, dựa theo ngươi nói cái loại kia ngoại hình bộ dáng, còn có bản tính thiên phú, ta ngay từ đầu căn bản tìm không thấy manh mối có tới tương tự yêu thú, nhưng là về sau ở bắt đầu tìm kiếm một ít sách cổ lịch sử đã lâu về sau, rốt cục từ trong đó một quyển cổ xưa nhất trong trở mình tìm ra một loại quái vật giống như thế. Phệ huyết trùng chính là cái tên này. Lão Mã nói ra. Phệ huyết trùng. Lục Trần cao mày suy nghĩ một lát, nói, giống như đích thực chưa từng nghe nói qua. Ngươi chưa từng nghe nói qua là bình thường, bởi vì coi như là ta, cũng là lần đầu tiên nghe nói quái vật thế này. Ngươi khoan hay nói, làm ta đi tiệm sách cũ trông thấy được phệ huyết trùng cái loại quái vật kia về sau, ta thật đúng là có chút ít lo lắng ngươi à. Lục Trần nói vậy là sao? Lão Mã không trả lời mà hỏi lại, nói, ngươi còn nhớ hay không được năm đó Côn Luân phái hai vị tổ sư chiếm cứ Côn Luân Linh Sơn khai tông lập phái truyền thuyết? Nhớ rõ a. Câu chuyện này trong Côn Luân phái các sư ca sư tỷ cũng không biết đã từng nói qua rồi bao nhiêu lần, nhưng tổng là có người hội quên mất. Lão Mã gật gật đầu, nói, chính là cùng kia có liên quan rồi. Truyền thuyết năm đó Côn Nguyên Tử cùng Thiết La hai vị tổ sư khai sơn lập phái lúc, thi triển đại pháp lực đem tất cả động vật đều đuổi hạ sơn, kết quả về sau các loại yêu thú loạn sống một mạch, khiến cho là trướng khí mù mịt. Nhưng những thứ đều không quan trọng, nghe nói năm đó là trời có dị triệu, thần long hàng thế, bởi vậy chuyển xuống đạo thống truyền thừa ngàn năm. Nhưng mà cùng lúc đó, trong núi kia lại có ác quỷ xuất thế, thủ hạ vô số quái vật điên cuồng công kích sinh linh, trong đó liền có ghi lại như vậy hạng nhất quái vật, danh tự đã kêu phệ huyết trùng. Lục Trần nhíu mày hỏi, thứ này đã đáng sợ như vậy, vì sao trong Côn Luân phái tử không biết được? Bởi vì thứ này ở 3-4 ngàn năm trước kia cũng đã hoàn toàn bị diệt giết sạch ra. Lão Mã cười khổ một cái, sau đó thấp giọng nói, cho nên ta mới nói, ngươi lần này thật có chút như là gặp quỷ rồi à, mấy ngàn năm cũng không trông thấy đồ vật, vừa ra tới tìm làm phiền ngươi. Lục Trần lắc đầu, nói, theo như ngươi nói như vậy, những cái này phệ huyết trùng cây vốn hẳn nên diệt sạch mấy ngàn năm rồi à? Không tệ. Nó năm đó là theo trong núi Côn Luân xuất thế ác quỷ xuất hiện, cũng nguy hại thế nhân hả? Ít nhất trên sách là nói như vậy. Lão Mã nhún nhún vai, nói, việc mấy ngàn năm trước, ta cũng không rõ lắm a. Lục Trần chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói, xem ra vùng cấm địa kia, thật đúng là có rất rất nhiều cổ quái a. Ngươi nói cái gì? Lão Mã hỏi tới hắn một câu. Lục Trần lắc đầu, lập tức nói với hắn, hiện ở trên núi Côn Luân sự việc dần dần nhiều, ta những ngày này chưa chắc có thể tùy thời xuống. Hà Cương chuyện bên kia ngươi tới nhìn chằm chằm vào, nếu là chứng kiến có cái cơ hội tuyệt vời gì mà nói, ngươi liền bản thân tiễn hắn một đoạn đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Hà Nghị đối với người huynh đệ này của hắn tình ý, đến cùng có thể hay không chó cùng rất dậu, cùng Tô gia hoàn toàn làm. Đến lúc đó hắn nếu là không để ý hết thể sang bậy, việc lần này càng ngày càng loạn, có lẽ nội gian kia cũng sẽ lộ ra một chút sơ sót đi ra à. Hắn đứng người lên, đối với Lao Mã nở một nụ cười, sau đó tay núp ở trong tay áo, sờ soạn một cái khối đá cháy đen kia, bị hoàn toàn đốt thành cặn bã một cái phệ huyết trùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 191, tung lưới bắt cá. Cách đêm trăng tròn tiếp theo còn có 16 ngày. Tô gia ở bên trong tông môn cố gắng hoạt động, hy vọng có thể đem Tô Mặc cứu ra, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng được Nuông Triều từ bé nhìn xem lớn lên Tô Mặc sẽ cùng hung tàn ác độc yêu nghiệt ma giáo dính líu quan hệ. Trên thực tế, không chỉ Tô gia cho rằng như vậy, ở bên trong thành Côn Ngô đại đa số đám thế gia đại tộc người, cũng đều có quan điểm tương tự, vì vậy tương ứng, Hà Nghị như vậy đột nhiên tìm tới Tô gia phiền toái chính là vì cho trước một đoạn thời gian Hà Cương sự tình hạ giận lời đồn đại, cũng liền rất tự nhiên lưu truyền ra. Loại lời đồn đãi này rất là ác tâm, thường thường khiến người tiến thối không được, cực kỳ phiền muộn. Nhưng mà lúc này đây Hà Nghị có vẻ quyết tâm muốn làm đến cùng, đối với áp lực bên ngoài thủy trung thờ ơ không chút cảm động, đối cứng lấy Tô gia áp lực luôn luôn cũng không có đem Tô Mặc phong xuất. Mà ở bên trong tông môn Tô gia hoạt động cũng gặp phải ngoài suy nghĩ lực cản, gần như tất cả nguyên anh cảnh trở lên chân nhân đều cự tuyệt, hoặc từ chối vì bọn họ ra mặt nói giúp đỡ, kể cả Tô Thanh Quân sư phụ một nguyên chân nhân. Cái cục diện bế tắc này rằng có 1-2 ngày về sau, trong Côn Luân phái bầu không khí lập tức lại phải biến đổi, rất nhiều vốn là lòng đầy căm phẫn xem ra cực kỳ tức giận thế gia đột nhiên đều trầm mặc lại. Đều là ở trên núi Côn Luân này dưới lăn lộn mấy trăm năm càng già càng lão luyện rồi, ai không biết nghe gió nhìn sắc, ai không biết kiến phong xử đà. Tô Thanh Quân tuy rằng trước một hồi cùng Tô Mặc đám người ầm ĩ lớn một trận, thậm chí còn ra tay dạy dỗ bọn họ dừng lại, làm được bản thân cùng người trong nhà đều chiến tranh lạnh rồi một hồi lâu. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Mặc dù sao vẫn là nàng huyết mạch tương liên đệ đệ ruột, hơn nữa cha mẹ song thân gấp đến độ không được, nàng cũng không có khả năng không đếm xỉa đến, cho nên nàng cũng đi khẩn cầu rồi sư phụ Mộc Nguyên chân nhân. Mộc Nguyên chân nhân bảo vệ Tô Thanh Quân tâm ý là toàn Côn Luân phái cũng biết, nhưng là ngày đó hắn quay mặt về phía Tô Thanh Quân vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tô Thanh Quân nghi hoặc khó hiểu, một nguyên chân nhân thở dài, nhìn trái phải không người, liền đối với nàng nhẹ giọng nói, hiện tại không thể so với lúc trước, trong chuyện này trải qua có chân quân ý tứ, bên kia nhất định phải tra rõ, không ai ngăn nổi. Ngươi gần nhất cũng thành thật một chút, tuyệt đối không nên lại tùy ý ra mặt. Tô Thanh Quân kinh hãi không ngớt, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy, thấp giọng nói, sư phụ, chẳng lẽ Bạch Thần chân quân lại đối với chúng ta Tô gia? Chớ có lên tiếng. Một nguyên chân nhân sắc mặt lập tức biến đổi một lần nữa, lập tức mở miệng quát dừng rồi Tô Thanh Quân, sau đó lại quan sát một cái xung quanh. Tuy rằng giờ phút này hai người bọn họ là ở một nguyên chân nhân trong động phủ của mình, thường nhân gần như căn bản không thể lại trộm nghe được ngôn ngữ của bọn hắn, nhưng một nguyên chân nhân thần sắc lại cẩn thận đến giống như là làm trộm một dạng. Ở nhìn kỹ xung quanh sau một lúc lâu, một nguyên chân nhân mới thở dài một hơi, sau đó đem Tô Thanh Quân kéo đến chỗ hẻo lánh khác, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, thứ nhất, chuyện này thực sự không phải là nhằm vào các ngươi Tô gia, chính là mấy tên đệ đệ của ngươi không may, vừa vặn gặp chuyện này, lại muốn chết không xong cho người mượn cớ, tự nhiên là muốn tra được. Nhưng có lý do nói cho qua, kia Hà Nghị kỳ thật cũng sẽ không quá làm khó các ngươi, ngươi không thấy Tô Thiên, Tô Văn hai người đều đi trở về sao?